Chương 31, đầu núi cua quyết định sớm đi hướng về xảy ra. Tiểu tử, ngươi biết Tiểu Vũ cái nha đầu kia đi nơi nào? Nhưng tuyệt đối không nên suy nghĩ tùy tiện bịa đặt một cái lấy cớ tới lắng lại bản đại sư lửa giận, như thế sẽ chỉ làm bản đại sư càng thêm phẫn nộ. Một lần nữa đem võ hồn thu hồi thể nội, Ngọc Tiểu Cương mười phần tự tin, vừa nghĩ tới đợi một chút liền có thể nhận lấy chính mình tha thiết ước mơ học trò bà bối, hắn thật hưng phấn không kềm chế được. Nghe vậy, Vương Thánh Điên cuồng áp chế chính mình nết lên khóe miệng, không để cho mình cười ra tiếng. Mặc dù bọn hắn tân nhiệm lão đại Tiểu Vũ tỷ chỉ là ngắn ngủn cùng bọn hắn sinh sống một đoạn thời gian, thế nhưng là đối phương dù sao cũng là dẫn theo bọn hắn ra sức học hành sinh quần thể chiến thắng đám kia đáng giận quý tộc, để cho bọn hắn sinh viên làm việc công công quần thể tại cái này nó đỉnh sơ cấp hồn sư trong học viện có thể nhô lên sống lưng làm người, không cần lại chịu đến đám kia con em quý tộc khi dễ. Dạng này ân tình bọn hắn thế nhưng là ghi nhớ trong lòng. Trước mắt cái này ngu xuẩn phế vật đầu hối của thế mà còn dám tới đánh bọn hắn Tiểu Vũ tỷ chủ ý đơn giản chính là tặc tâm bất tử. Bất quá bây giờ Tiểu Vũ tỷ vẫn chưa về, hẳn là cùng vị đại nhân kia cùng rời đi đi. Nghĩ đến đây, Vương Thánh giọng nói chuyện đều nhẹ nhàng không thiếu. Ngọc đại sư, đêm qua Đường Tam trở về ở một đêm, sáng sớm hôm nay người khác không thấy sau, Tiểu Vũ tỷ rất nhanh cũng không thấy, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta nghĩ hẳn là không cần ta nhiều lời a. Dứt lời, Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy trong đầu của mình có kinh lôi vang dội. Hắn nhưng là đấu la đại lục đệ nhất trí giả, tự nhiên biết đối phương trong lời nói ý tứ. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, hô hấp mắt trần có thể thấy trở nên dồn dập. Khinh người quá đáng. Cái kia đang chết Lam Ngân Thảo tiểu tử đơn giản chính là khinh người quá đáng. Đầu tiên là cướp đi chính mình coi trọng tên đồ đệ đầu tiên Đường Tam còn chưa đủ, bây giờ liền hắn coi trọng thứ hai tên học trò Tiểu Vũ đoạt đi. Đơn giản chính là không thể tha thứ. Cảm thấy mình bị mạo phạm, Ngọc đại sư khuôn mặt trực tiếp chính là tức đỏ mặt. Cảnh cáo, cảnh cáo. Ngọc đại sư, ngươi sẽ không phải còn nghĩ đi tìm vị đại nhân kia a? Vương Thánh câu này nhìn như là vô tình lên tiếng, lại là thẳng tắp đâm vào Ngọc Tiểu Cương ống thở. Đi tìm Giang Ly. Tiếp đó lớn đàm luận chính mình vô địch lý luận, để cầu Đường Tam cùng Tiểu Vũ hồi tâm chuyển ý. Cương tử biểu thị chính mình cũng không phải thật sự ngu xuẩn, chính mình một cái đại hồn sư liên tiếp đi tìm một cái hồn thánh không thoải mái đây không phải là tự tìm chết sao? Ngoại nhân cũng sẽ không giống hảo huynh đệ của hắn, Quy Quy, Flander cùng bị đông như thế nuông chiều chính mình. Thế là, Ngọc Tiểu Cương cảm giác chính mình rất phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là nổi giận một chút. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thánh bọn hắn một mắt, sau đó, xám xịt bụng mặt rời đi bảy bỏ gian phòng. Ha 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 ha, tên phế vật này chết cười ta, các ngươi trông thấy lúc hắn rời đi biểu tình sao? Ai ngươi đừng nói, kỳ thực ta thật bội phục cái này Ngọc đại sư, ra mặt lại có thể dạy đến trình độ này. Vẫn chưa đi xa, Ngọc Tiểu Cương nghe thấy được trong phòng đám người tiếng cười nhạo, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Sự tình hôm nay nếu là tại Nọ Điền học viện truyền ra, sau đó hắn cảm giác chính mình cũng không mặt mũi tiếp tục lưu lại ở đây ngồi ăn rồi chờ chết. Hắn ở đây dừng lại ít nhất cũng có thời gian 10 năm, có lẽ là thượng thiên quan tâm mới khiến cho hắn gặp Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai tiên thiên đầy hồn lực thiên tài. Hắn cũng không cho rằng chính mình cái tiếp theo trong 10 năm còn sẽ có vận tốt như vậy gặp phải dạng này thiên tài tới để cho hắn chứng minh chính mình vô địch lý luận. Hơn nữa có một chút Ngọc Tiểu Cương cũng là biết, chớ nhìn hắn có ước chừng 29 cấp hồn lực bản thân, nhưng mà nói đến, cường độ thân thể của hắn cùng tuổi thọ kỳ thực cùng những cái kia hắn coi thường đám dân quê không kém là bao nhiêu. Đấu La đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu La ghi chép là 40 nhiều tuổi lúc Đường Hạo lập nền, liền xem như đợi thêm nữa 10 năm hắn lại gặp một cái tiên thiên đầy hồn lực thiên tài, hơn nữa thành công thu đối phương làm đồ đệ sau đó lại dựa vào chính mình kinh thế lý luận đem hắn bồi dưỡng lên, trở thành phong hào đấu La. Thế nhưng là khi đó, đã già lọm khổng hắn còn có thể hưởng thụ bao lâu thế nhân tán thưởng? Không, dạng này tuyệt đối không được. Hắn lý luận đại sư, đại lục đệ nhất trí giả danh hào còn không có làm đến bạn cổ lưu danh. Hắn còn không có hướng mình đám kia ngu xuẩn tộc nhân chứng minh trước đây ánh mắt của bọn hắn là có bao nhiêu sai lầm. Càng là không để cho trước đây bỏ xuống nàng bị đông hối hận. Không được, bản đại sư nhất định phải tìm đến một cái có thể chứng minh ta lý luận tiên tài đi ra. Trong mắt Ngọc Tiểu Cương lập lòe tên là ánh sáng trí tuệ. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể sớm đi hướng về Tắc Thắc thành sẽ trong học viện đi tìm hảo huynh đệ của mình Flander. Những năm này đối phương ở bên kia hãm hại lừa gạt cũng là lừa mấy cái thiên phú không tệ tiểu gia hỏa ở trong học viện học tập. Hơn nữa phân là kẻ có hai tôn hồn thánh và vài cái hồn vương hồn đế bức tâm, nói không chừng đến lúc đó còn có thể để cho Flander hỗ trợ tìm một chút có hay không thiên phú rất tốt dây leo loại khác thực vật hệ võ hồn tiểu tử, giao cho mình dạy bảo. Như thế, đợi đến nhiều năm sau trận kia hồn sư đại tái thời điểm, đám kia tiểu gia hỏa đi qua hắn vị này đại lục đệ nhất trí giả hơn năm dạy bảo, tất nhiên có thể làm được chân chính một tiếng hót lên làm kinh người. Nghĩ đến đây, cương tử hồng cán đều đưỡn thẳng không thiếu, trên mặt lần nữa khôi phục bộ kia phong khinh vân đạm, bày mưu lập kế biểu lộ. Đường Tam, Tiểu Vũ, hai người các ngươi không có lựa chọn bái bản đại sư vi sư cuối cùng nhất định sẽ hối hận. Sau một thời gian ngắn, Lạc Nhật xâm lâm chỗ sâu, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh. Đi qua lặn lội đường xa, Giang Ly một đoàn người cuối cùng đã tới mảnh này bị âm dương nhị khí vòng quanh đất kỳ dị. Tuy nói ở đây cũng không phải là Tiểu Vũ đã từng sinh hoạt nhiều năm tinh đấu đại xâm lâm, nhưng nồng nặc kia đến cực điểm sinh mệnh khí tức cùng thiên địa linh khí, vẫn là để nàng sinh ra một loại lâu ngày không gặp cảm giác thân thiết, phảng phất là về tới cố hương một dạng. Cái này chỉ béo mập con thỏ nhỏ dọc theo đường đi hưng phấn đến giống ngựa hoang mất cương, hoạt bát, như thế nào cũng không rảnh rỗi. Tiền bối tiền bối, nơi này chính là các ngươi muốn để Lam Ngân Hoàng A Di sống lại chỗ sao? Dọc theo đường đi, Tiểu Vũ đông một câu tây một câu, nhiều vấn đề giống bắn liên thanh. Đường Tam bên kia bởi vì trong lòng cái kia cô đối với Tiểu Vũ không hiểu dâng lên hảo cảm, đang nhìn Giang Ly một mắt, thấy mình sư phụ khẽ gật đầu sau, cái này mới đưa tình hình thực tế nói thẳng ra. bọn hắn sư đồ hai người chính là phát hiện khối này tuyệt cao phong thủy bảo địa có thể cực lớn ra tốc ca ngân khôi phục, mới có thể cố ý tới một chuyến. Thực vật ở đây có thể lấy tốc độ gấp 10 lần lớn lên, Đường Tam biểu thị, có lẽ tại hắn sinh thời còn có thể một lần nữa cùng mình mâu thân gặp gỡ. Nghe vậy Tiểu Vũ có thể nói là hâm mộ cực kỳ, nàng cũng rất lâu không có ăn đến mâu thân mình cho mình hái cà rốt. Mặc dù biết được Đường Tam mâu thân có cơ hội sống lại, trong lòng của nàng tự nhiên cũng vì đối phương cao hứng. Thế nhưng là, chương 32, ta sinh ra chính là băng thanh ngọc khiết, như thế nào lại cho phép nhân sinh có như thế bết nhơ? Chỉ thấy Tiểu Vũ kia đối màu hồng phấn thọ con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Giang Ly, ngựa khí nhu nhu mở miệng tiền bối, mâu thân của ta cũng bị một cái đáng giận nữ nhân giết chết, nàng cũng có thể phục sinh sao? Đường Tam nhìn thấy Tiểu Vũ lộ ra như thế bộ dáng đáng thương cũng là không đành lòng mở miệng, sư phụ, nếu như Tiểu Vũ mâu thân cũng có thể phục sinh mà nói, còn xin ngài cũng giúp đỡ nàng à? Giang Ly, tốt tốt tốt, bây giờ liền bắt đầu liếm lên đúng không? Đường Tam ngươi hồ đồ a. Phải biết Tiểu Vũ mẫu thân hồn cốt thế nhưng là tại bị đông trên tay, thứ này cũng không phải dễ cầm như vậy tới. Trước đây Ai Nu bị đông săn giết sau đó, xem như 10 vạn năm hồn tú nàng, bảo tồn linh hồn mình tàn niệm biện pháp kỳ thực cũng chỉ có 2 cái. Nếu không phải là đem linh hồn ký túc ở hồn hoàn bên trong, nếu không phải là đem linh hồn ký túc ở hồn cốt bên trong. Thế nhưng là cái kia điên phê sẽ dễ dàng đem tới tay cơ duyên giao ra sao? Giang Ly biểu thị, chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Vũ à, Đường Tam mẫu thân Lam Ngân Hoàng là thực vật hệ hồn thú, hiện thế đi qua có lưu một khối sinh mệnh chi chủng mới nắm giữ phục sinh khả năng. Nhưng mà mẫu thân của ngươi, Giang Ly biểu thị cũng không thể đem Ai Nu thọ thân thể chôn tại trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn này à. Có thể hay không phục sinh hắn không biết, nhưng mà bị hóa thành những thực vật này sinh trưởng chất dinh dưỡng đó là khẳng định. Nghe được dạng này một cái hỏng bét đáp án, Tiểu Vũ lôn hai thỏ mắt trần có thể thấy cục xuống, toàn bộ con thỏ cũng là âm u đầy tử khí. Đường Tam đứng ở một bên có vẻ hơi chân tay luống cuống, cũng không biết phải làm thế nào đi an ủi đối phương. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy Giang Ly thần bí mở miệng, mặc dù mâu thân của ngươi không cách nào ở cái địa phương này mượn dùng đặc hữu hoàn cảnh phục sinh, nhưng mà có một số việc hồn sư không thể làm được, như vậy đột phá 99 cấp giới hạn trở thành cái kia cao cao tại thượng thần linh miệng hạ sau đó đâu. Ta xem thì chưa chắc không có như thế nghịch chuyển sinh tử thủ đoạn. Ngươi cùng tiểu Tam Thiên Phú cũng là thế gian hiếm có, tương lai nói không chính xác thật sự có thể đột phá đến một bước kia. Giang Ly vẽ bánh nướng có thể nói là một tấm lại một tấm, Tiểu Vũ nghe xong toàn bộ con thỏ đều kích động. Nàng lúc này liền biểu thị chính mình sau khi trở về lập tức bắt đầu thật tốt tu luyện. Đường Tam cũng tại một bên âm thầm hạ quyết tâm, mình nhất định phải hướng trở thành thần linh phương hướng cố gắng. Lúc kiếp trước những cái kia thành thần làm tổ cũng chỉ là truyền thuyết thần thoại, nhưng mà đấu la đại lục nơi này nếu đều có hồn lực siêu phàm như vậy sức mạnh, như vậy trở thành cái kia cao cao tại thượng thần linh chưa hẳn cũng không phải là thật sự. Như thế, có lẽ tại sống lại Tiểu Vũ mẫu thân đồng thời, còn có thể để cho chính mình sớm cùng từ ái mẫu thân gặp mặt. Đến nỗi cái kia trời sinh tà ác Hạo Thiên Tông, cùng cái kia tính toán chính mình vĩ đại mẫu thân hồn hoàn hồn cốt loại người hình sinh vật Đường Hạo. Đường Tam biểu thị, chính mình tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn sống đến chính mình thành thần thời điểm. Hắn sinh ra chính là băng thanh ngọc khiết, tại sao có thể cho phép nhân sinh của mình có như thế bất nhơ? Quả nhiên, sư phụ tri thức là uyên bác như thế, liền những phàm nhân này khó mà nắm giữ bí mật hắn đều biết. Có thể trở thành đệ tử của sư phụ là đời ta làm qua chuyện chính xác nhất. Đường Tam ở trong lòng không cầm được cảm khái. Một bên khác, Giang Ly tự mình đi tới hai màu nước suối trung quanh, tay áo vung khẽ, hào quang màu u lam từ trong như ý bách bảo nang đổ xuống mà ra. Những cái kia từ lam ngân rừng rậm cấy ghép tới vạn năm trở lên lam ngân vương nhóm liền xuất hiện ở đây. Bọn chúng sợi dễ chưa rơi xuống đất, liền đã tham lam hấp thu băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong nồng đậm đến cực hạn linh khí. Tê kinh khủng như vậy, tất cả lam ngân vương đồng thời phát ra sảng khoái đến cực điểm thanh âm rung động. Chỉ thấy bọn chúng thể tích nhanh chóng khôi phục được phía trước tại lam ngân trong rừng rậm bộ dáng. 1 mét, 2 mét, kèm theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong đặc thù sức mạnh tiến vào trong cơ thể của bọn nó, bọn chúng chỉ cảm thấy phảng phất có hai cỗ chí hàn chí nhiệt bàng bạc sức mạnh tại thể nội giao dung, rội rửa, rèn luyện, để cho mỗi một phiến gân lá đều phát ra reo hò. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, toàn bộ trong sơn cốc tựa như trực tiếp biến thành lam ngân thảo hải dương. Nơi tốt, thực sự là nơi tốt. Cầm đầu gốc kia nhận lấy Giang Ly cùng Đường Tam vũ hồn tiến hóa đặc thù khí tức chúc phúc 9 vạn năm tu vi lam ngân vương, cả bụi cỏ cảnh đều kích động đến tốc tốc phát run. Một tấm giản mua lại hiền hòa mặt người từ cái kia to lớn dây leo bên trong ngưng kết mà ra, âm thanh khàn khàn lại dẫn nhiệt lệ hoàng không có gạt chúng ta. Gấp 10. Không, đầu chỉ gấp 10. Ta lam ngân thảo nhất tộc tất nhiên sẽ tại hoàng dẫn dắt phía dưới hướng đi chân chính phục hưng. Cùng lúc đó, Đường Tam bên này cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy hai tay của hắn nâng cái kia chứa một gốc tinh tế lại ẩn chứa vô tận sinh cơ lam ngân hoàng mầm non chậu hoa, nín hơi ngưng thần, từng bước một bước vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính giữa. Nơi này băng hỏa chi lực mặc dù cuồng bạo nhất, nhưng cũng tối cân bằng. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, thận trọng đem á ngân bản thể di rời đến nơi đây. Mẫu thân, ngài rất nhanh liền có thể chân chính tỉnh lại. Bốn phía lam ngân vương nhóm cũng là lập tức hành động, bọn chúng cường tráng lam ngân thảo dây leo sen lẫn thành một tòa thiên nhiên lam kim sắc mái vòm, đem á ngân hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Mỗi một gốc lam ngân vương đều đem tự thân bộ rễ sâu đậm đâm vào băng hỏa con suối biên giới, đem tinh thuần nhất nguồn năng lượng nguyên không ngừng mà chuyển vận cho trung ương gốc kia mầm non. Thông qua chính mình lam ngân hoàng huyết mạch, Đường Tam cảm nhận được cỗ này đặc thù năng lượng ba động, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên tới mặt hướng bốn phía lam ngân vương nhóm sâu đập bái, liền tiếng nói mang theo không thể che hết run rẩy. Chư vị tiền bối, mẫu thân của ta liền nhờ cậy mọi người. Một chớp mắt kia, tất cả lam ngân vương đều ngơ ngẩn. Bọn chúng sống vài năm, chưa bao giờ thấy qua cái nào vừa đảm nhiệm Lam Ngân Hoàng sẽ đối với bọn chúng những thứ này thần tử hành đại lễ này. Bọn chúng Tân Hoàng thật là một cái thành tâm thành ý chí hiếu người a. Cầm đầu gốc kia 9 vạn năm Lam Ngân Vương đống nhiên túi xuống cảnh, hóa ra lão nhân gương mặt nước mắt tuôn đầy mặt, âm thanh nghẹn ngào lại vô cùng kiên định. Hoàng, ngài đây là chết sát chúng ta, thủ hộ đời trước hoàng, là chúng ta bẩm sinh sứ mệnh, càng là vinh quang của chúng ta. Chúng ta đồng dạng là hoàng hài tử, thủ hộ nàng là trách nhiệm của chúng ta a. Thỉnh hoàng khởi thân, kể từ hôm nay, chúng ta lấy tính mệnh phát thệ, tuyệt không làm trên vừa đảm nhiệm hoàng chịu đến bất kỳ tổn thương. Còn lại Lam Ngân Vương cùng kêu lên cùng vang, tiếng gầm chấn động đến mức toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều đang rung động. Vô số Lam Ngân thảo từ lòng đất phá đất mà lên, phô thiên cái địa làm kim sắc thủy triều hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn hội tụ, hóa thành thành tín nhất triều bái. Giang Ly đứng chắp tay, ánh mắt xuyên qua trọng trọng dây leo mái vòm, rơi vào trung ương gốc kia đang lấy tốc độ kinh người sinh trưởng Lam Ngân Hoàng mầm non bên trên, khóe miệng vung lên một vòng cực mỏng độ cong. Chất vấn Tào Thừa Tương, lý giải Tào Thừa Tương, trở thành Tào Thừa Tương, siêu việt Tào Thừa Tương. Giang Ly biểu thị chính mình thật là quá chờ mong Á Ngân chân chính phục sinh ngày đó. Chương 33, đến từ Nguyệt Hiên quý phụ nhân TS, cuối tháng, cầu phiếu phiếu nha. Thiên Đấu Thành, Nguyệt Hiên. Ở đây xem như Thiên Đấu Đế quốc nổi danh ngụy quân tử môi trường nuôi cấy địa, mỗi ngày đều lại trợ giúp những cái kia bẩn thỉu quý tộc phụ thêm tầng kia tên là ưu nhã áo khoác. Mà chưa có người biết là, Nguyệt Hiên trưởng môn nhân Đường Nguyệt Hoa còn có mặt khác một tầng thân phận đương đại Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu cùng đương đại Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo Tam muội, cũng chính là Đường Tam thân cô. Trước kia bởi vì A Ngân sự tình Hạo Thiên Tông bị thúc ép ẩn thế, đồng thời cũng đã mất đi đơn thuộc tính 4 nhà tộc cùng với các quy thuộc tông môn phụ dưỡng. Không có nguồn kinh tế đồng thời, đám kia vung mạnh đại truy mãng phu nhóm còn không cam tịch mịch, đều tưởng muốn tại Đấu La đại lục phía trên làm đông cào tây, thế là từ Đường Nguyệt Hoa thiết lập Nguyệt Hiên theo thời thế mà sinh. Nàng mở người quý tộc này lễ nghi lớp huấn luyện mục đích có hai, thứ nhất tự nhiên là vì trợ giúp đã ẩn thế Hạo Thiên Tông kiếm lấy duy trì tông môn chi tiêu hàng ngày kinh tế, một cái khác mục đích nhưng là đang thu thập đại lục tin tức đồng thời âm thầm lôi kéo những cái kia đối với Vũ Hồn Điện bất mãn quý tộc, để cầu tại lúc thích hợp bọn hắn Hạo Thiên Tông một lần nữa rời núi thời điểm có thể làm được nhất hô bách đứng. Thậm chí nếu như có thể mà nói, bọn hắn còn có thể lấy Đường Nguyệt Hoa khai triển Nguyệt Hiên làm một trạm trung chuyển, các phương thế lực ở giữa bù đắp nhau, thiết lập một cái chân chính phản Vũ Hồn Điện liên minh đồng thời, còn có thể làm đến chân chính đồng khí liên chi. Một vị nào đó ưa thích thượng thoán hạ khiêu hệ phụ trợ tông môn tông chủ biểu thị, đồng khí liên chi tốt. Ta giơ hai tay tán thành. Nguyệt Hiên phía dưới, Đường Tam nhìn xem tòa này có 5 tầng lầu cao, cao tới mấy chục thước hào hoa kiến trúc lộ ra mắt trần có thể thấy vẻ chán ghét. Tới đây phía trước Giang Ly đã cho hắn nói nơi đây chủ nhân thân phận, chính là cái kia trời sinh tà ác người Đường gia. Sư phụ, chúng ta phải đi vào thật sao? Đường Tam cảm giác mình còn có thể cứu giúp một chút, hắn thật sự không muốn cùng Hạo Thiên Tông người nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Tiểu Tam, mặc dù cái kia tông môn bên trong người việc làm nhường ngươi cảm nhận được các tâm, thế nhưng là nếu như muốn tại ngươi tiền kỳ không có bất kỳ cái gì giá cao thu hoạch đến đầy đủ tài nguyên tu luyện, như vậy tới đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nguyệt Hiên chủ nhân Đường Nguyệt Hoa chính là ngươi thân cô, là phụ thân ngươi tam muội, nghĩ đến đối phương ra tay hẳn sẽ không keo kiệt. Có một chút Giang Ly không có nói, tương lai chờ Đường Tam từ sát lục chi đô bên trong sau khi trở về, Đường Nguyệt Hoa quý tộc viên hoàn thế nhưng là 10 phần hữu dụng. Tất nhiên sớm muộn cũng phải tới, vậy vì sao không hiện tại liền đến? Đừng nhìn hắn hiện tại là cao quý hồn đấu la cấp bậc cao thủ, nhưng mà trước đây ít năm từ người hữu duyên trong tay lấy được tiền tài đã không nhiều lắm. Hắn bây giờ dù nói thế nào cũng là Đường Tam sư phụ, đi tới ngập trong vàng son trong tiên đấu thành, hắn còn không thể hưởng thụ một chút. Hơn nữa trong tiên đấu thành này còn không hết Nguyệt Hiên một nơi tốt như vậy. Chờ về sau mang theo Đường Tam dựa vào trong tay Hạo Thiên chủ ý đi thu phục cái kia nô chi nhất tộc sau đó, có rất nhiều chuyện phiền phức cũng không cần bọn hắn sư đồ hai người tự mình đi làm. Há không tốt hay? Đường Tam thấy mình sư phụ nói như vậy, cũng liền lựa chọn không còn phản bác. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm giác chính mình vĩ đại sư phụ nói rất đúng, dùng Hạo Thiên Tông tài nguyên đến để thằng chính mình sau đó, lại phá hủy cái này trời sinh tà ác tông môn, dùng bọn hắn cái kia bẩn tiểu huyết để tế điện mình bị tính toán vĩ đại mẫu thân. Chỉ là suy nghĩ một chút, Đường Tam liền cảm giác trong lòng vô cùng vui vẻ. Nguyệt Hiên cửa ra vào, hai cái thủ vệ nhìn thấy giống như phụ tử tầm thường tương ly, Đường Tam hai người cùng ở bên cạnh họ hiếu kỳ đánh giá bốn phía tiểu vũ, vẫn đứng tại cửa ra vào quan sát lại chậm chạp không có tiến vào ý tứ, cũng là hiếu kỳ tiến lên đây hỏi thăm. Ba vị quý khách, không biết tới ta Nguyệt Hiên không biết có chuyện gì. Có Lam Ngân Hoàng huyết mạch gia trì, lại thêm Đường Tam cùng Giang Ly trên người mặc cũng thực bất phàm, bọn hắn tự nhiên không có gặp phải giống như Đường Hạo một dạng làm có dễ. Giang Ly cũng cảm thấy ở trong lòng cảm khái thật đúng là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên a. Người đem cái này đưa cho ngươi nhóm hiên chủ sau đó, nàng tự nhiên sau đó tới gặp chúng ta. Giang Ly vừa nói, một bên từ chính mình chữ vật trong hồn đạo khí đem Đường Hạo cho viên kia Hạo Thiên Tông giáo hoàng lệnh lấy ra, đưa cho phía trước gác cổng. Nhìn xem trong tay khối này màu đen thủi lủi tiểu lệnh bài, gác cổng mặc dù không hiểu đây là vật gì, nhưng là thấy Giang Ly nói rất trôi chảy, cũng liền lựa chọn dựa theo hắn nói đi làm. Tại Nguyệt Hiên tầng cao nhất, một gian căn phòng hoa lệ bên trong, một vị tuyệt mỹ thiếu phụ đang an tĩnh ngồi tại trước gương tinh thần chán nản. Nàng bề ngoài nhìn qua bất quá 27-28 tuổi quan cảnh, cũng đã có một loại ung dung hoa quý, khuynh thành tuyệt sắc ý vị. Mỗi một cái cử chỉ tất cả như tự nhiên, yêu nhã đến phảng phất bẩm sinh, không có chút nào nửa phần tạo hình cảm giác. Nhưng đôi tròng mắt kia lại rất thúy đến quá phận, giống như thấy rõ thế gian vật tượng, trải qua thiên phàm sau đạm nhiên phong dòng, tuyệt không phải 27-28 tuổi nữ tử có khả năng nắm giữ. Một bộ ngân sắc liên thể cung trang váy dài mặc vào tại trên người nàng, cắt may cực vừa người đoạn, đem nàng cái kia đường cong là lướt phát họa đến vừa đúng, vừa đoan trang lại không mất kinh diễm, có thể nói là quý khí bức người. Nàng này chính là cái này Nguyệt Hiên chủ nhân, Hạo Thiên Tông Tam tiểu thư Đường Nguyệt Hoa. Báo, Hiên chủ, phía dưới có một vị khí chất xuất chúng nam tử mang theo hai vị hài tử nói có chuyện quan trọng gặp ngài. Đây là tín vật của bọn hắn, nói là ngài sau khi xem tất nhiên sẽ đi gặp bọn hắn. Tại Nguyệt Hiên như thế một cái cực kỳ chú trọng lễ nghi chỗ, đi lên truyền tin người tự nhiên không phải vừa rồi các cổng, mà là cái này Nguyệt Hiên bên trong tổng quản, một cái tên là Ổ Tổ Hồn Đế cường giả. Chỉ thấy hắn cung kính đem viên kia Hạo Thiên Tông giáo hoàng lệnh đưa tới Đường Nguyệt Hoa trong tay sau đó, liền lui đến tới cửa chờ đợi. Nghe thấy lời ấy, Đường Nguyệt Hoa tò mò cầm lên viên kia lệnh bài tới. Phải biết, trong ngày thường cùng nàng giao thiệp cơ hồ cũng là những quý tộc kia hay là hoàng thất tử đệ, thế nhưng là nàng cũng không nhớ rõ chính mình đã từng đưa ra qua cái gì lệnh bài. Nhưng mà, khi nàng cẩn thận thấy rõ ràng vật trong tay của mình sau đó, cả người con mắt trong nháy mắt trợ to. Vật này lại là một khối giáo hoàng lệnh. Hơn nữa bên trên Hạo Thiên chủ ý đồ án cực kỳ nô ra, đại biểu chính là trước đây Vũ Hồn Điện ban phát cho bọn hắn Hạo Thiên Tông cái kia một khối. Thế nhưng là, một khối này thuộc về bọn hắn Hạo Thiên Tông giáo hoàng lệnh không phải tại trong tay hắn nhị ca sao? Chẳng lẽ, nghĩ đến đây cái có thể Đường Nguyệt Hoa cả người trong nháy mắt chính là hưng phấn. Dĩ vãng duy trì ưu nhã cùng lễ nghi không còn, chỉ thấy Đường Nguyệt Hoa mười phần đội vàng hướng về ngoài cửa Ổ Tổ tổng quản ra lệnh nhanh. Nhanh đi đem phía dưới ba vị quý khách dẫn tới. Tại Ổ Tổ tổng quản lĩnh mệnh rời đi về sau, Đường Nguyệt Hoa lo lắng ngồi ở bên cửa sổ chờ đợi. Hạo ca, lại là ngươi sao? Thân phận của bọn hắn tại trong thiên đấu thành thuộc về tuyệt mật, hơn nữa bây giờ Hạo Thiên Tông vẫn là ở vào ẩn thế trạng thái. Nếu như không phải những thứ này tình huống đặc thù, vừa rồi nàng liền tự mình đi xuống nên đón cái kia nắm giữ giáo hoàng lệnh người. Chương 34, đây quả thực là một đám trung thành gia nô a. Rất nhanh, Giang Ly một đoàn người liền bị dẫn tới Nguyệt Hiên tầng cao nhất, cái này duy nhất thuộc về Đường Nguyệt Hoa tư mật nơi trốn. Mở cửa nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Đường Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên run một cái. Giống, thật là quá giống. Chỉ thấy Đường Nguyệt Hoa chậm rãi đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Giang Ly đám người trước mặt, ánh mắt ôn nhu nhìn xem Đường Tam. Cái này cùng nàng nhị tẩu giống như từ trong một cái mô hình khắc ra bộ dáng, lại thêm cầm trong tay bọn hắn Hạo Thiên Tông giáo hoàng lệnh, bây giờ nàng liền xem như dù thế nào ngu dốt cũng không khả năng không đoán ra được mấy người thân phận. Bất quá cái tuấn mỹ nam tử này là gì tình huống? Không nghe nói nàng vị kia nhị tẩu còn có các huynh đệ khác a? Hạo ca hắn. Đường Nguyệt Hoa vốn muốn hỏi hỏi Đường Hạo bây giờ là gì tình huống, biến mất lâu như vậy vì cái gì không quay về tông môn, lại vì cái gì không tới gặp thấy mình. Hắn nhưng biết chính mình những năm này là có bao nhiêu tưởng niệm đối phương. Bất quá rất nhanh Đường Nguyệt Hoa chính là thu liễm lại trong lòng mình phần kia khác thường cảm xúc. Trong lòng của nàng một mực có một cái bí mật bị nàng chôn sâu tại tâm thực chất, trước kia bởi vì nàng võ hồn xuất hiện ác tính biến dị, khiến nàng vị này Hạo Thiên Tông Tam tiểu thư trung thân không có cách nào đột phá đến 10 cấp. Bởi vậy, hồi nhỏ tại Hạo Thiên Tông bên trong thời điểm, nàng cũng không ít chịu đến những tộc nhân kia nhóm chế giễu. Thế nhưng là mỗi một lần nàng hảo nhị ca Đường Hạo đều biết giống một cái anh hùng xuất hiện tại trước người của nàng, giúp nàng giải quyết đi gặp phải phiền phức. Cũng chính vì như thế, một quả bao hàm đặc thù tình cảm hạt giống tại đáy lòng của nàng cắm rễ, lớn lên, cho tới bây giờ đã triệt để trưởng thành đại thụ che trời. Nguyệt phu nhân, như ngươi phỏng đoán như thế, tiểu tam chính là Hạo Thiên Đấu La hải tử, mà ta tên là Giang Ly, là tiểu tam sư phụ. Đến nỗi nói bên kia cái kia. Đường Nguyệt Hoa theo Giang Ly ánh mắt nhìn, phát hiện cái kia có lỗ hai thỏ vật trang sức thiếu nữ chạy tới trước bàn ăn, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm phía trên những cái kia thức ăn tinh xảo. Giang Ly bất đắc dĩ nâng chán, giới thiệu một chút tiểu vũ tình huống sau đó liền không có tiếp tục lý tới nàng. Đối với cái này, Đường Nguyệt Hoa yêu nhã lấy tay lụa che nụ cười của mình, một cái như thế có thiên phú, dài lại như thế khả ái tiểu nữ hài cùng nàng đại chất tử đi gần như vậy, nàng tự nhiên là mừng rỡ vô cùng. Đường Nguyệt Hoa đem Giang Ly bọn người đón vào trong phòng, đợi đến mấy người đều ngồi xuống sau đó, vốn muốn cùng Đường Tam cái này đại chất tử thân cận một chút, thế nhưng là lại bị đối phương bất động thanh sắc né tránh. Nguyệt phu nhân xin thứ lỗi, tiểu tam chính là cái này tính cách. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt trong nháy mắt chính là đỏ lên, bảo bối của nàng đại chất tử hồi nhỏ nhất định nhận qua rất nhiều cực khổ bây giờ mới có thể dưỡng thành lãnh đạm như vậy tính tình a. Nàng Hạo ca từ nhỏ đã là cao lớn thô kệch, như thế nào có thể chiếu cố tốt một cái vừa mới ra đời hải từ đâu. Ai, tiểu tam, những năm này cũng là khó khăn cho ngươi, ngươi yên tâm, về sau cô sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Đường Tam trong ánh mắt lướt qua một tia khinh thường, chiếu cố hắn. Bọn này trời sinh tà ác người Đường gia bây giờ bắt đầu giả bộ làm người tốt tới. Nếu là thật muốn đối với chính mình hảo, trước đây vì sao lại đồng ý cái kia tà ác kế hoạch? Nguyệt phu nhân, lần này chúng ta tới Thiên Đấu Thành tìm ngươi, thứ nhất là bởi vì ta chuẩn bị để cho tiểu tam tiến vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện học tập, bất quá tiểu tam nhập học cần có thân phận quý tộc chỉ sợ còn cần phiền phức ngươi một chút. Đến nỗi kiện sự tình thứ hai chính là ta sư đồ hai người bây giờ trên tay tương đối túng quẫn, cần một số lớn tài chính tới mua tiểu tam tài nguyên tu luyện. Đường Nguyệt Hoa nghe xong nhiên gật đầu, lúc này liền từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một tấm kim hồn tệ tạp giao cho trong tay Giang Ly. Mặc dù không biết chính mình Hạo ca vì sao lại tuyển nam tử trước mắt coi như chính mình cháu lớn sư phó, bất quá Đường Nguyệt Hoa tin tưởng đối phương làm như vậy nhất định có dụng ý của hắn. Giang Ly tiên sinh, bên trong có 500 vạn kim hồn tệ hẳn là trong thời gian ngắn đầy đủ các ngươi sư đồ hai người sử dụng, sau này sự tình ta sẽ an bài hảo. Xem, không hổ là giáo thụ lễ nghi người, một hớp này một cái Giang Ly tiên sinh cùng thủ bút lớn như vậy thế nhưng là để cho Giang Ly hài lòng không được. Gặp tháng sau hiên nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, Giang Ly cũng liền thuận thế đưa ra cáo tử. Giang Ly tiên sinh, tiểu tam nếu là Hạo ca hải tử, ta cũng nghĩ thế có nên hay không tìm cơ hội để cho hắn trở lại Hạo Thiên Tông nhận tổ quy tông. Hơn nữa các ngươi mới tới Thiên Đấu Thành trong thời gian ngắn cũng khó có thể tìm được một cái nơi thích hợp tới đặt chân, như thế, sao không liền ở tại trong Tàng Nguyệt Hiên? Nguyên bản đối với Đường Nguyệt Hoa vô cảm, Đường Tam nghe thấy được đối phương còn muốn chính mình đi đến cái kia Tà Ác Tông môn bên trong nhận tổ quy tông, trong ánh mắt vẻ chán ghét không khỏi nhiều ba phần. Nếu như không phải mình vĩ đại sư phụ ánh mắt ra hiệu chính mình không cần phức tạp, hắn vừa rồi liền cho đối phương đánh lên đường đến chỗ chết. Nguyệt phu nhân, đối với tiểu Tam nhận tổ quy tông sự tình tương lai, ta nghĩ Hạo Thiên Đấu La sẽ đến nơi này và ngươi thương nghị, ta không làm được cái này chủ. Hơn nữa bây giờ Hạo Thiên Tông tình huống ta nghĩ ngươi cũng biết, Nguyệt Hiên nơi này ngư long hỗn tạp, ta cùng tiểu Tam ở đây cư trú thật là không thích hợp. Gặp Giang Ly nói như thế, Đường Nguyệt Hoa cảm thấy cũng rất có đạo lý, cái kia không biết Giang Ly tiên sinh chuẩn bị mang theo tiểu Tam đi đến nơi nào cư trú, sau đó sự tình xong xuôi sau đó ta cũng tốt phái người liên hệ các ngươi một chút. Ngay vậy, cái trước làm bộ suy nghĩ một chút mới là chậm rãi phun ra bốn chữ lực trí nhất tộc. Đường Nguyệt Hoa lúc này liền hiểu rồi Giang Ly dự định, không khỏi cũng coi trọng hắn một mắt. Đã từng Hạo Thiên Tông một trong tứ đại quy thuộc tông môn bên trong cũng liền lực chi nhất tộc cùng mẫn chi nhất tộc còn cùng bọn hắn Hạo Thiên Tông là một lòng, người trước tộc trưởng một mực lấy nàng Hạo Casano tự xưng, đến nỗi cái sau tộc trưởng nhưng là bọn hắn cậu ruột. Nếu như đơn thuộc tính tứ tông môn cuối cùng có thể một lần nữa quy về bọn hắn Hạo Thiên Tông dưới trướng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Như thế, sau cái kia tiểu Tam dạy bảo liền phiền phức Giang Ly tiên sinh. Đây là tự nhiên. Rời đi Nguyệt Hiên, tại đi đến lực chi nhất tộc trên đường, Giang Ly đại khái nói rõ cho Đường Tam một chút cái này tông môn tình huống. Tiểu Tam, nếu như ngươi tương lai muốn tại Đấu La đại lục phía trên có một phương thuộc về mình thế lực, như vậy cái này tại chế tạo một đường phía trên 10 phần có thiên phú lực chi nhất tộc không thể nghi ngờ là một cái cực tốt lựa chọn. Tộc trưởng của bọn họ Titan là phụ thân ngươi Đường Hạo Giano, mặc dù bây giờ trên danh nghĩa bọn hắn đã thoát ly Hạo Thiên Tông tự thành nhất phái, nhưng mà chỉ cần ngươi đem trong tay mình Hạo Thiên chủ ý cùng thân phận nói cho bọn hắn tộc trưởng, như vậy ngươi liền sẽ lập tức trở thành cái này tông môn chủ nhân. Đường Tam nghe xong 10 phần chấn kinh, cái này, đây quả thực là một đám trung thành hảo dê a, bị xét duyệt, am hiểu chế tạo. Cái này không kéo sao? Hắn Đường môn liền cần tay nghề như vậy người a. Đến nỗi nói tương lai hắn phải hướng những cái tiệt tà ác tông môn báo thủ thời điểm làm sao bây giờ? Đường Tam biểu thị, chờ mình sau khi trưởng thành, hắn có lòng tin đem tông môn bên trong toàn bộ biến thành tâm phúc của hắn, đến lúc đó nếu là cái kia gọi là Titan vẫn như cũ không phân biệt được tình thế, đó chính là thỏa đáng có đường đến chỗ chết. Chương 35, lão nô Titan mang theo quyển tử thái nạp tham kiến thiếu chủ. Tại Thiên Đấu Đế quốc hoàng thành góc tây bắc đứng sừng sững lấy một tòa chiếm diện tích cực lớn, cực kỳ xa hoa hùng vĩ phụ đệ. Hắn cửa chính cao hơn 10 mét, khí thế bức người, trước cửa cân đối đứng sừng sững lấy hai tôn cực lớn thạch điêu. Cái kia tượng đá bộ dáng càng là một loại toàn thân bắp thịt cuộn cuộn, tương tự cự viên hồn thú, tại trong đó giữ tận bề ngoài tựa như lộ ra vô cùng vô tận ma lực. Ở đây, chính là đã từng Hạo Thiên Tông đơn thuộc tính một trong tứ đại gia tộc, nô chí nhất tộc trụ sở. Tôn kia ngoại hình cực giống tinh tinh thạch điêu, không đặc biệt, chính là lực chi nhất tộc đời đời truyền thừa võ hồn đại lực tinh tinh. Nếu chỉ luận đỉnh tiêm chiến lực, cái này nô chí nhất tộc a, có lẽ còn không cách nào cùng bên trên ba tông cấp độ kia nắm giữ phong hào đấu la quái vật khổng lồ đánh đồng. Nhưng phóng nhãn toàn bộ đấu la đại lục, bọn này các nô tài cũng không phải hạng người qua loa, cho dù cùng phía dưới tứ tông bên trong những tông môn kia so sánh, nô chi nhất tộc bằng vào bọn hắn võ hồn cường hãn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Huống chi, nô chi nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Titan bản thân, chính là một vị hàng thật giá thật cao giai hồn đấu la cường giả. Thân phận như vậy nếu như đặt ở bên ngoài vậy tất nhiên vô cùng tôn quý. Chỉ tiếc chính là, hắn leo lên một sai lầm chủ nhân, cho nên đến bây giờ tóc hoa dâm cũng không có bước ra cái kia bước cuối cùng, trở thành phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Vậy mà hôm nay, nô chi nhất tộc nên đón bọn hắn chủ nhân chân chính cùng thái thượng hoàng. Khi Giang Ly mang theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ xuất hiện tại cửa ra vào, cái kia cái gọi là lễ nghi đó là căn bản muốn không tại. Hồn đấu la hồn lực ở trong cơ thể hắn bộc phát, thông qua âm thanh lan tràn tới hiện trường chung quanh Titan, lan ra đến gặp ta. Giang Ly, chỉ là một đám nô tài còn muốn ta cho sắc mặt tốt. Đường Tam, chỉ là một đám nô tài lại còn không ra nên đón ta vĩ đại sư phụ. Chẳng lẽ bọn hắn là có đường đến chỗ chết? Tiểu Vũ, a một đám mãng phu, Tiểu Vũ tỷ không thích. Nguyên bản tại trong phủ đệ rèn sắt đánh vui vẻ một nhóm Titan, nghe thấy được ngoài cửa có người lớn lối như thế kêu cửa, cái kia nộ khí là vụt 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 tại lên trên trướng. Bọn hắn lực chi nhất tộc bây giờ là xa suốt, không giống như trước đây đi theo Hạo Thiên Tông, thế nhưng không phải tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể tới cửa khiêu khích. Cuồng vọng. Đại lực tinh tinh hư ảnh ở sau lưng của hắn như ẩn như hiện, lựa vàng lạng tím bốn đen tám cái tiêu chuẩn hồn hoàn dưới chân hắn xoay quanh. Đồng trong lúc nhất thời, lực chi nhất tộc các đệ tử cũng sắp tốc hành động, hôm nay bất kể là ai tại phủ đệ của bọn hắn bên ngoài khẩu xuất cùng luôn, bọn hắn đều phải để cho đối phương trả giá giá thê thảm. Rất nhanh, Giang Ly bọn người liền bị nối đuôi nhau mà ra lực chi nhất tộc các đệ tử cho bao bọc vây quanh, bọn hắn tự động phân loại hai bên, một vị tóc hoa dâm lão giả cao lớn hai mắt đỏ thẫm, khí như châu hồn hiện tử trong đi ra. "Tiểu tử, là ai đưa cho ngươi lòng can đảm tại ta lực chi nhất tộc cửa ra vào sửa loạn?" Trước khi đến Titan đó là tâm cao khí ngạo, sau khi hắn gặp được Giang Ly bọn người, cái kia cỡ mắng chi ngôn còn chưa mở miệng nói xong, thanh âm của hắn liền nhỏ xuống. Không hắn, trước mắt hai vị nam tử tóc lam trên thân mang cho hắn một loại đã lâu không gặp cảm giác quen thuộc. Hơn nữa Giang Ly trên thân cái kia cố khí tức như có như không truyền ra, rõ ràng cũng là một vị hồn đấu la cường giả. Năm đó hắn đi theo ở chủ nhân của mình bên người thời điểm, thế nhưng là xa xa quan sát qua chủ mẫu bộ dáng, cố này đồng căn đồng nguyên sinh mệnh khí tức cùng tương tự bộ dáng, chẳng lẽ? Tiểu tử, phụ thân ta cha hỏi ngươi đâu, lại còn không mở miệng, đơn giản chính là tại. Người mở miệng chính là Titan đại nhi, tại Thiên Đấu Thành có đại lực thần danh xương thái nặng. Chỉ bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Titan một cái tát cho khuỵu tay bay đi. Các hạ, thực sự xin lỗi, là lão hủ không biết dạy con, xin hỏi. Titan muốn nói lại thôi, hắn rất muốn biết đối phương cùng mình chủ nhân hoặc là chủ mẫu phải chăng có quan hệ gì, chỉ có điều có một số việc hắn lại không tốt công khai hỏi thăm, bằng không thì đó chính là đối với mình chủ nhân cực lớn bất kính. Bị khuỵu tay bay sau đó, trọng trọng té xuống đất thái nặng cả người đều phủ. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Giang Ly khỏe miệng khó mà nhận ra treo lên vẻ tươi cười Titan, ngươi xác định ngay ở chỗ này nói sao? Cái sau bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng rất cung kính đem Giang Ly một đoàn người cho nên đón trong phủ đệ. Chờ ba người hoàn toàn sau khi tiến vào, Titan mới ngoan ngoãn đi theo phía sau cùng. Khác lực chi nhất tộc người nhìn thấy chính mình tộc trưởng như thế, mặc dù trong lòng đồng dạng cảm giác nghi hoặc, nhưng mà không có mở miệng hỏi thăm. Không nhìn thấy bọn hắn thiếu tộc trưởng vừa rồi không hiểu thấu liền bị chính nhà mình tộc trưởng cho khuỵu tay bay sao? Đám người đi thẳng tới lực chi nhất tộc trong phòng nghị sự, Đường Tam cung kính để cho sư phụ của mình ngồi xuống trên chủ vị, chính mình cùng Tiểu Vũ nhưng là cung kính phân loại tại Giang Ly hai bên. Titan sau đó sau khi tiến vào cung kính ở phía dưới đứng vững, tựa như một cái sắp bị lao sư khiển trách học sinh một dạng. Khác lực chi nhất tộc người cũng thành thành thật thật đứng ở sau lưng hắn. Bọn hắn trông thấy trên chủ vị đang ngồi Giang Ly trong lòng mặc dù càng thêm nghi hoặc, nhưng cũng biết rõ từ giờ phút này bắt đầu, bọn hắn lực chi nhất tộc thiên có lẽ chính là muốn thay đổi. Titan, bộ tộc của ngươi bên trong các tộc nhân cũng có thể bị tuyệt đối tín nhiệm sao? Giang Ly trước tiên mở miệng hỏi thăm, cái sau nghe vậy cũng là gật đầu, ra hiệu Giang Ly điểm này không cần lo lắng. Bất quá hắn cũng phản ứng lại, nếu như sự tình thật cùng hắn suy đoán như thế, vị kia trẻ tuổi hài tử là hắn thiếu chủ, hơn nữa đã thức tỉnh Hạo Thiên chủ y võ hồn mà nói, vậy đích xác không thể để cho người quá nhiều biết. Thái Nặc ngươi lưu lại, còn lại tộc nhân trước hết lui ra đi. Giang Ly hài lòng gật đầu, như thế biết được chủ nhân tâm tư nô tài, quả thực là để cho người ta yêu thích. A Đường Tam khỏe miệng cũng là lộ ra đồng tiểu nụ cười, những nô tài này nhóm như thế biết được chủ nhân tâm tư, sau đó tại lực chi nhất tộc cơ sở phía trên đem hắn cải tạo thành đường môn cũng là làm ít công to. Rất nhanh, cái này phòng lớn như thế bên trong liền chỉ còn lại có Giang Ly, Đường Tam, Tiểu Vũ, Titan, Thái Nặc năm người. Theo Giang Ly ánh mắt ra hiệu, Đường Tam tiến lên một bước, mở ra mình tay trái. Một thanh màu đen thủi lùi búa nhỏ ở trong tay của hắn chậm rãi hiện lên. "Này, đây là Hạo Thiên chủ y." Titan kích động lên tiếng, cả người đều bởi vì quá kích động mà run rẩy. "Hai tử, cha của ngài là Đường Hạo." Titan lúc này quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn đầy nét mặt hưng phấn. Thấy mình đại nhi còn ngốc ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao, hắn nhưng là tương đối bất mãn. "Không phải, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Cơ bản nhất tôn ti đều quên rồi sao?" Lúc này, một cỗ hồn lực trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra, đem Thái Nặc trực tiếp đè quỳ trên mặt đất. Hiện trường trong nháy mắt quanh quần Titan thanh âm hưng phấn. Lao nô Titan mang theo quyển tử Thái Nặc tham kiến thiếu chủ. Cái này quỷ động tĩnh vừa ra, là thật là đem Đường Tam cho không biết làm gì. Trước khi đến Giang Ly đã nói với hắn, cái này lực chi nhất tộc người sẽ đối với hắn hết sức trung thành, nhưng hắn nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ trung thành thành dạng này. Chương 36, thiết lập đường môn cơ sở, đi tới Sẹt Ngọc tiểu cương những ngày này Đường Tam đi theo Giang Ly bên người, tự nhiên cũng là đem hắn thần vận cho học được cá nhân một ba phần. Chỉ thấy hắn tại khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, ngựa khí không nhanh không chậm mở miệng ân, đứng lên đi. Lấy được chính mình thiếu chủ tiếp nhận, Titan nụ cười trên mặt liền không có dừng lại qua, chỉ bất quá hắn thái độ so với phía trước tới nói càng thêm cung kính ba phần. Thiếu chủ, vị tiên sinh này thân phận là? Đường Tam sắc mặt lúc này lạnh lẽo, hắn cảm thấy chính mình có cần thiết cho đối phương thật tốt nói một chút sau này phải làm thế nào đối đãi mình sư phụ, bằng không nếu để cho chính mình vĩ đại sư phụ ở cái địa phương này không cảm giác được tôn trọng mà nói, chẳng phải là liền trở thành hắn Đường Tam bất hiếu. Titan, vị này chính là sư phụ của ta. Sau này ta cần ngươi đối đãi hắn thời điểm so với đối đãi ta tới nói còn muốn cung kính mới được. Nghe thấy Đường Tam giảng giải, Titan lúc này cũng là cung kính hướng về Giang Ly phương hướng thi lễ một cái. Trong lòng của hắn không khỏi đang suy nghĩ, chính mình thiếu chủ thật là có ánh mắt, vị đại nhân này tuổi trẻ như vậy liền có tu vi như thế, tương lai nhất định lại là một vị có thể chấn áp đương thời cường giả tuyệt thế. Chờ đã, giống như có chỗ nào không đúng. Vừa rồi Titan chỉ lo đi nghe ngóng Đường Tam thân phận, bây giờ mới là phản ứng lại, Đường Tam hồn lực thế mà đi tới 30 cấp, không đến 7 tuổi một tôn, đây là bực nào thiên tài. Năm đó Lao tông chủ Đường Thần tại thiếu chủ cái tuổi này cũng không có đạt đến như thế độ cao a. A, xem ra ngươi phát hiện tiểu tam hồn lực. Bất quá cây cao chịu gió lớn đạo lý, ta nghĩ Titan ngươi hẳn là minh bạch đi. Cái sau cung kính tiến lên thi lễ, khi biết Giang Ly đem hắn thiếu chủ bồi dưỡng tốt như vậy sau đó, trong lòng cung kính cùng cảm ơn cái kia gọi là xuất phát từ nội tâm đại nhân, lão nô tự nhiên là hiểu, lão nô ở đây thể, cho dù là liều lên ta toàn tộc tính mệnh cũng biết phù hộ thiếu chủ trưởng thành. Nói tới chỗ này, lời của hắn dừng lại phút chốc mới là tiếp tục nói chỉ là thiếu chủ thiên phú như thế thật sự không cần nói cho Hạo Thiên Tông sao? Đường Tam trong lòng vừa rồi đối với Titan nối lên một điểm hảo cảm, từ hắn nói ra Hạo Thiên Tông cái này tà ác tông môn chi danh sau đó chính là không có tin tức biến mất. Người này đối với cái kia tà ác tông môn quá ngu trùng, quả nhiên vẫn là có đường đến chỗ chết ta. Xem ra ta chỉ cần sớm ngày ở đây bồi dưỡng chân chính chung với tâm phúc của ta mới được. Giang Ly chậm rãi lắc đầu, đem lúc trước tại Nguyệt Hiên đối với Đường Nguyễn Hoa lý do thoái thác một lần nữa hướng về phía Titan nói một lần tiểu Tam muốn hay không nhận tổ quy tông, lúc nào nhận tổ quy tông. Những chuyện này sau này Hạo Thiên Đấu La tự sẽ an bài. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là phù hộ Tiểu Tam trưởng thành. Sau đó Nguyệt Hiên bên kia sẽ xử lý tốt Tiểu Tam nhập học sự nghi, chúng ta một đoạn thời gian rất dài đều biết ở lại đây,
ta nghĩ Titan ngươi hẳn sẽ không không chào đón chúng ta à. Nghe thấy Giang Ly nhắc tới hết thảy đều là chủ nhân hắn Đường Hạo an bài sau đó, Titan cũng sẽ không nhắc lại trở về Hạo Thiên Tông sự tình. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thật tốt chiếu cố tốt thiếu chủ, chờ đến lúc tương lai cùng mình chủ nhân gặp lại, nhất định có thể được đến chủ nhân của mình tán thưởng. Đến nỗi Giang Ly bọn hắn nguyện ý hạ mình ở tại Lực Chi nhất tộc bên trong đơn giản chính là vinh hạnh của hắn, lúc này liền là hướng về phía Thái Nặc hạ lệnh, sau này Đường Tam chính là bọn hắn Lực Chi nhất tộc chủ nhân mới. Sau này nếu là ai dám đối nó bất kính, hắn tất nhiên tự mình thanh lý môn hộ. Rất nhanh, hiện trường liền chỉ còn lại có 4 người, Titan túi đầu suy tư một chút vẫn là quyết định mở miệng hỏi thăm một chút Giang Ly, đối với các tam tộc, chủ nhân của hắn Đường Hạo là có phải có sắp xếp khác đại nhân, không biết phá, ngự, mẫn tam tộc an bài như thế nào. Đối với cái này, Giang Ly thật sớm liền có dự định. Học cho bảo bối của hắn muốn tại cái này Đấu La đại lục phía trên sáng lập thuộc về hắn đường môn, vậy hắn cái này làm sư phụ tất nhiên muốn hết sức giúp đỡ. Bất quá rất rõ ràng là, bây giờ Đường Tam còn quá nhỏ một chút, muốn chỉnh hợp những thứ khác mấy cái tông môn ít nhất cũng phải đợi đến hắn 12 tuổi sau đó. Đến lúc đó nếu như những nhà khác cũng có thích hợp hải tử, thống nhất tạo thành một cái đường môn chiến đấu đi đánh hồn sư dự định há không tốt hay. Titan, năm đó chuyện kia dù sao cũng là Hạo Thiên Tông làm không đúng. Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng Bạch Hạc cùng Tiểu Tam có quan hệ thân thích tại có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng mà ngoài ra hai nhà nhưng là không phải dễ nói chuyện như vậy. Chuyện này sau này liền để Tiểu Tam lớn thêm chút nữa sau tự mình đi xử lý a. Đối với còn lại ba cái gia tộc, Đường Tam tại tới thời điểm nghe Giang Ly giới thiệu qua đặc điểm của bọn hắn. Sau này hắn muốn tại Đấu La đại lục phía trên tái hiện đường môn, như vậy cái này tam tộc tất nhiên chính là không thể thiếu sức mạnh. Quả nhiên, sư phụ nắm giữ cũng là như vậy nhìn xa trông rộng, đem mọi chuyện đều cho tính toán kỹ. Đường Tam không khỏi ở trong lòng cảm khái nói. Cùng lúc đó, tại Đường Tam bên này hết thảy chủ và khách đều vui vẻ thời điểm, Ngọc Tiểu Cương trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng là đi tới Tắc Thắc thành phía ngoại sử Lai Khắc học viện. Chỉ thấy hắn theo thói quen đem mu bàn tay của mình tại sau lưng, lỗ mũi 45 độ hướng thiên, rất chảnh hướng về cửa học viện đi đến. Ai đó, ta tìm Thợ Lander, để cho hắn đi ra gặp ta. Hôm nay tại học viện cửa ra vào giữ cửa người chính là Lý Úc Tùng, một vị hồn đế cấp bậc cường giả. Hắn hiếu kỳ trên dưới đánh giá một phen trước mắt cái này xuất khẩu cùng nôn đầu đuôi cua, bằng chừng ấy tuổi, 29 cấp. Thật là cái gì a miêu a cậu cũng có thể tới ta xử lại khác. Không để ý đến Ngọc Tiểu Cương kêu gào, Lý Úc Tùng lựa chọn nghiêng người sang đi, tiếp tục mị mị ngủ lại. Thoáng một cái, thế nhưng là hung hăng kích thích Ngọc Tiểu Cương trong lòng kia đáng thương lòng tự trọng. Đối mặt thiên tầm tật hắn cũng đúng, đối mặt tộc nhân của mình hắn cũng đúng, thậm chí tại Nạp Đinh thành như thế địa phương nhỏ đối mặt một vị đột nhiên xuất hiện hồn thánh hắn vẫn như cũ không đúng. Nhưng là bây giờ, Sử Lai Khắc học viện, đó là huynh đệ hắn Phở Lẹn Đờ địa bàn. Trước mắt cái này xem xét chính là đám dân quê gác cổng lại dám như thế không đem hắn đại lục này để nhất lý luận đại sư để vào mắt, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Tốt tốt tốt, xem ra bản đại sư rất lâu không có động thủ, thế nhân cũng đã quên đi bản đại sư bi danh. Ra đi, là Tam Tháo. Một cái giống như heo giống như cậu sinh vật xuất hiện ở Ngọc Tiểu Cương bên chân, đồng thời hiện lên còn có hai cái vàng cam cam trăm năm hồn hoàn. A, ngươi muốn động thủ? Lý Úc Tùng một mặt ý cười nhìn chằm chằm trước mắt cái này mười phần tự tin đầu đuôi cua, lòng hiếu kỳ cũng là bị câu lên. Bây giờ Sử Lai Khắc học viện không phải tại chiêu sinh quý, mỗi ngày đang giữ cửa hắn cũng thuộc về thực nhàm chán. Thật vất vả hôm nay tới một cái việc vui, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng mà, rất rõ ràng, Ngọc Tiểu Cương là hiểu sai Lý Úc Tùng biểu tình trên mặt là có ý gì. Ha ha, bây giờ biết sợ. Chậm. Bản đại sư nhất định định phải thật tốt giáo dục một chút ngươi cái này không biết tôn tí đám dân quê. Giáo hoàng tới đều không cứu được ngươi, ta nói. Chương 37, ba côn đánh nát đại sư hồn. Tiền bối ta là người một nhà a. Nói như vậy ngươi rất dũng rồi. Vào dũng. Lý Úc Tùng áp chế một cách cưỡng ép lấy chính mình nết lên khoe miệng, hắn tại Đấu La đại lục phía trên cũng tự do nhiều năm như vậy, như thế chịu tượng người hắn còn là lần đầu tiên gặp. Một cái 29 cấp phế bật, khá lắm, xem hắn cái kia bộ dáng, không biết còn tưởng rằng hắn là 92 cấp. Trong cơ thể của Ngọc Tiểu Cương 29 cấp mênh mông hồn lực tại thể nội tích xúc, lập tức liền muốn tới người khác phía trước hiện thánh thời điểm. Lao giả, bây giờ quỳ xuống cho bản đại sư dập đầu, tiếp đó đi đem Phở Lender cho kêu đến. Bản đại sư còn có thể cân nhắc thủ hạ lưu tình, bằng không đến lúc đó đem ngươi đánh chết, nhưng là chẳng thể trách bản đại sư. Thấy vậy, Lý Úc Tùng không nói hai lời, trong tay Long Vân Côn hư ảnh như ẩn như hiện. Phanh! Một côn đánh chân phòng ngựa chạy trốn. A a a a a a, đau đớn kịch liệt từ Ngọc Tiểu Cương trên đùi truyền đến, để cho hắn quỳ trên mặt đất không cách nào chuyển động, cái kia giống như kêu thảm như heo bị làm thịt từ trong miệng của hắn truyền ra. Đáng giận, hắn nhưng là đại lục đệ nhất lý luận đại sư, lại bị người khi dễ. Khi hắn theo thói quen ngẩng đầu muốn thả ra một chút ngoan thoại, lại là phát hiện trước mắt cái kia bị hắn gọi đám dân quê lão giả dưới chân lượn vòng lấy 6 cái chỉnh tề hồn hoàn. Hồn đế, hỏng, lại đá chúng thế bản. Tiền, tiền bối, hiểu, hiểu lầm. Ngọc Tiểu Cương vội vàng nhận sai, hắn thân thể nhỏ bé này nơi nào chịu nổi một vị hồn đế cấp bậc cường giả hành hung. Ha ha, bây giờ biết nhận lầm. Chập, phanh. Chỉ thấy Lý Úc Tùng đem trong tay mình Long Vân Côn múa hổ hổ sinh phong, hướng về phía cương tử cái kia trường chịu tượng khuôn mặt chính là một gậy quan tới. Cái này thứ hai côn tát, dĩ nhiên chính là vì phòng ngừa cầu xin tha thứ. Bị quất bay qua Tiểu Cương chỉ cảm thấy mắt nổi đong đóm, tựa hồ hắn cái kia sớm đã qua đời quá lại đang hướng hắn vây tay. Hu hu, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thật là Phở Lẹn Đờ hảo huynh đệ a. Trên mặt đất, Ngọc Tiểu Cương ôm đầu cầu xin tha thứ, thế nhưng là chợt khớp cái cằm cùng khàn khàn tiếng nói, để cho hắn nói ra mơ hồ tràn đầy giọng mũi. Lý Úc Tùng, tên phế vật này lại tại chó sủa cái gì? Nhất định lại tại cùng lão tử trang. Nhìn côn. Đối với Ngọc Tiểu Cương gọi Lý Úc Tùng đó là mắt điếc hai ngơ, trong tay Long Vân Côn bị hắn trở thành suý côn một dạng không ngừng quất vào cương tự trên thân, cho tới khi cái này ưa thích trang bức đầu hối của đánh mặt mũi bầm dập hắn mới bỏ qua. Cửa ra vào đây giống như tiếng gào thảm như mổ heo tự nhiên là hấp dẫn đến đây rất nhiều người xem náo nhiệt, một cái một đầu hoàng ma bại quyển hiếu kỳ nhích lại gần Lý lão sư, người này chuyện a. Trông thấy người đến là bọn hắn Sử Lai Khắc học viện đại gia nhiều tiền đái một bạch, Lý Úc Tùng hoạt động một chút chính mình quất có một chút đau nhức cánh tay mới đúng người đến giải thích nói một bạch a, cái này 29 cấp phế vật vừa lên tới liền cùng ta lão Lý trang cao thủ, còn nói là phở lẹn đỡ quen biết cũ, đây không phải đang mở trò đùa sao? Đái một bạch như có điều suy nghĩ gật đầu, như thế, vậy cái này phế vật chính là nên đánh. Bọn hắn Sử Lai Khắc học viện khẩu hiệu của trường thế nhưng là không dám chọc chuyện là tầm thường. Đi, Lý lão sư, nếu là không có chuyện gì, ta trước hết đi tắc thất hành. Mà ở đái một bạch đi qua Ngọc Tiểu Cương bên người thời điểm, hắn phảng phất là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng. Tóc vàng, tà mâu, lại thêm những năm này hắn cùng phở lẽ nở âm thầm thư giao lưu, Ngọc Tiểu Cương thông qua hắn kinh thế kia trí tuệ vừa phân tích, một chút liền nhận ra người này chính là vị kia Tinh La Đế quốc Tam hoàng tử. Chỉ thấy Ngọc Tiểu Cương trực tiếp ôm lấy đái một bạch đùi, trên người bẩn thỉu chi vật tại hắn cái kia thân hoa lệ trên quần áo làm cho khắp nơi đều là ngươi là đái một bạch à, đi nói cho phở lẹn đờ, ta là Ngọc Tiểu Cương. Có ta đại lục này đệ nhất lý luận đại sư chỉ đạo, ngươi rất nhanh liền có thể chứng minh thiên phú của ngươi, tương lai tại hoàng vị tranh đoạt thời điểm tất nhiên có thể trổ hết tài năng. Ngọc Tiểu Cương khuôn mặt bị đánh sưng trở thành đầu heo, tự nhiên, lời hắn nói, đái một bạch là một câu cũng không có nghe rõ ràng. Hôm nay hắn cố ý an diện một chút chính là muốn đi tắc thác thành bên trong tìm hắn Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục, này đối cực phẩm song bào thai. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy chính mình hoa lệ quần áo bị lộng trở thành bộ dáng như thế, một cỗ lửa giận vô danh trong lòng của hắn tuôn ra. To gan điêu dân. Đái một bạch nâng lên bàn tay của mình, linh tấm lên tay, hướng về phía Ngọc Tiểu Cương gương mặt kia liền hung hăng quất đi xuống. Hừ hừ, a a a a a a a rất nhanh, hiện trường một lần nữa vang lên Ngọc Tiểu Cương cái kia đau đớn kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ, thẳng đến cương tử triệt để bị đánh hôn mê bất tỉnh, đái một bạch mới ý hưng lan san thu tay lại. Phi, đồ vật gì, lại dám lãng phí bản thiếu thời gian. Hướng về phía toàn thân rách bước, tựa như một tên ăn mày một dạng cương tử hung hăng gắt một cái. Đái một bạch mới là hướng về phía Lý Úc Tùng nói Lý lão sư, tên phế vật này không cần phải để ý đến hắn, tên phế vật này tất nhiên luôn miệng nói cái gì nhận biết phở lẽn đờ viện trưởng, vậy thì chờ viện trưởng hắn sau khi trở về lại xử lý a. Ân. Ban đêm, từ mình tại tắc thác thành bên trong mở tiểu điếm trở về học viện phở lẽn đờ đang đắc ý ngâm nga bài hát. Hôm nay hắn lại dựa vào hắn tay kia tinh diệu marketing thủ pháp lừa mấy cái oan loại, cuộc sống này a, thật sự chính là càng ngày càng có triển vọng. Sau khi đến trong học viện, phở lẽn đờ không có chú ý tới chính là, liền tại bọn hắn ngoài cửa học viện trong bụi cỏ, một cái bẩn thỉu thôi có vẻ lôi thôi đầu húi của đang đem ánh mắt quan tới. Bây giờ cương tử cái kia mệt mỏi thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, khi hắn xác nhận đứng ở cửa vị này mang theo kính mắt cái sỏ dày khuôn mặt trung niên nam nhân là hảo huynh đệ của hắn phở lẽn đờ thời điểm, hắn cặp kia dại gió dầm xương trong mắt đột nhiên hội tụ lên một tia ánh sáng hy vọng, một giọt hai giọt nóng rực nước mắt dọc theo hắn cái kia bị cho bụi bao trùm khuôn mặt trượt xuống. Một giây sau hắn cũng không khống chế mình được nữa, nội tâm bị quất đè nén tình cảm, dùng hết khí lực cuối cùng thẳng đến mục tiêu hung hăng va vào phở lẽn đờ trong ngực. Hu phở lẽn đờ a, ta thích hảo huynh đệ a, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Phở lẽn đờ bị cái này đột nhiên không biết từ chỗ nào chạy đến, quần áo tả tơi, bẩn thỉu, mặt xương phủ giống như là đầu heo, toàn thân còn tản ra ác tâm khí tức nam nhân bất thình lình ôm một cái cho chán ghét không muốn không muốn. Ngươi mẹ nó ai vậy? Nhanh lên thả ra bản viện trưởng, bằng không bản viện trưởng nhất định phải để ngươi để mặt. Phở lẽn đờ muốn dùng sức đem dán tại trên người mình cái này loại người hình sinh vật cho đẩy ra, thế nhưng là trên người đối phương không biết là khí lực từ đâu tới, chính là gắt gao dán tại trên người hắn, nói cái gì cũng không nguyện ý buông tay. Thời khắc này Ngọc Tiểu Cương cũng là gấp, phở lẽn đờ thế nhưng là hồn thánh. Nếu là cũng giống lúc ban ngày không phân tốt xấu đem hắn cho đánh một trận, vậy hắn tám thành là không chịu nổi. Chương 38, cùng Phở Lẽn Đờ nhận nhau, Tiểu Cương muốn đệ tử thiên tài có đồ vật gì có thể chứng minh hắn Ngọc đại sư thân phận. Không hề nghi ngờ, vậy tất nhiên là hắn cái kia vô thượng trí tuệ cùng với kinh thế hồn sư lý luận. Nhưng là bây giờ hắn bị khuỵu tay trở thành đầu heo khuôn mặt, nói chuyện cũng là mơ hồ không rõ, rất rõ ràng, phương pháp này cũng không có chút nào đi. Thế là, Ngọc Tiểu Cương cái khó lo cái khôn, đem hắn Vũ Hồn La Tam Pháo cho kêu gọi ra. Đại lục bên trên duy nhất ly thể thú Vũ Hồn, vừa vặn có thể chứng minh hắn đại lục đệ nhất lý luận đại sư thân phận. Nắm chặt Ngọc Tiểu Cương cổ áo phơ lẹn đờ động. Là Tam Pháo. Còn có hai người bọn họ ở giữa loại kia như có như không liên hệ cảm giác. Người là Tiểu Cương. Nghe thấy thân phận của mình cuối cùng bị nhận ra được, Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt chính là khóc lệ rơi đầy mặt. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, hắn giờ phút này xem như rõ ràng thể hội một cái. Không đợi phở lẽn đờ phản ứng lại, Ngọc Tiểu Cương liền đem trên người mình những cái kia bẩn thỉu chi vật cọ đến phở lẽn đờ trên thân. Hu hu, phở lẽn đờ a, huynh đệ ta đang a. Cảm thụ được trên người mình truyền tới từng trận hôi thối, Phở Lẽn Đờ cố nén trong lòng mình chán ghét cùng buồn nôn, không ngừng ở trong lòng nói với mình, đây là hắn tích hảo huynh đệ, không thể phát hỏa Tiểu Cương, có chuyện gì trước cùng ta tiến vào học viện sau đó rồi nói sau. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi thụ lớn giường nào bị bất, ta đều sẽ giúp ngươi ra mặt. Hơn nữa huynh đệ chúng ta hai người cũng đã lâu không có tụ qua, đợi một chút nhất định muốn không say không nghỉ. Trải qua gặp chắc trở Ngọc Tiểu Cương nghe thấy hảo huynh đệ của mình nói như vậy, trong lòng nhất thời tử liền bị cực lớn xúc động lấp đầy, con đường đi tới này hắn thật là quá khó khăn. Sử Lai Khắc trong học viện, Ngọc Tiểu Cương thật tốt thanh lý một chút trên người mình dơ bẩn, vết thương trên mặt cũng bị Thiệu Hâm chế tạo khôi phục đường đầu chữa lành. Một mực kỳ kèo một đoạn thời gian rất dài, đem chính mình đầu hối qua xử lý cẩn thận tỉ mỉ Cương Tử mới là lại xuất hiện ở Flander trong phòng. Tiểu Cương, trước đây ngươi cùng Nhị Long hôn lễ sau đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào rơi vào cái kết quả như thế? Nghe được Liễu Nhị Long cái tên này, Ngọc Tiểu Cương lúc này chính là bạn khởi cái khuôn mặt Flander, ta đã nói rồi, đừng nhắc lại có liên quan Nhị Long bất cứ chuyện gì, nếu như ngươi còn như vậy, ta cũng sẽ không lại xử lai khắp trong học viện ngây người. Thấy mình huynh đệ nói như thế, Flander cũng tức thời ngậm miệng lại, duy chỉ có lưu lại chỉ có hắn cái kia vô tận thở dài. Trước đây chuyện kia một mực chính là Ngọc Tiểu Cương một cây gai trong lòng, nguyên bản ba người bọn họ tạo thành hoàng kim thiết tam giác tại đấu la đại lục phía trên ban đầu du lịch thời điểm hắn là đại hồn sư, mà Flander bọn hắn cũng chỉ bất quá là hồn vương. Thế nhưng là theo cuộc sống trôi qua, có vũ hồn dung hợp kỹ gia trì, Flander cùng Liễu Nhị Long hai người hồn lực đều có tiến bộ, mà hắn lại vẫn luôn đều ngừng lưu lại đại hồn sư cấp độ, không có chút nào bất luận cái gì tiến bộ. Lãnh hội hoàng kim thánh long vũ hồn cường đại, khi đó Cương Tử tự nhiên không muốn mất đi cố lực lượng này, vì để cho chính mình trở thành ba người trong tiểu đội tuyệt đối hệ tâm, Cương Tử dứt khoát kiên quyết lựa chọn theo đuổi Liễu Nhị Long. Chớ nhìn hắn là nổi danh phế vật miệng tháo, mà dù sao là học tập nhiều như vậy lý luận, đối với Liễu Nhị Long thân phận hắn là sớm đã có ngờ tới. Bất quá, vì mình phần kia dạ tâm hắn vẫn là làm như vậy. Thiên ý trêu người, ngay tại hắn chuẩn bị cùng Liễu Nhị Long lúc kết hôn chuyển ra bị đồng trở thành vũ hồn điện giáo hoàng tin tức. Một bên là có thể để chính mình ngắn ngủi nắm giữ cái kia làm cho người mê mội sức mạnh Flander cùng Liễu Nhị Long, một bên là sắp đại quyền trong tay, có lẽ có thể điều động vũ hồn điện tất cả tài nguyên đến giúp đỡ hắn hoàn thành vũ hồn tiến hóa làm hoàng kim thánh long bị đông. Ngọc Tiểu Cương chỉ là đang do dự chỉ chốc lát sau đó liền làm ra chính mình cho rằng đúng lựa chọn. Đem bọn hắn tin tức cáo chi Ngọc La miệng sau đó, hắn liền trở thành cái kia lớn nhất người bị hại. Như thế, dù là cuối cùng bị đông không có cách nào vì hắn tìm được vũ hồn tiến hóa biện pháp, Liễu Nhị Long bên kia cũng là một cái hoàn mỹ giữ gốc. Flander, những năm này ta cũng nghĩ rõ ràng, tất nhiên chuyện cũ không thể quay đầu, như vậy tại ta có hạn trong cuộc sống, ta đem dùng ta cái kia vô thượng trí tuệ đi bồi dưỡng một đám thiên tài chân chính đi ra. Nhìn thấy hảo huynh đệ của mình nói như thế, Flander lại hỉ. Đối với Ngọc Tiểu Cương cái này trí tuệ chi giác, hắn nhưng là không có chút nào hoài nghi đối phương năng lực. Tiểu Cương, vậy ngươi xem như đến đúng địa phương, bây giờ chúng ta xử lai khắp bên trong thế nhưng là có ba cái tiểu quái vật, một cái tên là Oscar thức ăn hệ tiểu tử, thế nhưng là tiên tiên đầy hồn lực thiên phú, một cái khác Mã Hồng Tuấn cùng Đái Một Bạch đều có tiên tiên 9 cấp đi lên thiên phú. Dù sao trí tuệ của ngươi, ta tin tưởng cái này ba đứa hải tử tại chỉ bảo của ngươi phía dưới nhất định có thể được đến phát triển tốt hơn. Nghe thấy Flander một phen thổi phồng chi ngôn, Ngọc Tiểu Cương trong lòng giống như là lau mật ngọt. Xem, đại lục này phía trên người biết nhìn hàng vẫn có A Flander, lưu lại trong học viện giúp ngươi bồi dưỡng học sinh vậy dĩ nhiên có thể, bất quá ngươi cần đáp ứng ta mấy cái sự tình. A, Tiểu Cương ngươi nói một chút, nếu như tại năng lực ta phạm vi bên trong sự tình ta tất nhiên làm cho ngươi. Nghe vậy, Cương Tử hài lòng gật đầu đệ nhất, đối với ta bồi dưỡng biện pháp các ngươi không thể nhúng tay. Bao quát huấn luyện của bọn hắn kế hoạch cùng sau này hồn hoàn săn bắt. Điểm này, Flander tự nhiên biểu thị không có vấn đề. Chớ nhìn bọn họ xử lai khắc trong học viện hồn đế, hồn thánh đều có không ít, nhưng trên thực tế bọn hắn đối với chân chính hồn sư tri thức lý luận hiểu thật đúng là không nhiều, toàn bộ đều là một chút kinh nghiệm chi ngôn. Thứ hai, nếu như có thể nói, ta cần ngươi giúp ta tìm kiếm một cái tiên thiên hồn lực tại 9 cấp trở lên thực vật hệ, đang mạn loại vũ hồn đệ tử, điểm này nếu như bây giờ không có vậy dễ tính. Cái này thế nhưng là để cho Flander có chút hơi khó, nếu như Ngọc Tiểu Cương chỉ là muốn một cái đệ tử, các học viện bên trong Đái Một Bạch cùng Oscar Thiên Phú cũng không tệ, thậm chí Cương Tử thật sự là muốn, hắn đem đệ tử của mình Mã Hồng Tuấn nhường cho đối phương cũng không phải không được. Bất quá tiên hồn lực tại 9 cấp trở lên thực vật hệ, đang mạn loại vũ hồn hải tử. Người khác muốn thật sự có cái thiên phú này như thế nào lại tới bọn hắn cái này chẳng là cái thá gì gà rừng học viện. Sát Bách Thực Vật Học Viện hay là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cùng với Vũ Hồn Điện Học Viện chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt hơn sao? Tiểu Cương, ta có thể hỏi một chút ngươi vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy sao? Dù sao, học viện là gì tình huống, ta nghĩ. Nghe thấy lời ấy, Ngọc Tiểu Cương giống như là bị đạp phải cái đuôi mèo, cả người trong nháy mắt chính là lâm vào tức đỏ mặt trạng thái. Thao thao bất tuyệt hướng về Flander lên án lấy Giang Ly tội ác. Tóm lại một câu nói khái quát tới chính là đối phương bằng vào hồn thánh thực lực cưỡng ép đem hắn sớm coi trọng hai tiên tiên đầy hồn lực tiểu gia hỏa cho cướp đi, còn tiện thể vũ nhục hắn đại lục này đệ nhất lý luận đại sư kinh thế lý luận. Flander. Chương 39, trở thành tinh la đế sư giả vọng, thiên đấu trong Đông cung thần bí thái tử Tiểu Cương a, ngươi yên tâm, trở về sau chúng ta sẽ gặp được ngươi nói tên tiểu tử kia thời điểm, ta cùng Lao Triệu nhất định sẽ giúp ngươi trừng trị hắn. Nhiều không nói, hai chúng ta có uy tín hồn thánh đi thu thập một cái Lam Ngân Thảo vũ hồn tiểu tử đây không phải là dễ dàng. Flander nghe thấy Ngọc Tiểu Cương đối với mình oán trách nửa ngày sau, lúc này chính là biểu hiện chính mình trượng nghĩa một mặt. Năm đó hắn ngay cả mình người yêu cũng có thể chắp tay nhường cho huynh đệ của mình, bây giờ giúp Cương Tử xuất khí đây không phải là chuyện đương nhiên. Huống chi, Ngọc Tiểu Cương mặc dù cùng Liễu Nhị Long ở giữa liên hệ đoạn mất, nhưng hắn xem như đấu la đại lục đương đại đệ nhất liếm dê, đây chính là thường xuyên cùng mình nữ thần có thư lui tới. Chờ về sau chính mình tìm thời gian đem chính mình hành động vĩ đại báo cho mình nữ thần, vậy đối phương còn không phải đánh giá cao hắn Flander một mắt. Vừa nghĩ tới Liễu Nhị Long cái kia nụ cười mê người, Flander cũng cảm giác chính mình hạnh phúc sắp hôn mê bất tỉnh. Một bên Ngọc Tiểu Cương lớn đổ một phen nước đắng sau đó, chỉ cảm thấy trong tim mình sảng khoái không thôi. đến nỗi nói để cho Fleder giúp hắn tìm được một cái thích hợp thực vật hệ vũ hồn đệ tử, giống như cũng quả thật có chút khó cho mình hảo huynh đệ này. Bất quá, tất nhiên tại hắn vô địch lý luận bên trong Lam Ngân Thảo có thể hấp thu động vật vũ hồn hoàn hoàn, như vậy ngược lại, thú vũ hồn đi hấp thu thực vật vũ hồn không phải cũng là thành lập sao? Fleder, ngươi cho ta thật tốt giới thiệu một chút trong học viện bây giờ học viên, bản đại sư xem, có hay không có duyên với ta. Cái kia gọi là Oscar tiểu tử cũng không cần giới thiệu, chỉ là thức ăn hệ hồn sư mà thôi. Tại Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ bên trong, nếu như muốn tìm một cái đệ tử tới thực hiện hắn vô địch lý luận, Oscar đó là tất nhiên không được. Coi như đối phương là tiên thiên đầy hồn lực tiên phú thì thế nào? Cho dù là cuối cùng tu luyện thành vi thức ăn hệ phong hào đấu la, một cái cường công hệ hồn thánh giết hắn còn không phải cùng như giết chó đơn giản, như thế, hắn đại lục đệ nhất lý luận đại sư chi danh còn như thế nào tại đấu la đại lục phía trên tên dương? Đến nỗi nói mặt khác hai cái tiểu tử, hắn cũng muốn khảo sát một phen mới tốt làm ra quyết định cuối cùng. Muốn trở thành hắn Ngọc Tiểu Cương đồ đệ, đó cũng không phải là một kiện tùy tiện sự tình. Fleder suy nghĩ một chút, chậm rãi đem Đái Một Bạch cùng Mã Hồng Tuấn tình huống nói cho Cương Tử Tiểu Cương. Đái Một Bạch tình huống ta phía trước đã thông qua thư nói cho ngươi biết. Thiên phú của hắn mặc dù cũng rất tốt, nhưng mà Tinh La Đế Quốc hoàng vị kế thừa quy định ta nghĩ ngươi là nghe nói qua. Đương nhiên, nếu như ngươi lựa chọn nhận lấy Một Bạch đứa bé kia làm đệ tử mà nói, tương lai hắn vị hôn thê đó đi tới học viện thời điểm, có vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ tồn tại, ta cảm giác cũng là tương lai có hy vọng. Ngọc Tiểu Cương điên cuồng ở trong lòng tính toán được mất. Phải biết, xem như Hoàng Kim Thiết Tam Giác bên trong trí tuệ chi giác, Cương Tử biểu thị không có người so với hắn càng hiểu vũ hồn dung hợp kỹ. Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu hai cái này vũ hồn mặc dù không giống như bọn hắn Ngọc Gia Lam Điện Phách Vương Long vũ hồn, thế nhưng là xem như đệ tử của hắn cũng là đạt đến tư cách. Thậm chí Ngọc Tiểu Cương cảm thấy, nếu như Đái Một Bạch cái này Tinh La Đế Quốc Tam Hoàng Tử tại hắn bồi dưỡng phía dưới cuối cùng trở thành Tinh La Đế Quốc đời tiếp theo hoàng đế, vậy hắn xem như đế sư chẳng phải là cũng biết đi theo Dương Danh lập bạn. Sau lưng của hắn thế nhưng là đứng toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, phụ thân của hắn càng là 95 cấp siêu cấp đấu la, ngôi sao gì La Hoàng thất hoàng bị kế thừa quy định hắn thấy chính là chuyện cười. Nghĩ đến đây, Cương Tử khỏe miệng hơi treo lên vẻ tự tin độ cong. Chỉ thấy Fleder bên kia tiếp tục giới thiệu cái kia tà hỏa gà mái tình huống đến nỗi một cái khác tiểu quái vật Mã Hồng Tuấn là ta trước kia nhận lấy đệ tử, thiên phú của hắn so với Một Bạch tới nói khá hơn một chút, tiên thiên hồn lực có 9 điểm cấp 5, vũ hồn cũng là biến dị hỏa phượng hoàng. Chỉ bất quá hắn vũ hồn có rất lớn thiếu hụt, ta hiện tại có thể nghĩ tới chính là để cho hắn đi yên liêu chi địa phóng thích thể nội tà hỏa, bằng không mà nói, sợ rằng sẽ rơi vào cái tà hỏa phản vệ, bạo thể mà chết hạ chẳng. Nghe thấy Mã Hồng Tuấn vũ hồn có thiếu hụt, Cương Tử trên mặt trước kia cảm thấy hứng thú thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa tuổi còn nhỏ liền xuất nhập cấp độ kia yên liêu chi địa thật sự là xa đọa đến cực điểm. Nếu muốn trở thành hắn đại lục này đệ nhất lý luận đại sư đệ tử cơ bản nhất băng thanh ngọc khiết cũng không có cách nào làm đến, còn nói gì? Ngọc Tiểu Cương biểu thị đối phương vũ hồn thiếu hụt tuyệt đối không phải hắn đại lục này đệ nhất lý luận đại sư nghĩ không ra biện pháp giải quyết mới nói như thế. Fleder, đi thôi, mang ta đi tìm Đái Một Bạch tiểu tử này, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ngạch. Tiểu Cương a. Trông thấy Fleder lộ ra vẻ khổ sở, Ngọc Tiểu Cương cũng tò mò đem chính mình đầu hối của cho quay lại thế nào Fleder. Tiểu Cương, Một Bạch bây giờ không có ở trong học viện, trong ngày thường hắn đều sẽ ở trong tác thác thành tăng cường chính mình. Fleder cuối cùng trao chuốt rồi một lần, mới là đem lời ngữ nói ra miệng. Như thế, vậy thì ngày mai rồi nói sau. Ngọc Tiểu Cương hai tay đeo tại phía sau mình, từng bước đi tới bệ cửa sổ bên cạnh, theo nguyệt quang chiếu ở hắn đầu hối của bên trên. Trong chớp nhoáng này, cả người hắn quanh thân đều tản ra ánh sáng trí tuệ. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Hoàng Nội Thành, Đông Cung. Một phong mật lệnh giao cho một cái nho nhã hiền hòa trên tay nam tử. Hắn mỗi một cái động tác phảng phất tự nhiên mà thành, trong lúc phất tay phảng phất đều mang theo bẩm sinh tôn quý. Người này không là người khác, chính là Thiên Đấu Đế Quốc bây giờ Thái tử Tuyết Thanh Hà. Chỉ thấy hắn chậm rãi đem mật tín mở ra tới, khóe môi bệnh lên nụ cười đó là làm sao đều áp chế không nổi. Thú vị, thật sự là thú vị. Không nghĩ tới ngoại trừ bản cung, cái này đấu la đại lục phía trên lại còn có thiên tài như thế. Kẻ này nếu đã tới ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đó chính là cùng bản cung hữu duyên. Cái kia phong mật tín phía trên rõ ràng viết Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong tới một cái hết sức trẻ tuổi thiên tài, không đến 10 tuổi niên kỷ thế mà liền có 30 cấp tu vi. Hơn nữa đối phương vũ hồn vẫn chỉ là cái kia chỉ là Lam Ngân Thảo vũ hồn, trong này mặc kệ từ chỗ nào nhìn, đều lộ ra không giống bình thường quá dị. Xá Mâu thúc thúc, Đâm Huyết thúc thúc, hai người các ngươi tiến đến dò xét một chút, tên tiểu tử này sau lưng là có phải có thế lực khác tham gia, đặc biệt phải chú ý ta cái kia lão sư tốt bên kia, nhất định không thể để cho đối phương đem dạng này thiên tài đoạt mất. Theo Tuyết Thanh Hà lời nói dứt tiếng, bên trong căn phòng không gian hơi hơi ba động, xuất hiện hai vị người mặc đặc thù kim sắc chế phục trung niên nam nhân, mỗi người bọn họ trên thân đều tản ra một cỗ không tầm thường khí thế. Ừm, thiếu chủ. Theo hai người cung kính một lời, hai người bọn họ thân ảnh toàn bộ biến mất ở trong bóng đêm, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Chương 40, túi đầu không thấy mũi chân nữ tử thần bí, các phương thế lực phản ứng đợi đến Sà Mâu, Đâm Huyết hai người sau khi đi, gian phòng trống rỗng bên trong cũng chỉ còn lại có Tuyết Thanh Hà một người. Chỉ thấy vô số kim quang tại bên cạnh hắn quanh quẩn, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát đi qua, vị này Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử điện hạ thế mà biến hóa thành một vị tóc vàng nữ tử. Cái kia cao gầy cao ngất thân hình phát họa ra lưu loát nhưng không mất lực lượng cảm giác nữ tính đường cong, đổ xuống vàng rực tóc dài như dương quang bệnh tơ lụa, mày như kim điêu ngọc mài, tinh tế lại sắc bén, hải lam sắc đồng tử trong suốt lạnh lẽo. Vị này xa lạ cô gái tóc vàng túi đầu nhìn lại không thấy mũi chân, cũng đã nhân gian tuyệt sắc. Bây giờ, nàng triệt để cởi ra những ngày qua nho nhã, lãnh diễm khí tức cao quý bên trong lộ ra thượng vị giả đặc hữu, không được xía vào uy nghiêm, đẹp đến mức tận cùng lại mang theo để cho người ta kính ý khoảng cách cảm giác, phản phất trời sinh liền nên bao trùm chúng sinh phía trên. Ta ngu xuẩn tỉ tỉ, không nghĩ tới chứ, như thế có thiên phú thiếu niên thế mà lại sớm bị ta phát hiện, mà không phải bị mang đến trong vũ hồn thành. Quả nhiên, vũ hồn điện tại thống trị phía dưới của ngươi tất nhiên sẽ hướng đi suy yếu. Muốn để cho vũ hồn điện khôi phục vinh quang của ngày xưa, quả nhiên còn phải dựa vào ta cái này thiên sứ nhất tộc thiếu chủ kinh thế trí tuệ mới được. Cái này giáo hoàng vị trí ngươi lại tạm thời ngồi, ta Thiên Nhận Tuyết sớm muộn có một ngày sẽ đích thân đem hắn đoạt lại. Một bên khác, Thiên Đấu Thành, trong thất bảo Lưu Ly Tông, Đường Tam tin tức cũng là thông qua thất bảo Lưu Ly Tông chôn ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong ám tuyến đi tới chữ phong trí trước bàn. Tại trên cái này ba tông xếp hàng thứ hai phụ trợ hệ tông môn bên trong, bọn hắn đối với hệ chiến đấu thiên tài hồn sư thế nhưng là tương đối khao khát. Cho nên, tại chữ phong trí nhìn thấy Đường Tam khi không đến 10 tuổi liền có 30 cấp hồn lực, cả người hắn chính là hưng phấn không kềm chế được. Kiếm thúc, cốt thúc, đem cái này Lam Ngân Thảo Vũ Hồn tiểu thiên tài kéo vào ta thất bảo Lưu Ly Tông bên trong, các ngươi cảm thấy thế nào? Chữ phong trí mở miệng hỏi thăm chính là bây giờ thất bảo Lưu Ly Tông bên trong hai đại thủ hộ đấu la, 95 cấp cốt đấu la cổ dùng, 90 sau kiếm đấu la trần tâm. Hơn nữa hắn nhưng là liếc mắt một cái liền nhìn ra Đường Tam tình huống khác biệt. Thất bảo Ninh gia mỗi một thời đại người bởi vì vũ hồn hạn chế nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới 79, cái này còn lại tới thời gian bên trong bọn hắn có thể nói là nghĩ hết biện pháp để cho bọn hắn vũ hồn tiến hóa. Tình huống như vậy liền tạo thành cơ hồ mỗi một đời thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ tại vũ hồn trên lý luận đều có không tầm thường liền thành. Cho nên, chữ phong trí cho rằng Đường Tam Lam Ngân Thảo nhất định không phải thông thường Lam Ngân Thảo, tối thiểu nhất là một cái đỉnh cấp biến dị vũ hồn, hắn vũ hồn cường độ hẳn là mạnh hơn tại như hôm nay đấu hoàng nhà học trong nội viện Tam Tịch Chí Lâm có thiên thanh đẳng vũ hồn, thậm chí càng mạnh hơn đối phương. Hơn nữa cái kia gọi là Đường Tam tiểu gia hỏa hẳn là còn gặp cơ duyên cực lớn mới có thể tại như thế niên kỷ có tu vi như thế. Thanh tao, tất nhiên tiểu gia hỏa kia tin tức ban đầu là từ Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong truyền tới, ta nghĩ ngươi cái kia hảo đồ đệ cũng hẳn là động đối ứng tâm tư. Chúng ta cùng hoàng thất cướp người phải chăng có chút không ổn? Trần Tâm cúi đầu trầm tư phút chốc, chính là nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng mà, cùng là thủ hộ đấu la cổ dung lại là không thèm để ý chút nào mở miệng phản bác lão kiếm người, ngươi vẫn là quá không quả quyết. Chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông coi trọng thiên tài liền không có chúng ta phải không tới. Bằng không à? Dựa theo chúng ta tông môn nhất quán phong cách làm việc, tất nhiên chúng ta phải không đến, như vậy thế lực khác cũng không cần nghĩ lấy được. Huống chi, cái kia chỉ là Thiên Đấu Hoàng thất liền một cái chân chính thuộc về bọn hắn phong hào đấu la cũng không có, dựa vào cái gì cùng chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông tranh đoạt thiên tài. Cổ Dung lời nói này có thể nói là tương đối càn rỡ, bất quá phải nhờ vào hắn vũ hồn không gian quỷ dị thuộc tính cùng 95 cấp thực lực, để cho hắn đang giết người thời điểm có thể làm được chân chính tới vô ảnh đi vô tung. Tình huống như vậy chính là dù là những cái kia bị sát hại nhà mình thiên tài thế lực cũng hoài nghi là thất bảo Lưu Ly Tông làm. Nhưng cuối cùng đều bởi vì tìm không thấy thích hợp chứng cứ cùng e ngại thất bảo Lưu Ly Tông thực lực cuối cùng không giải quyết được gì. Cốt thúc, làm sự tình cũng không cần cấp tiến như vậy, bây giờ vũ hồn điện giống như một cái quái vật khổng lồ một dạng đặt ở trên chúng ta ba tông trên đầu, chúng ta vẫn là muốn cùng thế lực khác đồng khí liên chi mới là. Sau đó phiền phức kiếm thúc đổi ta cùng nhau đi đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện xem cái này tiểu tử thú vị a. Tốt tốt tốt, lại là quen thuộc đồng khí liên chi đúng không? Trần Tâm cùng Cổ Dung đồng bộ trắng cái trước một mắt, ý tứ kia chính là tại nói, dạng này chuyện ma quỷ lừa gạt một chút ngoại nhân là được rồi, chính mình người ở giữa không cần thiết làm những thứ này loẹ loẹt. Đối với cái này chữ phong trí chỉ có thể cười ngượng ngùng một tiếng tới biểu thị bối rối của mình, lời mặc dù là nói như thế, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng tại cân nhắc phải chăng phải dùng nữ nhi bảo bối của mình linh 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 đi lôi kéo đối phương. Đảo mắt đi tới ngày thứ hai, Đường Tam nhập học Thiên Đấu Hoàng gia học viện sự tình bị rất nhanh lạc thật xuống. Có Đường Nguyệt Hoa tại trong giai tầng quý tộc hòa giải, đối với Đường Tam những cái kia nhập học khảo thí trên cơ bản chính là bọn hắn nói cái gì, đối phương liền biết cái gì. Như thế, vì ở một mức độ nào đó bảo vệ tốt Đường Tam an toàn, hắn báo lên niên kỷ nhưng là sắp 10 tuổi. Hơn nữa Độc Cô Bác bên kia cũng là chủ động biểu thị hôm nay hắn sẽ đến cho bọn hắn sư đồ hai người đứng này, để tránh một ít có ý đồ khác người đến tìm không được tự nhiên. Tiểu Tam, tiến vào học viện sau đó nhớ kỹ xem trọng Tiểu Vũ, Thiên Đấu Hoàng gia học viện bắt chước ngụy trang tu luyện hoàn cảnh thế nhưng là đứng đầu, ở đây cũng hội tụ Thiên Đấu Đế quốc bên trong không ít thiên tài, ngươi có thể cùng bọn hắn kết giao. Nhưng mà nhớ lấy không muốn đi cùng những cái kia hoàn khố quý tộc lêu lổng. Đường Tam nghiêm túc gật đầu, sư phụ lúc nào cũng đem hắn sự vụ lớn nhỏ đều an bài rõ rành rành, hắn làm sao có thể không cố gắng tu luyện. Nguyên bản Titan là muốn để cho tôn nhi của mình Thái Long cũng đi theo bên người Đường Tam cùng nhau nhập học Thiên Đấu Hoàng gia học viện, thế nhưng là bất đắc dĩ, đối phương hồn lực vẫn là quá thấp chút, không có tư cách nhập học. Cho nên trong khoảng thời gian này, lực chi nhất tộc bên trong thường xuyên sẽ truyền ra người thiếu niên tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, Giang Ly bọn hắn theo trong học viện bảng hướng dẫn đi thẳng tới trong học viện giáo ủy hội địa điểm. Ngộ Thân Cơ, Bạch Bảo Sơn, Chí Lâm ba vị giáo ủy cùng với Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn, Chữ Phong Chí, Trần Tâm, Tuyết Thanh Hà bọn người thật sớm chờ ở nơi đây. Giang Ly cả người chính là một cái khá lắm, mẹ nó, nên tới không nên tới toàn bộ đều tới đúng không? Hắn dùng chân nghĩ cũng biết những thứ này không mời tự đến cầu vật trong lòng tính toán gì. Giang tiểu tử, không gặp lâu như vậy, thực lực của ngươi lại tinh tiến không thiếu a. Độc Cô Bác trước tiên mở miệng, sau đó bất động thanh sắc đem Giang Ly ba người cho bảo hộ chắp sau lưng. Hắn biểu hiện ra chính là một cái ý tứ, ba người này, hắn Độc Cô Bác bảo đảm, khác muốn động tiểu tâm tư người tự giải quyết cho tốt. Chương 41, tham dò ta bản tọa thế nhưng là am hiểu sâu đạo khủng mạnh a, Giang Ly là không nghĩ tới cái này lão độc vật sẽ như thế ngay thẳng, trực tiếp biểu lộ lập trường của mình. Phải biết, nơi này Thiên Đấu Hoàng thất người cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông tới hai người cái kia đều không phải là dễ sống chung. Cho dù là trong khoảng thời gian này cái này lão độc vật dựa vào tiên thảo dược lực đột phá đến 95 cấp, nhưng là cùng Trần Tâm dạng này lâu năm siêu cấp đấu la đánh nhau đó cũng là tương đối tốn sức. Cái kia mấy cái địa long bí đỏ như vậy xem ra còn thật sự không có uổng phí đưa ra ngoài. Tuyết Thanh Hà trên mặt vẫn như cũ mang theo chữ phong chí đồng tiểu nụ cười dối trá, hắn mặc dù cũng rất kinh ngạc độc cô bác tiểu động tác, bất quá mặt ngoài lại là bất động thanh sắc hỏi a. Chẳng lẽ độc đấu la nhận biết vị tiền bối này cùng bên người hắn hai vị tiểu hữu? Như thế, sẽ phải phiền phức độc đấu la vì cô giới thiệu một chút, bằng không chẳng phải là lộ ra rõ ràng sông không biết cấp bậc lễ nghĩa. Bây giờ Thiên Nhận biết thế nhưng là có hồn đế thực lực cấp bậc, thế nhưng là nàng lại là tại Giang Ly trên thân cảm nhận được một cô đến từ thượng vị giả cảm giác các bách. Đối với mình vũ hồn, thân cấp vũ hồn thiên sứ 6 cánh, nàng rất tự tin cái này đấu la đại lục phía trên sẽ không có vũ hồn phẩm chất có thể cao hơn chính mình vũ hồn. Nhân Hoàng Phiên, ngươi nói cái gì? Như thế, vậy liền đại biểu trước mắt nàng cái này tuấn mỹ nam tử thực lực ít nhất cũng là hồn đấu la đi lên. Trẻ tuổi như vậy hồn đấu la tương lai tất nhiên chính là một tôn phong hào đấu la cường giả, nàng nhất định muốn nghĩ biện pháp thu vào chính mình dưới trướng. Cơ hội là đồng trong lúc nhất thời, cảm nhận được Giang Ly hồn lực Trần Tâm cũng là khá giật mình, trẻ tuổi như vậy hồn đấu la cao thủ phía trước tại đấu la đại lục phía trên thế mà không có tiếng tăm gì, thật sự là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hắn cũng là lựa chọn đem phát hiện của mình nói cho một bên chữ phong chí. Thanh Tao, trước mắt tiểu tử này có hồn đấu la thực lực, ngươi nói hắn có phải hay không là người của Vũ Hồn Điện? Chữ phong chí nghe xong, nhanh chóng tại trong đầu lóe lên đủ loại đủ kiểu khả năng sau, quả quyết loại bỏ cái tuyển hạng này kiếm thúc, nếu như chỉ là một mình hắn xuất hiện tại Thiên Đấu Thành mà nói, có lẽ còn có thể. Nhưng mà bên cạnh hắn thế nhưng là đi theo cái kia gọi là Đường Tam Thiên tài tại, hơn nữa ta xem bên người hắn cái kia lỗ thai thỏ nữ hải hồn lực cũng là có hơn 10 cấp, như thế xem ra, lại là một cái thiên phú rất tốt tiểu gia hỏa. Nếu như ngươi là bị đông, ngươi sẽ để cho chính nhà mình thiên tài cứ như vậy xuất hiện tại ngoại giới sao? Ngươi đừng nói, đi qua chữ phong chí vừa phân tích như vậy, Trần Tâm lại còn cảm thấy rất có đạo lý. Đối phương không phải người của Vũ Hồn Điện lời nói. Không khỏi, hắn nhìn Giang Ly ánh mắt cũng không giống ban đầu như thế mang theo địch ý thái tử điện hạ, vị này chính là lao phu bạn vong niên Giang Ly. Đừng nhìn tiểu tử này bộ dáng trẻ tuổi như vậy, hắn nhưng là một cái thực sự hồn đấu la cường giả. Hơn nữa hắn cái kia đồ đệ Đường Tam cũng là thiên phú dị bẩm, lão phu tự hỏi tại đấu la đại lục phía trên sông sáo nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn thầy trò thời điểm cũng là khá giật mình. Nghe xong độc cô bác giới thiệu, hiện trường mọi người không khỏi cảm thấy kinh khủng như vậy. Đối phương tính khí thế nhưng là nổi danh cổ quái, có thể thu được vị này độc đấu la tán thành. Như vậy vị này gọi là Giang Ly cường giả chắc hẳn còn có cái gì bọn hắn không biết chỗ hơn người. Nghĩ không ra Giang Ly tiên sinh lại là một vị hồn đấu la cường giả, rõ ràng sông lần này đi tới bội vàng, không có chuẩn bị lễ vật, ngược lại là lộ ra rõ ràng sông thất lễ. Sau đó tiền bối nếu là rảnh rỗi nhất định phải tới rõ ràng sông Đông Cung ngồi một chút, để cho rõ ràng sông kính một kính địa chủ chi nghi mới là. Trông thấy Tuyết Thanh Hà trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười dối trá, Giang Ly tự nhiên cũng là dùng đồng tiểu nụ cười đáp lễ. Tất nhiên cô gái nhỏ này thích cùng hắn diễn, vậy hắn tự nhiên là muốn phụng bồi như thế, tại hạ khoảng không tất nhiên sẽ tiến đến bái phỏng. Một bên chữ phong chí rất rõ ràng cũng là không chịu cô đơn, lúc này chính là lựa chọn gia nhập vào G giúp chat ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tự nhiên cũng là thịnh tình mời Giang Ly tiên sinh cùng hai vị tiểu hữu rông đi ta Thất Bảo Lưu Ly Tông làm khách, thanh cao đến lúc đó tự nhiên là sẽ quét dọn giường chiếu chào đón. Đối với cái này ưa thích trên nhảy dưới tránh lao tiểu tử, giảng đạo lý, Giang Ly là phi thường coi thường. Sự tình gì đều thích đi tham thượng một cước, điểm này tại Giang Ly xem ra đó chính là thỏa đáng có đường đến chỗ chết. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cơ bản nhất mặt ngoài công phu hắn vẫn là nguyện ý làm một chút. Như thế tại hạ có rảnh tự nhiên là sẽ đi bái phòng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngay sau đó, hiện trường đám người lại là cùng Giang Ly tiến hành một phen trong lời nói lôi kéo, một phen trao đổi tới, cái kia gọi là chủ và khách đều vui vẻ. Thiên Nhận Tuyết cùng chữ phong chí cũng không nghĩ tới, Giang Ly lại còn nói chuyện như thế có trình độ, không khỏi, hai người bọn họ trong lòng đối nó tán thưởng cũng là tăng lên rất nhiều. Giang Ly, bản tọa thế nhưng là am hiểu sâu đạo khẩn mạnh, ngu xuẩn đấu la thổ dân, này liền bị bắt rồi. Rất nhanh, Đường Tam cùng Tiểu Vũ tự nhiên là mười phần thuận lợi tiến vào Thiên Đấu Hoàng Gia học viện bên trong học tập, cùng Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn bọn người phân đến cùng một chỗ. Giang Ly tiên sinh, ngài hai vị đệ tử tiến vào lớp học là ta Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chiến đội một đội dự bị lớp học, chờ đám hải tử này tương lai hồn lực đến đủ bước thời điểm, bọn hắn liền sẽ thuận thế tiến vào chiến đội bên trong. Bây giờ bọn hắn chỉ đạo lao sư là chúng ta hết sức coi trọng một thiên tài, một cái tên là Tần Minh người trẻ tuổi, hồn lực của hắn cũng là có cao giai hồn vương thực lực. Chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia học viện nhất định sẽ lấy ra tốt nhất tài nguyên tới bồi dưỡng ngài hai vị đệ tử. Tuyết Thanh Hà mở miệng giải thích Đường Tam, Tiểu Vũ hai người nhập học sau đó tình huống, đối với bọn hắn đem Tiểu Vũ cũng làm trở thành đệ tử mình chuyện này, Giang Ly cũng không có vội vã mở miệng phủ nhận, dứt khoát cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Bất quá đối với Tần Minh cái kia chịu tượng ra hỏa, Giang Ly biểu thị đội ngũ của mình dung không được dạng này một cái hoàn toàn bị sẹt tẩy não đời thứ nhất Thiên Long Nhân tồn tại. Nghĩ đến đây cái chịu tượng ra hỏa sau đó sẽ làm ra chịu tượng sự tình, hắn chỉ thiếu chút nữa bật cười lên. Thái tử điện hạ, không biết ta có hay không có thể tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện bên trong lưu đến một phần việc phải làm. Dù sao đang giáo dục học sinh phía trên ta cũng miễn cưỡng có một chút kinh nghiệm tại. Nghe thấy lời ấy, Tuyết Thanh Hà đại hỉ. Hắn đang lo không có cách nào cùng Giang Ly rút ngắn quan hệ. Bây giờ Giang Ly tất nhiên đưa ra yêu cầu như thế, hắn tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Huống chi, bây giờ thân phận của hắn là Thiên Đấu Thái tử, sau này hắn thành công cấp thiên đấu đế quốc đế vị sau đó, trong học viện chỗ bồi dưỡng ra được thiên tài không phải liền là thuộc về nàng thiên nhận tuyết thiên tài. Như thế, cái kia rõ ràng sông liền làm chủ, sau này thiên đấu hoàng gia chiến đội một đội dự bị lớp học tất cả mọi chuyện vậy thì toàn bộ do Giang Ly tiên sinh ngài làm chủ. Đến nỗi ngài tiền lương phương diện, rõ ràng sông sẽ dựa theo cao nhất đãi ngộ cho. Chương 42, vị khai trừ thiên long nhân, Đường Tam tiểu vũ gia nhập vào hoàng đấu chiến đội thái tử điện hạ, an bài như thế mà nói, cái kia Tần Minh bên kia. Thẳng đến mọi chuyện cần thiết hết thảy đều kết thúc, Mộng Thần Cơ mới là hỏi trong lòng mình vấn đề. Tần Minh tiên thiên hồn lực dù sao có chín cấp, hơn nữa tuổi còn trẻ liền có cao giai hồn vương tu vi, đợi một thời gian, nói không chừng bọn hắn thiên đấu đế quốc liền có thể nên đón một tôn chân chính thuộc về bọn hắn phong hào đấu la cường giả. Nhân tài như thế, bọn hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đối với cái này, Thiên Nhận Tuyết trong lòng đây chính là tương đối khinh thường. Có Giang Ly dạng này châu ngọc tại phía trước, Tần Minh cái này có chút thiên phú hồn vương vậy coi như có chút không đáng chú ý đến nỗi cái gì đối phương có thể đột phá đến phong hào đấu la. Những chuyện này nàng cũng chỉ là tại làm một chuyện cười tới nghe. Không có vũ hồn điện khổng lồ như vậy hồn sư tổ chức tới vì hắn đề cao đầy đủ tài nguyên tu luyện, liền bẹn bẹn là Tần Minh trên người viên kia ngàn năm đệ ngũ hồn hoàn, thông hướng phong hào đấu la con đường trên cơ bản liền đã đóng lại lên. Dù sao cũng không phải tất cả ngàn năm đệ ngũ vòng hồn sư cuối cùng cũng có thể trở thành cái tiếp theo xả mâu đấu la. Vừa rồi cô đã nói, trường học sự tình hoàn toàn giao cho Giang Ly tiên sinh, đến nỗi nói Tần Minh bên kia liền để hắn cho Giang Ly tiên sinh làm phụ tá, lắng đọng. Tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện quảng trường phụ cận, một tòa diện tích đạt mấy trăm mét vuông cự hình đỉnh nghỉ mát đứng lặng yên. Nơi này hạch tâm là một tấm dài đến 15 mét, rộng 2 mét hình vuông bàn đá. Tại bàn đá bốn phía, bố trí có thể dung nạp mấy chục người đồng thời nghỉ ngơi xa xỉ vừa dài mảnh ghế sofa, vì này ngôi học viện các tinh anh cung cấp một chỗ rộng rãi mà thoải mái dễ chịu tụ hội chỗ. Bây giờ, Tần Minh đang hai tay kiêu căng đem mu bàn tay của mình ở sau lưng, hướng về phía Ngọc Thiên Hằng một đoàn người chỉ trỏ. Xem như từ sệt trong học viện đi ra ngoài cao tài sinh, sau khi hắn tiếp thu cái này một nhóm hoàng đấu trong học viện cái gọi là thiên tài, thế nhưng là tương đối thất vọng. Chừng 10 tuổi niên kỷ, lớn hồn sư cấp bậc tu vi, thế nhưng là bọn này cái gọi là thiên tài thậm chí ngay cả bọn hắn sử lai khắc học viện truyền thống chạy vòng huấn luyện cũng không có cách nào hoàn thành. Các ngươi thật là thẹn với danh thiên tài, thật là uổng phí mù hoàng đấu học viện tốt như vậy tài nguyên tu luyện. Ngay tại Tần Minh còn tại lại nhảy thời điểm, một cái toàn thân áo đen, đem mặt mũi của mình toàn bộ giấu ở hắc sa phía dưới thiếu nữ tóc lam thưa dạ mở miệng: Tần Minh lão sư, nhưng ta là hệ phụ trợ hồn sư a, ngài bố trí nhiệm vụ đối với ta mà nói thật sự là có chút. Người mở miệng chính là thế hệ này cựu tinh hải đường chuyên nhân, một cái được xương diệp linh linh nữ hải. Nàng mới mở miệng, còn lại học viên cũng là miệng đồng thanh hướng về Tần Minh biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Có thể tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện bên trong đi học không người nào là sau lưng có gia tộc thế lực, một nhà kia không phải là không có hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng là bọn họ cũng chưa từng có nghe nói qua nhà ai bồi dưỡng hồn sư chính là một mực chạy bộ. Nghe vậy, Tần Minh cảm giác chính mình làm lão sư uy nghiêm bị khiêu khích, cả người đều trở nên kích động. Chạy bộ thế nhưng là hắn vĩ đại trường học cũ tổng kết ra kinh thế phương pháp, bọn này hoàn khố nhị thế tổ lại dám đưa ra chất vấn. Đơn giản chính là không thể tha thứ. Nguyên bản hắn là muốn thật tốt hành xử một chút chính mình làm lao sư quyền lợi, nhưng là lại đột nhiên nhớ tới, hắn bây giờ thế nhưng là ở trong học viện, nếu như chính mình làm ra động tĩnh quá lớn, có lẽ sẽ dẫn tới vô số phiền phức. Ha ha, chẳng lẽ ngươi là hệ phụ trợ hồn sư, lên chiến trường sau đó địch nhân cũng sẽ không công kích ngươi sao? Bây giờ nếu như không đem chính mình thể phách huấn luyện, đến lúc đó ngươi liền chạy trốn đều không làm được. Tân Minh mở miệng chính là từ Flender nơi đó học được trộm đổi khái niệm vậy thuật. Diệp Linh Linh vốn định mở miệng phản bác một câu, dù sao giống bọn hắn dạng này hệ phụ trợ hồn sư liền xem như lên chiến trường, bên cạnh như thế nào có thể không có thủ hộ giả. Mà nếu như bọn hắn thủ hộ giả đều tử trận, bọn hắn chạy lại nhanh thì có ích lợi gì? Tân Minh bên kia nhưng là tiếp tục thật kinh cũng nói. Bất quá nghĩ đến cũng là, một bộ này luyện tập biện pháp thế nhưng là ta trường học cũ, cái kia được xưng chỉ bồi dưỡng quái vật học viện tổng kết ra kinh thế phương pháp, các ngươi không hiểu được, cũng không có cái gì kỳ quái. Dứt lời, hiện trường bao quát nói là Ngọc Thiên Hằng ở bên trong tất cả mọi người đều ở trong lòng không ngừng trợn trắng mắt. Kể từ cái này Tần Minh lão sư tới dạy bảo bọn hắn sau đó, há miệng im lặng chính là chính hắn trường học cũ như thế nào như thế nào. Một bên, nghe xong toàn bộ quá trình Giang Ly ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem một bên Tuyết Thanh Hà, cái này Tần Minh ở thời điểm này Thiên Long Nhân triệu chứng liền đã rõ ràng như vậy sao? Thái tử điện hạ à, ta cảm thấy nếu như ngươi muốn đem cái đội ngũ này giao cho ta mang lời, cái này chịu tượng giá hỏa vẫn là đưa tiền à. Bằng không ta thật sự sợ bỗng dưng một ngày chính ta nhịn không được sẽ độc thủ. Bị Giang Ly trêu vừa một câu Thiên Nhận Tuyết bây giờ sắc mặt có thể nói là tương đối đặc sắc, lời kia phảng phất chính là tại nói, đây chính là nàng cái này thiên đấu thái tử mang ra binh. Lúc này, nàng cũng là quyết định nhanh chóng ra lệnh, để cho Tần Minh thu thập một chút đồ vật lăn ra thiên đấu hoàng gia học viện. Đến nội Giang Ly phụ tá, nguyên bản nàng là nghị an bài một cái chính mình người trên đỉnh. Bất quá vẹn vẹn chỉ là suy tư phút chốc, nàng liền bác bỏ chính mình ý nghĩ này. Giang Ly có thể không có tiếng tâm gì tu luyện tới hồn đấu la mới trên đại lục lưu lại chính mình dấu chân, đối phương tất nhiên cũng là một cái tâm tư thâm trầm hạng người, chính mình lộng một chút không ra gì tiểu động tác nếu như bị phát hiện ngược lại không đẹp. Như thế, nàng cũng liền thuận thế để cho Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một tên khác lao sư Tôn Bất Ngự chống đỡ Tần Minh bị đuổi ra khỏi cửa sau đó chống chỗ. Vốn là còn tại lại nhảy Tần Minh đột nhiên nhận được mình bị khai trừ mệnh lệnh sau đó cả người cũng làm ngộng. Lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lôi kéo, không phải là vì tương lai có thể tại lúc thích hợp kéo chính mình trường học cũ một cái sao? Nhưng là bây giờ, hắn kế hoạch hoàn mỹ còn chưa có bắt đầu liền chết yểu. Đáng giận. Nhưng mà Tần Minh dương mắt nhìn lên, chính là phát hiện một mặt xương lạnh Tuyết Thanh Hà mang theo một đám người chậm rãi đi tới. Đặc biệt là đối phương bên người còn cùng có Độc Cô Bác dạng này một tôn sát tinh, lúc này, hắn cũng không lo được cái gì, xám xịt chạy trốn. Đáng chết Hoàng Đấu Học Viện, các ngươi tất nhiên sa thải ta, vậy ta liền trở lại ta trường học cũ sẽ đi, trợ giúp Phở Lẹn Đờ viện trưởng cùng một chỗ bồi dưỡng một nhóm thiên tài đi ra. Đợi đến lần tiếp theo hồn sư cuộc tranh tài thời điểm ta nhất định phải các ngươi để mắt. Sau đó, Giang Ly một đoàn người đi tới Hoàng Đấu chiến đội trước mặt, cái kia chỉ biết là để cho bọn hắn chạy bộ phế vật bị đuổi đi sau đó, tâm tình của bọn hắn có thể nói là tốt đẹp. Tuyết Thanh Hà mở miệng giới thiệu nói vị này Giang Ly tiên sinh chính là các ngươi sau này chỉ đạo lão sư, sau đó ta sẽ để cho Tôn Bất Ngữ lão sư tới hiệp trợ các ngươi. Đồng thời các ngươi sắp nên đón hai vị mới đồng bạn, Đường Tam, Tiểu Vũ. Hy vọng chư vị tại sau này học tập bên trong có thể vui vẻ ở chung. Chương 43, trước mặt người khác hiển thánh, kinh khủng như vậy. Giang Ly ánh mắt bất động thanh sắc quét một vòng bây giờ chi này Hoàng Đấu chiến đội dự bị trong lớp người. Ân, cũng là một chút người quen cũ. Lam Điện Phách Vương Long Tông Ngọc Thiên Hằng, Cửu Tinh Hải Đường gia tộc Diệp Linh Linh, Huyền Vũ gia tộc Thanh Chỉ, đã mải hai huynh đệ. Những tiểu tử này giao cho trên tay của hắn, vậy tất nhiên sẽ thu được so nguyên tắc còn cao hơn thành tựu. Bất quá, Ngọc Thiên Hằng, cái này cái gọi là Lam Điện Phách Vương Long Tông song tử tinh một trong cũng không tại trong kế hoạch của hắn. Trung thành không tuyệt đối, đó chính là tuyệt đối không trung thành. Dựa theo Ngọc Thiên Hằng cùng Cương Tử quan hệ trong đó, hắn cảm giác chính mình đem chính mình bồi dưỡng biện pháp dạy bảo cho bọn hắn sau đó, đợi đến bọn hắn thúc cháu hai người lúc gặp mặt, Cương Tử Vũ Hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh liền muốn biến thành Vũ Hồn 11 cả gì tâm sức cạnh tranh. Tổn thương tính chất không lớn, nhưng tương đối ác tâm. Lao độc vật, cái kia Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tiểu tử còn đối với nhạn tử có ý tưởng sao? Giang Ly sử dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn hỏi. Dứt lời, Độc Cô Bác sắc mặt đây chính là tương đối đặc sắc Giang tiểu tử, lão phu nói với ngươi, cái kia Lam Điện Phách Vương Long tông tiểu tử đơn giản chính là đang tìm cái chết. Nhạn tử Vũ Hồn hoàn thành tiến hóa sau đó, hắn cùng sau lưng hắn tông môn không chỉ một lần tính toán thông qua nhạn tử nhận được vũ hồn tiến hóa bí mật, nếu không phải là lúc trước lão phu tự mình đi một chuyến Lam Điện Phách Vương Long tông, để cho đầu kia lão long cảm nhận được uy hiếp, sự tình chỉ sợ còn không có tốt như vậy kết thúc. Độc Cô Bác lo lắng đáp lại nói, phía trước từ trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau khi trở về, cái này lão độc vật chính là ý thức được Giang Ly nói phiền phức sẽ tới rất nhanh. Từ Bích Lân xà tiến hóa làm Bích Lân xà hoàng, đó có thể là bọn hắn Độc Cô ra khí vận đến, thế nhưng là trực tiếp hóa long, trong này ý nghĩa vậy coi như tương đối khác biệt. Đang cùng Ngọc Nguyên Chân lúc gặp mặt, Độc Cô Bác chuyển lại đạt đi ra ý tứ cũng rất đơn giản, hắn cùng cháu gái hắn vũ hồn xuất hiện biến hóa là bởi vì triệt để giải quyết bọn hắn Độc Cô một mạch cho tới nay bị độc rắn phản vệ, là không thể phòng chế. Nếu như Ngọc Nguyên Chân cùng với sau lưng hắn Lam Điện Phách Vương Long Tông lại tiếp tục dây dưa, hắn độc dù là giết không được Ngọc Nguyên Chân cái này siêu cấp đấu la, cũng có thể làm cho cả Lam Điện Phách Vương Long Tông chỉ còn lại hắn cái này siêu cấp đấu la. Như thế, lão độc vật, ta cần ngươi nghĩ biện pháp để cho Ngọc Thiên Hằng chủ động từ Hoàng Đấu Học Viện nghỉ học, Lam Điện Phách Vương Long Tông người tướng ăn vẫn là quá khó coi một chút. Nghe thấy Giang Ly ý nghĩ, Độc Cô Bác lúc này biểu thị do hắn lo. Phía trước tên phế vật kia thằng nhãi con lại còn muốn đánh cháu gái hắn chủ ý đơn giản chính là không thể tha thứ. Một bên khác, Hoàng Đấu chiến đội đội dự bị các đội viên đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Giang Ly quan sát. Vừa mới đi một cái chịu tượng vô cùng tân minh, bọn hắn cái này tân nhiệm lĩnh đội hẳn là có thể, đại khái sẽ không cùng dạng như thế chịu tượng a. Phản phất là vì đáp lại bọn hắn ý nghĩ, Giang Ly tiến lên trước một bước bản tọa Giang Ly, cấp 86 hồn đấu la, Vũ Hồn Lam Ngân Hoàng, từ hôm nay trở đi đảm nhiệm các ngươi lĩnh đội kiêm chỉ đạo lão sư. Dứt lời, thông qua Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang đi qua hồn hoàn chậm rãi từ Giang Ly dưới chân dâng lên. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 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 đen. Duy nhất thuộc về hồn đấu la uy áp từ trên thân Giang Ly hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Hiện trường trong nháy mắt truyền đến từng đợt ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, kinh khủng như vậy, thật là kinh khủng như vậy à. Bọn hắn mặc dù không biết Lam Ngân Hoàng là cái gì vũ hồn, nhưng từ mặt chữ trong ý tứ ngờ tới. Lam Ngân Thảo loại nhỏ yếu này hồn thú bên trong hoàng. Không phải. Lam Ngân Thảo nhỏ yếu như vậy vũ hồn lúc nào có như thế tiềm lực. Diệp Linh Linh bên kia cảm thụ càng là rất là khác biệt, xem như vũ hồn bên trong kỳ tích, Cửu Tinh Hải Đường người sở hữu, cùng là thực vật hệ vũ hồn nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Ly vũ hồn bên trong mênh mông sinh mệnh lực. Nàng gái kia giấu ở dưới khăn che mặt đẹp mắt con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Giang Ly, trong lòng có thể nói là tràn đầy vô hạn hiếu kỳ. Đường Tam, hỏng, như thế nào cảm giác có người muốn cấp sư phụ ta? Đi theo tới Thiên Nhận Tuyết cùng chữ Phong Chí mấy người cũng không nghĩ tới Giang Ly hồn lực lại có cấp 86 cao như vậy. Như thế chẳng phải là nói đối phương trở thành phong hào đấu la thời gian sẽ không cần bao lâu? Không khỏi, hiện trường mấy phe thế lực đều xuống ý thức đem Giang Ly tầm quan trọng cho đề cao một cái cấp bậc. Trông thấy đám người biểu tình khiếp sợ, Đường Tam kiêu ngạo giơ lên bộ ngực của mình. Xem đây chính là hắn sư phụ, không giống bình thường như thế, thiên phú dị bẩm như thế. Dù là đối phương khích lệ không phải mình, hắn cái này làm đệ tử cũng là cùng có vinh yên. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, các ngươi cũng giới thiệu mình một chút. Dứt lời, hiện trường ánh mắt mọi người đều rơi xuống hai người trên thân, trẻ tuổi như vậy hồn đấu la cao thủ dạy dỗ đệ tử chắc hẳn cũng là bất phàm a. Tiểu Vũ trước tiên tiến lên, một đôi lô thai thỏ theo gió lắc lư Tiểu Vũ, vũ hồn nhu cốt bị thỏ, hồn lực 13 cấp. Dứt lời, một cái vàng cam cam trăm năm hồn hoàn xuất hiện tại dưới chân của nàng. Đối với cái này, Hoàng Đấu đám người mặc dù cũng rất khiếp sợ nhưng cũng chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt. Tiểu Vũ có lẽ là thiên tài, nhưng mà bọn hắn những thứ này đến từ con em của đại gia tộc cũng là không kém. Những ngày này đi theo Giang Ly cùng bên cạnh Đường Tam thế nhưng là đem nàng cho sâu chết, thẳng đến đằng sau nàng mới biết được không phải tất cả nhân loại thiên tài cũng là biến thái như thế. thuần túy là Đường Tam cùng Giang Ly hai người chính là hai tuyệt đối dị loại, xem những nhân loại ngu xuẩn kia thú con biểu tình trên mặt, nàng tiểu Vũ tỷ thiên phú vẫn rất tốt đi. Ai không đúng, làm sao lại kinh ngạc một chút. Ngay sau đó, Đường Tam mới là không nhanh không chậm đi ra phía trước, mu tay trái ở sau lưng, tay phải chậm rãi nâng lên Đường Tam, Vũ Hồn Lam Ngân Hoàng, 30 cấp chuẩn hồn tôn. Theo lời của hắn rơi xuống, cái thứ nhất màu vàng đậm hồn hoàn dẫn đầu xuất hiện ở lòng bàn chân của hắn. Những cái kia có nhãn lực gặp người trước tiên chính là phát hiện hồn hoàn màu sắc không đúng, Đường Tam đệ nhất hồn hoàn tất nhiên không phải đại lục bên trên chỗ công nhận cao nhất niên hạn hơn 400 năm. Rất nhanh, Đường Tam cái thứ hai hồn hoàn xuất hiện ngay mắt, trong nháy mắt ngay tại hiện trường đưa tới sóng to gió lớn. Thứ hai hồn hoàn ngàn năm. Cái này sao có thể? Ngay cả Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Đường Tam dưới chân ngàn năm vòng thứ hai cũng là khá giật mình. Nàng xem như tiên thiên 20 cấp hồn lực thiên tài, có hồn hoàn cũng chỉ bất quá là mỗi một mai hồn hoàn đều vô hạn tới gần đại lục bên trên chỗ công nhận cao nhất hồn hoàn hấp thu niên hạn. Làm được ngàn năm vòng thứ hai hành động vĩ đại người nàng không phải là chưa từng thấy qua, chính là nàng cái kia xem như Vũ Hồn Điện giáo hoàng ngu xuẩn tỷ tỷ tốt. Đối phương thậm chí tại cha mình bồi dưỡng phía dưới làm được vạn năm vòng thứ tư, cho nên thời khắc này Thiên Nhận Tuyết mặc dù cũng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, nhưng còn có thể tiếp nhận. Một bên chữ Phong Chí con mắt nhìn chòng chọc vào Đường Tam hồn hoàn giữ im lặng, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Thanh Tao, chúng ta muốn hay không? Kiếm Thúc, không nóng nảy. Tất nhiên đối phương ra hiệu Đường Tam tại trước mặt mọi người triển lộ hồn hoàn, nghĩ đến sớm đã có ứng đối chi pháp, chúng ta tạm thời xem. Chương 44, vượt cấp hấp thu hồn hoàn hấp thu Lam Ngân Thảo hồn hoàn liền tốt, cái này sao có thể? Nhị Thúc tại hắn hồn sư lý luận sáng tác Vũ Hồn Thập Đại Hạch tâm sức cạnh tranh bên trong rõ ràng nói, hồn sư thứ hai hấp thu hồn hoàn cực hạn là 864 năm a. Ngọc Thiên Hằng thấp giọng nỉ non, nhưng tại chàng không người nào là hồn sư. Hắn lời nói rõ ràng truyền vào trong thai mọi người sau, bốn phía lập tức vang lên một mảnh tiếng chế cười. Ngọc Thiên Hằng, Nhị Thúc, không phải liền là cái kia bị coi là lý luận tên lường gạt Ngọc Tiểu Cương sao? Đối phương trước kia những sự tình kia tại bọn hắn những quý tộc này từ đệ trong mắt căn bản không tính là bí mật, hắn những cái kia chịu tượng sự tích thậm chí còn bị trong tộc trưởng bối lấy ra làm mặt trái tài liệu giảng dạy, khuyên bảo bọn hắn chớ đàm bình trên giấy. Đến nỗi cái kia bản Vũ Hồn Thập Đại Hạch tâm sức cạnh tranh, ngày bình thường bất quá là bọn hắn trò cười lúc trà dư tửu hậu, không nghĩ tới Ngọc Thiên Hằng thế mà thật sự tin. Dù sao dựa theo Ngọc Tiểu Cương lý luận, Đường Tam hấp thu cái này hồn hoàn thế nhưng là sớm đã vượt xa khỏi cái kia cái gọi là an toàn hạn mức cao nhất, đừng nói thành công hấp thu, khả năng cao tại chỗ liền sẽ bạo thể mà chết. Nhưng thực tế lại là, Đường Tam không chỉ có bình yên vô sự hoàn thành hấp thu ngàn năm thứ hai hồn hoàn hành động vĩ đại, bây giờ đám người lấy lại tinh thần mới phát hiện, hắn đệ nhất hồn hoàn niên hạn chỉ sợ cũng xa không phải 3-400 năm đơn giản như vậy. Vấn đề này, trong nháy mắt trở nên phá lệ sắc bén. Là Ngọc Tiểu Cương lý luận sai, vẫn là Đường Tam, vốn cũng không tại bất luận cái gì lý luận đánh giá trong phạm vi. Trong lòng mọi người rung động chưa lắng lại, một đạo không đúng lúc cũng vô cùng thẳng thắn âm thanh bỗng nhiên từ trong đám người vang lên, Giang lão sư, xin hỏi, muốn thế nào mới có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàn? Tiếng nói rơi xuống, nguyên bản huyên náo tràng diện trong nháy mắt tĩnh mịch, cơ hồ ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía lên tiếng giả. Ngọc Thiên Hằng, không phải, mặc dù bọn hắn cũng rất muốn biết, nhưng cứ như vậy trực tiếp hỏi đi ra, khá lắm, thật là khá lắm. Ngọc Thiên Hằng biểu thị, chính mình hỏi như vậy cũng thật bất đắc dĩ, tuy nói dựa vào tông môn tạo thế, hắn cùng với Lôi Đình Học Viện Ngọc Thiên Tâm cùng xưng là Lam Điện Song Tử Tinh, thiên phú cũng chính xác hơn một chút, thế nhưng thiếu tông chủ chi vị cuối cùng không phải 10 phần chắc chín. Hắn trước đây sở dĩ tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, mục đích đúng là theo đuổi được Độc Cô Nhạn, tiến tới vì tông môn lôi kéo sau lưng nàng phong hào đấu la Độc Cô Bác. Nhưng hôm nay, Độc Cô Nhạn không có đổi tới, đối phương Vũ Hồn tiến hóa, Hóa Long bí mật cũng không có đầu mối, trong tông môn đối với hắn thanh âm bất mãn sớm đã quẩn quẩn sóng ngầm. Dưới mắt, có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàn phương pháp gần ngay trước mắt, hắn như thế nào có thể thờ ơ? Hắn thật sự quá muốn tiến bộ. Một bên khác, nghe thấy được Ngọc Thiên Hằng tra hỏi, trong mắt Đường Tam trong nháy mắt bắn ra một tia tử ý Vũ Hồn Thập Đại Hạch tâm sức cạnh tranh. Không phải liền là lúc trước tại Nặc Đinh Thành bên trong ý đồ lừa gạt mình bái sư tên phế vật kia Cương Tử Chố đạo văn lý luận sao? Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ vì cái gì người thiếu niên trước mắt này trên thân tản ra như thế làm cho người nôn mửa khí tức, làm nửa ngày lại là tên phế vật kia Cương Tử tộc nhân. Hơn nữa cái này tà ác người bây giờ mới mở miệng chính là hỏi thăm sư phụ hắn trở nên mạnh mẽ bí mật, đơn giản chính là có đường đến chỗ chết. Tiểu Tam, không cần phải lo lắng, vượt cấp hấp thu hồn hoàn biện pháp đám phế vật này muốn, vi sư nói cho bọn hắn lại như thế nào? Thiếu khuyết cái kia vị chân quý bảo dược, bọn hắn chỉ cần dám tùy tiện nếm thử, như vậy nên đón bọn hắn chỉ có bạo thể mà chết một kết quả như vậy. Người a, quá tham lam như vậy nên đón bọn hắn biện pháp cũng chỉ có diệt vong. Vi sư giúp ngươi đem hồn hoàn xuất xứ giải quyết, sau này ngươi mới tốt không cố kỵ chút nào thực hiện thiên phú của mình. Đường Tam xúc động cực kỳ, sư phụ của mình thật sự chính là đem hết thể đều giúp hắn suy nghĩ kỹ, hắn cũng là biết mình bây giờ chính là ngàn năm vòng thứ hai, tương lai làm đến vạn năm vòng thứ tư cũng là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là không thể tránh khỏi, thiên phú của mình bại lộ sau đó, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số phiền phức. Bây giờ hắn vĩ đại sư phụ có thể để bọn này tà ác người tạm thời bỏ đi trong lòng không tốt ý nghĩ, trong lòng cũng của hắn xem như yên tâm. Linh tông chủ, nghĩ đến ngươi cũng rất muốn biết ta. Đột nhiên bị chỉ đích danh chữ Phong Chí ngượng ngùng nở nụ cười, đây không phải nói nhảm sao? Bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly tông vẫn không có tìm được để cho Thất Bảo Lưu Ly tháp tiến hóa đến Cửu Bảo Lưu Ly tháp biện pháp, tất nhiên thường quy phương thức không được, như vậy nếu như mỗi một mai hồn hoàn đều vượt cấp hấp thu, dựa vào hồn hoàn bên trong những cái kia khổng lồ bản nguyên tới kích động đâu? Huống chi, hồn sư tu luyện có thể nói là một bước nhanh, từng bước nhanh. Dạng này có thể mức độ lớn nhất tăng cường chính mình thiên tài bí pháp ai lại không muốn? Còn xin Giang Ly tiên sinh giải hoặc. Chữ Phong Chí nói xong, cung kính hướng về phía Giang Ly phương hướng thi lễ một cái, mặt ngoài công phu có thể nói là làm được cực hạn. Chỉ thấy Giang Ly trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra trách trời thương dân biểu lộ. Ninh tông chủ, còn có chư vị ở đây, có một chuyện ta muốn trước nói rõ ràng, vượt cấp hấp thu hồn hoàn vậy tất nhiên là có nguy hiểm. Thiên Nhận Tuyết mấy người cũng là vội vàng phụ họa, biểu thị nếu quả thật xuất hiện vấn đề, đó chính là những người kia số mệnh không tốt, cùng Giang Ly không quan hệ. Ai, thôi thôi. Giang Ly bất đắc dĩ thở dài một hơi, mọi người đều biết, hồn sư hấp thu hồn hoàn thời điểm là cùng hồn sư thể phách có liên quan, cho nên muốn làm đến cái gọi là vượt cấp hấp thu hồn hoàn, như vậy để thăng hồn sư thể phách chính là hạng nhất chuyện quan trọng. Hiện trường đám người gật đầu, mặc dù Giang Ly lời nói này không có ma bệnh, nhưng như thế nào cảm giác đối phương thật giống như cái gì cũng không có nói. Chỉ thấy Giang Ly không có để ý trên mặt bọn họ biểu tình quái dị, mà là tiếp tục nói, nghĩ đến chư vị cũng là nghĩ đến, để thăng hồn sư cường độ thân thể biện pháp hữu dụng nhất chính là hồn cốt hấp thu. Chỉ là đáng tiếc a, ta cái này làm sư phụ năng lực không đủ, bằng không tiểu tam hồn hoàn tất nhiên có thể làm được ngàn năm vòng thứ nhất. Chữ Phong Chí bọn người vội vàng tiến lên, Giang Ly tiên sinh lời ấy khác biệt, đệ tử của ngài Đường Tam có thể tại như thế niên kỷ có tu vi như thế vốn là một kiện cực kỳ khó được sự tình. Giang Ly chậm rãi lắc đầu, phản phất cũng không thèm để ý, chỉ nghe hắn ngựa khi ung dung tiếp tục nói, tiểu tam có thể liên tục hai cái hồn hoàn đều siêu việt niên hạn hấp thu, từ tiểu luyện thể có cái tốt cơ thể cơ sở là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là tại trên hắn hồn hoàn lựa chọn. Nghe được Giang Ly nói như vậy, Chữ Phong Chí cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì. Nếu như kết quả cuối cùng chỉ là như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn thất vọng. Tiểu tam vũ hồn cùng ta đồng dạng là Lam Ngân Hoàng, tự nhiên, trước mặt của hắn hai cái hồn hoàn đều là tới từ Lam Ngân Thảo. Đồng dạng là 400 năm chân long loại hồn thú cùng Lam Ngân Thảo hồn thú tuôn ra hồn hoàn, đồng dạng hồn sư hấp thu độ khó cũng là khác biệt, điểm này, ta nghĩ đại gia hẳn là có đoán. Ngọc Thiên Hằng nghe xong Giang Ly nói phương pháp thất vọng, rất rõ ràng, biện pháp như vậy thật sự không thích hợp hắn. Dù sao hắn Lam Điện Phách Vương Long Vũ hồn cũng không thể hấp thu Lam Ngân Thảo hồn hoàn a. Cương Tử, thiên tài tầm thường suy nghĩ a. Chương 45, Thiên Nhận Biết Kinh Thế Trí Tuệ. Bọn hắn không thể nào là Hạo Thiên Tông người. Giang Ly bên này nói đơn giản vài câu không quan trọng lời nói sau đó, liền dẫn Đường Tam Tiểu Vũ hai người quay người rời đi. Bây giờ học trò bảo bối của hắn cần một cái thích hợp hồn hoàn đột phá, đây mới là hạng nhất chuyện quan trọng, hoàng đấu trong chiến đội những cái kia bắt con hắn tương tín học viện lão sư sẽ xử lý tốt. Hơn nữa chờ lão độc vật bên kia để cho Ngọc Thiên Hằng chủ động rời khỏi học viện, hắn cũng tốt thuận thế để cho Đường Tam trở thành chi này chiến đội tuyệt đối hạch tâm. Chờ hắn lần này mang Đường Tam săn hồn sau khi trở về thật tốt thao luyện một chút những thứ này mà còn, đợi đến đằng sau đi hành hung đám kia Thiên Long Nhân, chỉ là suy nghĩ một chút liền để Giang Ly khỏe miệng không cầm được dương lên. Ban đêm, Tuyết Tinh phụ Thân Vương. Xem như ngày hôm nay đấu hoàng đế duy nhất tại thế đệ đệ, Thân Vương Tuyết Tinh có thể nói là hưởng hết vị hoàng đế bệ hạ này ân sủng. Cực hạn xa hoa vương phụ trang hoàng, chiếm diện tích cũng là cực lớn, lại càng không cần phải nói những cái kia mỗi người mỗi vẻ thị nữ. Bây giờ, ở đó đồng dạng xa hoa vô cùng bên trong phòng tiếp khách, Tuyết Tinh Thân Vương cùng tứ hoàng tử Tuyết Lợi ngồi đối diện nhau. Bất quá từ bốn phía bể tan cảnh đồ uống trà có thể nhìn ra được, phía trước vị này Tuyết Tinh Thân Vương thế nhưng là phát thật lớn một bữa nộ khí Tuyết Lợi, bản vương cũng không biết phải nói ngươi cái gì tốt, hôm nay ban ngày ngươi người khô cái gì đi, vì cái gì không xuất hiện tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong. Trẻ tuổi như vậy một vị hồn đấu la cường giả hơn nữa còn cùng độc đấu la giao hảo, lại thêm Giang Ly tiên sinh hai vị dị bẩm thiên phú đệ tử, ngươi nói nếu như ngươi đem bọn hắn toàn bộ lôi kéo tới Tuyết Thanh Hà dưới đáy mông thái tử vị trí không phải liền là ngươi sao? Tuyết Tinh càng nói chính là càng đau lòng nhất. Đã từng hoàng huynh của hắn Tuyết Dạ trẻ trung khỏe mạnh thời điểm hắn tự nhiên không có những ý nghĩ này, thế nhưng là hắn cái kia nhị điệt hạt tại là quá độc ác. Mặc dù không có đầy đủ chứng cứ đi chứng minh hắn đại chất tử cùng tam điệt tử chết là Tuyết Thanh Hà ra tay, thế nhưng là tuân theo ai thu lợi lớn nhất, ai cực kỳ có hiểm nghi nguyên tắc, hắn luôn cảm thấy những chuyện này cùng hắn cái kia nhị điệt tử thoát không khỏi liên quan. Bây giờ hoàng huynh của hắn Tuyết Dạ tình huống thân thể chuyển tiếp một, thử hỏi một cái giết anh giết cha thái tử trở thành hoàng đế sau đó, hắn người hoàng thúc này còn có ngày sống dễ chịu sao? Tuyết Lợi mặc dù tại yêu cầu của hắn phía dưới giả dạng làm bao cỏ tới bảo bệnh, nhưng theo thời gian trôi qua, loại kia ta cũng không phải không thể thay vào đó ý nghĩ tại Tuyết Tinh trong đầu cũng là càng thêm mãnh liệt, có lẽ. Hoàng thúc à, ta cũng không biện pháp à, ta vừa được đến tin tức liền điên cuồng hướng về học viện chạy tới, kết quả tại cửa ra vào đã nhìn thấy những cái kia Tuyết Thanh Hà chó săn. Ngươi nói ta còn dám đi qua sao? Ta thiết lập nhân vật thế nhưng là bất học vô thuật hoàng tử a. Nghe thấy Tuyết Lợi nói như vậy, Tuyết Tinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cái này nhị điện tử làm sự tình thật sự chính là giọt nước không lọt, nếu như không phải là đối phương vì thượng vị thủ đoạn quá mà tàn nhẫn một chút, đem Thiên Đấu Đế quốc giao đến trên tay của hắn có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Ai, Tuyết Lợi, đằng sau ta sẽ tìm cơ hội để cho độc đấu la miệng hạ giúp chúng ta dẫn tiến cho Giang Ly tiên sinh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Một bên khác, Đông Cung. Thiếu chủ, Giang Ly bọn hắn rời đi học viện sau đó, đặt chân chi địa là ngày xưa Hạo Thiên Tông trước đây cái kia quy thuộc gia tộc, lực chi nhất tộc. Thuộc hạ ngờ tới bối cảnh của bọn hắn có lẽ cùng Hạo Thiên Tông có liên quan. Xá Mâu thân ảnh từ bên trong hư không hiện ra, ngựa khí cung kính hướng về phía Thiên Nhận Tuyết nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết lông mày hơi bẩy một cái. Hạo Thiên Tông? Nói đùa cái gì? Trước đây nàng phải biết mình phụ thân chính là bị Hạo Thiên một cái đuốn lệnh chết về sau, nàng thế nhưng là thật tốt hiểu qua cái này tông môn. Tại những cái kia Hạo Thiên Tông đệ tử trong mắt, bọn hắn Hạo Thiên chủ ý vũ hồn chính là cao cấp nhất vũ hồn, bọn hắn bình đẳng mà kỳ thị tất cả không phải Hạo Thiên chủ ý vũ hồn hồn sư. Hơn nữa thức tỉnh đi ra cái này vũ hồn hồn sư không người nào là cao lớn thô kệch. Thế nhưng là Đường Tam cùng Giang Ly, hai vị này Lam Ngân Hoàng Vũ Hồn người sở hữu, nói là nắm giữ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tướng mạo cũng không đủ. Chắc chắn không có khả năng, hai người bọn họ cũng là song sinh vũ hồn a. Giang Ly, Đường Tam, chúng ta bại lộ. Sa Mâu thúc thúc, điểm này ngươi quá lo lắng, mặc dù không biết bọn hắn vì sao lại cùng Lực Chi nhất tộc có dính dấp, nhưng ngươi muốn nói bọn hắn là Hạo Thiên Tông đệ tử, ta là không tin. Thiên Nhận Tuyết mười phần tự tin nói, trong mắt lập lòe tên là ánh sáng trí tuệ. Ngươi cùng Đâm Đồn thúc thúc giúp ta giám thị hảo bọn hắn, chỉ cần cam đoan đám người bọn họ không bị Thất Bảo Lưu Ly Tông lôi kéo liền có thể. Sa Mâu nói xong lời này, Thiên Nhận Tuyết lời nói đổi qua, trước nay chưa có nghiêm túc, bất quá ta hy vọng chuyện nơi đây không cần truyền đến nữ nhân kia trong lỗ tai, bao quát xạ giặt nơi đó cũng giống như vậy, bằng không. Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định dựa theo ngài nói làm. Lời mặc dù nói như thế, thế nhưng là Sa Mâu Đấu La biểu thị chính mình cùng Đâm Đồn hai người kẹp ở cung phụng điện cùng giáo hoàng điện ở giữa, thật là khó chịu. Ngày thứ hai, Giang Ly mang theo Đường Tam hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm phương hướng tiến phát, Tiểu Vũ nhưng là bị hắn tạm thời đặt ở Lực Chi nhất tộc bên trong. Phía trước tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện thời điểm, cái này con thỏ nhỏ liền đã biết Thiên Đấu Thành bên trong ngọa hổ tàng long, chỉ một bầy ở ngoài sáng phong hào đấu la liền có ba tôn, cho nên tại Giang Ly bọn hắn ra ngoài săn hồn sau đó, Tiểu Vũ tự mình một người cũng đàng hoàng không được, căn bản không dám tùy tiện ở bên ngoài chạy loạn. Tiểu Tam, dựa theo ngươi bây giờ thể phách, muốn hoàn mỹ tiếp nhận Lam Ngân Vương nhóm hiến tế thời điểm hồn hoàn, tốt nhất vẫn là phải chờ tới cấp 40 thời điểm. Bọn chúng hiến tế đưa cho ngươi hồn hoàn tất nhiên là thích hợp ngươi nhất Lam Ngân Thảo phát triển hồn hoàn, cho nên ngươi quả thứ ba hồn hoàn lựa chọn phía trên cuối cùng chính là lựa chọn một đầu sinh mệnh hệ hoặc thuộc tính ôn hòa thực vật hệ hồn thú, đưa đến thừa thượng khải hạ tác dụng. Nghe thấy sư phụ mình nói lên đề nghị, Đường Tam trọng nặng gật đầu, chính mình vĩ đại sư phụ nếu đã như thế nói, như vậy nhất định nhiên có đạo lý của hắn. Huống chi, bây giờ đang hấp thu đối ứng tiên phẩm thảo dược sau đó, Đường Tam mới thật sự là phát hiện Giang Ly vì hắn chọn lựa phía trước hai cái hồn hoàn có bao nhiêu cực phẩm. Sư phụ, Tiểu Tam tất cả nghe theo ngươi. Đường Tam đệ tam hồn hoàn cần hồn thú niên hạn trên cơ bản là 4000 năm đi lên, sư đồ hai người tới đạt Lạc Nhật Sâm Lâm sau đó, liền trực tiếp hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm nội vi đi đến. Dọc theo đường đi thông qua trải rộng tại rừng rậm các nơi Lam Ngân Thảo chỉ hướng, hai người rất nhanh liền tìm được một mảnh ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức bãi cỏ. Thánh quang hiệu, bích ngọc dây leo, vô số thuộc tính ôn hòa hồn thú ở mảnh này bãi cỏ nghỉ lại. Giang Ly ánh mắt nhanh chóng quét hình qua hiện trường hồn thú, cuối cùng đem ánh mắt của mình rơi vào một đầu tại trong hồ nước nghỉ ngơi màu xanh biết tiên nga trên thân. Phỉ Thúy Thiên Nga, cực phẩm sinh mệnh hệ hồn thú. Không nghĩ tới thế mà lại ở cái địa phương này gặp phải. Đây chính là khí vận chi tử Hàm Kim Lượng. Chương 46, một bạch, nếu như bài hắn làm thầy, sau lưng của ngươi sẽ có toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long Tông ủng hộ. Tiểu Tam, thích hợp ngươi hồn thú tìm được. Vi sư không nghĩ tới nơi đây lại có như thế cực phẩm hồn thú tồn tại. Hấp thu cái này chỉ phỉ Thúy Thiên Nga hồn hoàn, có thể cực đại bổ túc ngươi Lam Ngân Hoàng Vũ hồn bên trong sinh mệnh thuộc tính không đủ, thật sự là hay lắm. Đường Tam theo Giang Ly ánh mắt đồng bộ thấy được trong hồ nước cái kiêm màu xanh biết thiên nga. Chỉ nghe Giang Ly giới thiệu âm thanh tiếp tục vang lên. Cái này chỉ hồn thú là hơn 4000 năm phỉ thúy thiên nga, chính là cực phẩm chủng loại sinh mệnh hệ hồn thú. Vi sư vốn cho là cực phẩm như vậy hồn thú sẽ chỉ ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong qua lại, không nghĩ tới thế mà tại trong Lạc Nhật rừng rậm để chúng ta gặp một cái. Thật là lớn một cái cơ duyên. Giang Ly không khỏi lắc đầu cảm khái. Tại Hoắc Vũ Hạo thời đại Bích Cơ cũng đã có nói, nàng rất sớm phía trước liền để đám hung thú đem chính mình tộc đàn dẫn dắt đến đại hung chi địa che chở. Mà phỉ thúy thiên nga nhất tộc sở dĩ có thể an ổn sống còn, một phương diện dựa vào Bích Cơ tự thân cường đại cùng đám hung thú thủ hộ, một phương diện khác cũng bắt nguồn từ Bích Cơ thường mang theo tộc đàn vì thụ thương hồn thú chữa thương, phần này việc thiện để bọn chúng nhất tộc tại trong tinh đấu đại xâm lâm tích lũy cực cao danh vọng. Cái này cũng sáng tạo ra một loại đặc thù cục diện, nếu là có hồn sư dám can đảm ở trong tinh đấu đại xâm lâm săn giết phỉ thúy thiên nga, một khi bị các hồn thú phát hiện, chắc chắn sẽ lọt vào điên cuồng đuổi giết, thậm chí có thể dẫn phát một hồi cỡ nhỏ thú triều. Nghe thấy sư phụ mình giới thiệu, trong mắt Đường Tam cũng là lập loè quang, nhìn xem Giang Ly trong con ngươi liền rõ ràng lộ ra một cái ý tứ, muốn thực sự là một cái tham ăn mèo con nha. Thông qua chính mình Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang hiệu quả, Giang Ly trong tay Lam Ngân Hoàng dây leo trong lúc bất chi bất giác chậm rãi hướng về kia chỉ đại ngốc nga tới gần. Lam Ngân Hoàng trên dây leo đồng dạng mang theo nồng nặc sinh mệnh thuộc tính, cho dù là ở trên mặt hồ làm ra một tia gợn sóng, cái kia phỉ thúy thiên nga cũng không có chút nào chú ý không thích hợp, vì cái gì ta cảm giác có nguy hiểm gì đổ bật để mắt tới ta. Một giây sau, kinh khủng Lam Ngân quấn quanh trong nháy mắt phát động. Phỉ thúy thiên nga còn không có phát ra một điểm động tĩnh liền biến mất không thấy gì nữa. Đường Tam bên này giơ tay chém xuống, một cái giống như tím bảo thạch một dạng mỹ lệ ngàn năm hồn hoàn chậm rãi nổi lên. Lại đem hắn hấp thu sau đó, Đường Tam hồn lực nhất cử đột phá đến 33 cấp. Sư phụ, ta thu được một cái tên là khôi phục chi quang trị liệu hệ kỹ năng, hơn nữa ta có thể rõ ràng cảm giác được, hấp thu cái này hồn hoàn sau đó, ta Lam Ngân Hoàng Vũ hồn bên trong sinh mệnh bản nguyên đề cao không biết bao nhiêu. Đường Tam hưng phấn mà cùng Giang Ly chia sẻ lấy chính mình để thăng sau đó vui sướng. Hắn phảng phất đã nhìn thấy tương lai chính mình đối với những cái kia tà ác người Đường ra báo thủ thời điểm dáng vẻ. Giang Ly thỏa mãn gật đầu, sau đó tán thưởng bảo bối của hắn đệ tử vài câu. Thoáng một cái thế nhưng là để cho Đường Tam trong lòng giống như là ăn mật ngọt, chính mình cuối cùng lại một lần nữa lấy được sư phụ khen ngợi. Tiểu Tam, sau khi trở về, vi sư sẽ để cho ngươi trở thành hoàng đấu chiến đội tuyệt đối hạch tâm, những học viên kia đều là tới từ Thiên Đấu Đế quốc bên trong các phương quý tộc, thu được bọn hắn tán thành, sau này mặc kệ ngươi muốn làm gì đều biết thuận tiện không thiếu. Đường Tam cũng là không đốc, rất nhanh liền hiểu rồi Giang Ly trong lời nói ý tứ. Bất quá chỉ dựa vào lấy sư phụ mình an bài khó tránh khỏi đội ngũ bên trong sẽ xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa, chính hắn cũng nhất thiết phải có thực lực để cho bọn hắn tin phục mới được. Một bên khác, Sử Lai Khắc trong học viện, Phơ Lẽn Đờ sáng sớm liền đem Đái Một Bạch cho dẫn tới Ngọc Tiểu Cương cửa phòng. Hắn biết rõ bây giờ Đái Một Bạch cần gì nhất, vì có thể làm cho hảo huynh đệ của mình đã thành công lấy được một cái hài lòng đệ tử. Những cái kia lừa gạt người thuật điên cuồng từ trong miệng của hắn nói ra. Một Bạch, đừng nói ta cái này làm viện trưởng không nghĩ tới ngươi. Hôm nay ta cho ngươi dẫn tiến một vị lao sư rất tốt, nếu như có thể thu được đối phương tán thành, như vậy sau này ngươi tại trong ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chưa hẳn không thể chỗ hết tài năng. Đái Một Bạch nghe thấy Phơ Lẽn Đờ nghe được lời này, cả người trong nháy mắt chính là trở nên hoạt bát. Thử hỏi, nếu quả thật có thắng cơ hội, ai lại nguyện ý giống hắn như bây giờ cam chịu đâu? Viện trưởng, xin hỏi vị tiền bối kia là thần thánh phương nào? Chỉ thấy Phơ Lẽn Đờ trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia giảo hoạt, sau đó bị hắn thật tốt mà ẩn tàng lại, ngược lại bày ra một bộ dáng cao thâm khó dò. Một Bạch, trước kia Hoàng Kim Thiết Tam Giác cố sự ta tin tưởng ngươi hẳn là nghe nói qua. Ta sắp cho ngươi dẫn tiến vị này chính là trong chúng ta trí tuệ chi giác. Sau này nếu như vị hôn thê của ngươi tìm đi qua, có hắn chỉ đạo, các ngươi U Minh Bạch Hổ nhất định có thể nâng cao một bước. Nói đến đây, Phơ Lẽn Đờ ngữ khí dừng lại một cái chớp mắt, kể đến Đái Một Bạch bên hai, ngữ khí trở nên hết sức thần bí hơn nữa. Hắn nhưng là Lam Điện Phách Vương Long Tông Ngọc Nguyên Chấn Tiểu Nhi Tử. Nếu như ngươi trở thành đệ tử của hắn, đây chẳng phải là liền nói rõ sau lưng của ngươi đứng vị kia Lôi Đỉnh Đấu La? Đến lúc đó liền xem như ngươi tại trong hoàng vị tranh đoạt thua ngươi huynh trưởng. Nhưng dù là ngươi phụ hoàng cũng muốn suy tính một chút ngươi vị này Lôi Đỉnh Đấu La đồ tôn, ngươi tiên tiên liền đứng ở thế bất bại. Nghe thấy Phơ Lẽn Đờ nói như vậy, Đái Một Bạch hô hấp đều mắt trần có thể thấy rồn rập. Tốt rồi, mọi chuyện đều tốt dậy rồi. Trước đây hắn không xa vạn dặm đi tới Sử Lai Khắc học viện đơn giản chính là hắn làm qua lựa chọn chính xác nhất. Nếu như có thể thành công bái sư vị tiền bối kia, như vậy bốn bỏ năm lên một chút không liền nói rõ sau lưng của hắn đứng Lôi Đỉnh Đấu La Ngọc Nguyên Chấn cùng toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long Tông. Có cố này thế lực khổng lồ ủng hộ, hắn cái kia ngu xuẩn ca ca lấy cái gì cùng hắn tranh? Mặc dù từ nơi sâu xa hắn giống như cảm giác có chỗ nào không đúng, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là địa phương nào không đúng, có thể cùng Lôi Đỉnh Đấu La Ngọc Nguyên Chấn nhờ và chút quan hệ mang tới cực lớn vui sướng để cho hắn không quan tâm khác. Viện trưởng, còn xin giúp ta. Chỉ cần Một Bạch có thể thành công bái sư, tương lai ta đối với Sử Lai Khắc đầu tư nhất định sẽ gia tăng. Hơn nữa dù là sau này Một Bạch trở thành Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế cũng sẽ không quên Sử Lai Khắc đối với ân tình của ta, đợi ta đăng cơ ngày tất nhiên sẽ phụng ta lão sư vì đế quốc đế sư, cùng ta cùng hưởng vô thượng vinh quang. Sử Lai Khắc học viện cũng biết giữ quốc đồng hưu, một mực chuyển thừa xuống. Một mực trốn ở phía sau cửa nhìn lén Ngọc Tiểu Cương nghe thấy Đái Một Bạch nói như vậy, trong lòng có thể nói là vô cùng kích động. Đây chính là đế sư a. Đến lúc đó hắn nhất định phải làm cho những cái kia xem thường hắn người dễ nhìn. Nghĩ như thế lấy, Cương Tử nhìn về phía Đái Một Bạch ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, như thế hiểu chuyện đệ tử, hắn nhất định sẽ dốc hết hắn một thân trí tuệ đến giúp đỡ đối phương thành công kế vị. Một Bạch, đã ngươi thành khẩn như thế, viện trưởng ta tin tưởng, ngươi tất nhiên sẽ trở thành đệ tử của hắn. Ngươi lại ở ngoài cửa chờ đợi phút chốc, viện trưởng ta bây giờ liền đi vào giúp ngươi du thuyết một chút. Chương 47, qua loa, mẹ nó tên phế vật này lại là bị đồng tình nhân cũ. Phơ Lẽn Đờ khi tiến vào gian phòng sau đó cho một mực tại môn nội rình coi Cương Tử đưa một ánh mắt, ra hiệu hắn yên tâm, hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn chỉ cần nhiều hơn nữa chờ một chút liền có thể hóa trang lên sân khấu. Ngọc Tiểu Cương gật đầu một cái, trả lời tin của cho Phơ Lẽn Đờ một cái lại nụ cười hài lòng, hắn rốt cuộc phải nên đón cuộc đời mình bên trong tên đồ đệ đầu tiên. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy hắn bắt đầu xử lý lên trên người mình ăn mặc, thẳng đến cuối cùng đem chính mình đầu hối cua cho trải cẩn thận tỉ mỉ, hắn mới hài lòng sờ soạn chính mình đầu hối cua một cái. Trong khoảng thời gian này hắn thật tốt nghĩ lại rồi một lần chính mình phía trước vì sao lại thu đồ Đường Tam thất bại, đầu tiên loại bỏ đối phương học thức phía trên thắng qua chính mình, thứ yếu lại loại bỏ hết Giang Ly hồn lực cao hơn hắn điểm ấy. Như vậy không còn những thứ này không quan trọng bên ngoài nhân tố ảnh hưởng sau đó, duy nhất có thể để giải thích tại sao mình lại thất bại nguyên nhân chính là song phương bề ngoài chênh lệch. Lúc đó mình bị kẹt ở cuộc sống góc chết âu sầu thất bại, tự nhiên cũng liền lộ ra vô cùng lối thôi. Mà cái kia đang chết Tiểu Bạch Kiểm lại là ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, hai tướng dưới so sánh, cũng sẽ không nghi hoặc vì cái gì Đường Tam sẽ làm ra như thế lựa chọn sai lầm. Lần này, hắn cũng sẽ không tái phạm lần trước sai lầm, chỉ là Tinh La Đế Quốc hoàng tử mà thôi, hắn tất nhiên hoàn mỹ nắm. Ngoài cửa, một mực không phát hiện được động tĩnh Đái Một Bạch trong lòng khẩn trương cực kỳ, liền trong lòng bàn tay cũng bắt đầu hơi hơi đổ mồ hôi. Hắn thật sự quá cần như thế một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội, thậm chí ở trong lòng cân nhắc qua, nếu như vị tiền bối kia không thu hắn làm đồ đệ mà nói, hắn cho dù là đi quỳ cầu đối phương, cũng yêu cầu được một cái đệ tử thân phận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, tại Đái Một Bạch trông mòn con mắt chờ đợi phía dưới, cửa phòng chậm rãi kéo ra. Đái Một Bạch đội vàng sửa sang lại một cái chính mình dáng vẻ, hy vọng chờ một chút cho người trong truyền thuyết kia tiền bối lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nhưng mà, một giây sau, cả người hắn trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ. Đầu tiên chiếu vào hắn mi mắt chính là cái kia chịu tượng đầu núi cua, sau đó chính là cái kia trương giống như cương thi một dạng khuôn mặt. Người này hắn có ấn tượng, không phải là lúc trước tại sẹt cửa ra vào bị hắn đánh cho một trận 29 cấp cực phẩm phế vật sao? Chỉ một thoáng, Đái Một Bạch sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt của hắn bất thiện nhìn chằm chằm sau đó đi ra Phơ Lẽn Đờ, ngựa khí không chứa một tia tình cảm hỏi Phơ Lẽn Đờ viện trưởng, ta cần một lời giải thích. Cái này 29 cấp phế vật chính là lúc trước ngươi nói cho ta cao nhân về thế. Nói đến đây, Đái Một Bạch chính mình cũng bị lời của mình làm tức cười. Quả nhiên a, hắn liền không nên đối với sẹt cái này gà rừng học viện ôm hy vọng gì. Thời khắc này Đái Một Bạch mới là bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ tới trước mắt cái đầu núi cua này là gì tình huống, cái kia Lam Điện Phách Vương Long Tông chịu tượng tiền nhiệm thiếu tông chủ. Hắn tuổi trẻ thời điểm phát biểu kia cái gì cầu thí vũ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh cũng không chỉ là tại Thiên Đấu Đế quốc địa giới nổi danh, tại bọn hắn Tinh La Đế quốc cũng là đồng dạng bị trở thành một chuyện cười đến xem. Chính mình mặc kệ dù nói thế nào cũng là Tinh La Đế quốc tam hoàng tử, nếu là thất bại cái này chỉ có thể mồm như pháo nổ phế vật vi sư. Hắn cảm giác chính mình cũng không cần đợi đến cuối cùng cùng David quyết chiến thời điểm liền sẽ bị tước đoạt hoàng vị tranh đoạt tư cách, thật sự là quá mất thể diện. Lại một lần nữa mà nghe gặp người khác gọi chính mình vì phế vật, Ngọc Tiểu Cương khuôn mặt mắt trần có thể thấy mà tức đỏ mặt. Flander, ngươi người học sinh này cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết, bản đại sư bây giờ cảm thấy thu hắn làm đồ sự tình còn cần suy nghĩ thêm một chút. Nói xong, Cương Tử tức giận xoay người sang chỗ khác, phịch một tiếng trực tiếp đem cửa phòng của mình tắt, chỉ lưu Flander cùng Đái Mộ Bạch hai người ở bên ngoài mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mộ Bạch, ngươi cái này. Đái Mộ Bạch tức giận cắt đứt Flander tiếp tục suy nghĩ lời muốn nói Flander viện trưởng, ngươi để cho một phế vật như vậy tới làm ta lão sư đến tột cùng là cùng giáp tâm. Ngươi biết ta nếu là thật sự bái hắn làm thầy, đời ta liền thật sự vì sao? Câu nói sau cùng, Đái Mộ Bạch cơ còn là gào thét nói ra đi ra. Loại kia từ tràn ngập hy vọng lại đến tuyệt vọng tâm tình, hắn thật sự muốn tự tử cũng phải có. Đợi đến Đái Mộ Bạch phát tiết một phen cảm xúc sau đó, Flander mới là không chút hoang mang đẩy chính mình mắt kính trên sống núi. Ngọc Tiểu Cương thế nhưng là quan hệ tương lai hắn có thể hay không gặp lại chính mình nhị long muội một mặt, mặc dù mình cuối cùng chỉ có thể làm một cái chúc phúc giả, thế nhưng là có thể trông thấy người yêu của mình tìm được hạnh phúc của mình, dạng này sao lại không phải một loại yêu biểu hiện. Hôm nay hắn nói cái gì cũng muốn thúc đẩy đoạn này tình thầy trò. Chỉ thấy Flander không chút hoang mang nói một bạch, ngươi cũng đã biết vừa rồi ngươi bỏ lỡ cái gì. Sau khi nghe giả khinh thường nở nụ cười Flander biệt trưởng, ta thế nhưng là biết đối phương thế nhưng là bị Lam Điện Phách Vương Long Tông cho xóa tên. Coi như ta thật sự bái cái này 29 cấp phế vật vi sư, Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng không khả năng triệt để đứng ở sau lưng ta. Lần này, Flander không chỉ không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt một bạch à, tiểu cương bây giờ đích thật không tính là một cái Lam Điện Phách Vương Long Tông đệ tử, có thể coi là dứt bỏ phụ thân hắn Ngọc Nguyên Chấn tầng này thân phận không nói, chúng ta cũng không chú ý hắn chỉ có 29 cấp hồn lực, ngươi cũng đã biết hắn còn có một tầng không muốn người biết thân phận. Đái một bạch lông mày sâu đậm nhăn lại, hắn cũng không tin tên phế vật kia còn có cái gì kinh khủng hậu trường hay sao. Thấy đối phương bị chính mình khơi gợi lên hứng thú, Flander chậm rãi hướng đi tiến đến, xác định bốn phía không có ai sau đó tại Đái Mộc Bạch bên thai nhẹ giọng nói có một cái phủ đùi đã lâu chuyện cũ ngươi có lẽ không biết, nhưng mà phụ thân của ngươi một đời kia người tất nhiên là biết được. Năm đó còn là Vũ Hồn Điện thánh nữ bị đông đối với khi đó trẻ tuổi tiểu cương không biết có bao nhiêu si mê. Nếu như cuối cùng không phải lên một đời giáo hoàng thiên tầm tật cưỡng ép ra tay can dự một đoạn này cảm tình, tiểu cương cùng bị đông hải tử ta đoán chừng không sai biệt lắm cũng có ngươi lớn như vậy. Ầm ầm. Đái Mộc Bạch con ngươi trong nháy mắt co rút lại một chút, hắn mới vừa nghe được cái gì? Cái kia 29 cấp phế vật A Phi, là lý luận đại sư thế mà cùng bây giờ giáo hoàng bị đông có một đoạn khắc cốt minh tâm cảm tình. Hỏng, qua loa. Lần này thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mẹ nó, cái kia đang chết đầu hối quân là bị đông tình nhân cũ sớm một chút nói cho hắn biết ta. Đừng nói hắn chỉ có 29 cấp, dù là đối phương chỉ là một người bình thường hắn không lập tức quỳ cầu bái sư cũng là nào hắn có vấn đề. Trở thành Ngọc Tiểu Cương đồ đệ tương lai nếu là thật có một ngày như vậy đối phương cùng bị đông tình cũ phục nhiên, chính mình không trực tiếp liền bay lên sao? Cái gì David hàng này hoàn toàn chính là trong mộ xương khô mà thôi, dám đối với chính mình nhe răng vậy chính là có đường đến chỗ chết. Chớ đã, vì cái gì chính mình sẽ nghĩ tới cái từ ngữ này? Chương 48, thu đồ Đái Mộ Bạch, song phương đều cảm thấy chính mình kiếm lời tê phở lẹn đỡ viện trường, còn xin giúp ta à? Đái Mộ Bạch cơ hồ là dùng khẩn cầu âm thanh nói. Chuyện này tất nhiên vừa rồi phở lẹn đỡ có thể nói như thế chắc chắn vậy liền lời thuyết minh 89 phần 10 thật sự, bằng không chỉ cần mình thủ tín một phong hỏi thăm chính mình phụ hoàng vậy thì sẽ lộ tẩy. Đấu La Đại Lục phía trên hồn sư cả một đời chỉ có thể bái một vị sư phó, nếu như Flander vừa rồi lừa chính mình, như vậy tất nhiên là không có năng lực tiếp nhận đến từ Tinh La Đế quốc lựa giận. Ai, Mộ Bạch A, vừa rồi ngươi mấy lời nói thật sự hung hăng thương thấu tiểu cương tâm. Ngươi dù sao tại Svek bên trong học tập lâu như vậy, tình cảm của chúng ta ở nơi đó bày, ta cái này làm viện trưởng cũng cho ngươi thấu một cái thực chất. Tiểu cương kỳ thực đối ngươi thiên phú hết sức hài lòng, đối phương đối với thu ngươi làm đệ tử nguyên bản cũng là 10 phần tích cực. Bất quá, Flander điểm đến là dừng. Để lại cho Đái Mộc Bạch một cái ánh mắt ý vị thâm trường sau đó liền tiêu sái rời đi. Đơn độc lưu lại Đái Mộc Bạch một người trong gió lộn xộn. Hắn bây giờ nghĩ hút chết chính mình tâm đều có, trong lòng cũng là vô cùng hối hận. Tốt bao nhiêu một cái cơ hội liền bị hắn sâu đậm thả đi. Vài phút phía trước có một phần có thể tại chỗ cất cánh cơ hội đặt tại trước mặt mình, thế nhưng là chính mình lại không coi chân quý, chờ tới bây giờ đã mất đi mới là hối hận không kịp. Giữa trần thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như Thượng Thiên nguyện ý cho chính mình một cái bái sư cơ hội, hắn nhất định không nói hai lời trực tiếp túi đầu liền bái. Không, ta còn có cơ hội. Tại trong lúc bối rối, Đái Mộc Bạch đống nhiên hồi tưởng lại Flander lĩnh đi thời điểm cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, trời không tuyệt đường người. Cơ hội đang ở trước mắt, hắn nhất thiết phải lập tức bắt được. Hối hận loại vật này cả một đời chỉ có một lần là đủ rồi. Nếu như vị này Ngọc Đại Sư thật sự không có ý định cho mình cơ hội, vừa rồi Flander viện trưởng thời điểm ra đi nên đem chính mình mang đi. Đối phương bây giờ muốn chính là chính mình một cái thái độ mà thôi. Đái Mộc Bạch biểu thị chính mình hiểu. Chỉ thấy hắn cắn răng một cái, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hơn nữa phanh 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 dập đầu mấy cái khấu đầu Ngọc Đại Sư, mới vừa rồi là một bạch có mắt không biết Thái Sơn hiểu lầm ngài, còn xin ngài không nên cùng một bạch chấp nhận, thỉnh thu ta làm đồ đệ. Đái Mộc Bạch lời nói này là tương đối thành khẩn, phảng phất là muốn khóc lên một dạng. Thoáng một cái, thế nhưng là đem môn nội điên cuồng rình coi cương tử cho thoải mái không được. Nét lên khóe miệng là thế nào đều áp chế không nổi. Thì ra lúc đó cái kia đáng chết tiểu Bạch kiểm thu đệ tử thời điểm là như vậy sảng khoái. Mặc dù không biết Flender vừa rồi cho tiểu tử này nói cái gì, nhưng mà đối phương bây giờ thế mà khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, bản đại sư cũng không phải không thể cho hắn một cái cơ hội. Ngọc Tiểu Cương hài lòng tự lẩm bẩm, bất quá hắn biểu thị chính mình vẫn là muốn cho cái này cuồng vọng tinh La Đế quốc Tam hoàng tử một chút giáo huấn nhỏ mới được, tất nhiên đối phương bị ở cửa của mình bên ngoài, vậy thì nhiều quỷ một đoạn thời gian, như thế mới có thể vừa cởi trong lòng của hắn hoàn khí. Chỉ thấy Cương Tử chậm rãi đi tới trước bàn đọc sách của mình, từ chính mình chứa vật trong hồn đạo khí lấy ra một cái máy vi tính sách tay, bút ký, tới, mở ra, nâng bút tại mới nhất một tờ rồng bay vượng múa viết xuống mấy chữ to. Bạch Hổ Vũ Hồn tu luyện hồn hoàn phối trí. Bản đại sư thật sự chính là một cái phụ trách lao sư à, chờ tiểu tử kia biết bản đại sư ở sau lưng yên lặng trả giá sau đó, nhất định sẽ cảm động không kềm chế được. Ngoài cửa, quỳ dưới đất Đái Một Bạch gặp trong gian phòng bộ chậm chạp không có động tĩnh, đi cũng không được, không đi cũng không được, cũng liền lựa chọn một mực tại chỗ quỳ. Chỉ cần có thể thông qua cái này đầu hối của quan hệ cuối cùng thành công ngồi trên Tinh La Đế quốc hoàng đế vị trí, như vậy hiện tại bị hết thảy đều chẳng qua là một chút phong sương thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng một canh giờ đi qua, bên trong phòng Tiểu Cương nhìn mình lưu loát viết xong tu luyện sổ tay đó là không cầm được hài lòng. Đường Tam cùng cái kia tiểu Bạch Kiểm Lam Ngân Thảo Vũ Hồn nếu đều cho bọn hắn cung cấp cao như vậy tiên thiên hồn lực, như vậy thì là đại biểu Lam Ngân Thảo loại này hồn thú tất nhiên không phải nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Bây giờ Đái Một Bạch phía trước hai cái hồn hoàn như là đã đi lầm đường, hấp thu sai lầm vũ hồn, như vậy sau đó mình tại cho đối phương lựa chọn hồn hoàn thời điểm nhất định phải càng thêm lớn mật mới được. Ngọc Tiểu Cương cảm giác ngàn năm Lam Ngân Thảo nếu như có thể gặp phải, xem như Đái Một Bạch đệ tam hồn hoàn đó cũng là tương đối phù hợp, nếu là bây giờ không có tìm được thích hợp hồn thú, dựa theo chính mình ban đầu cho Đường Tam Lam Ngân Thảo vũ hồn suy nghĩ, để cho Đái Một Bạch đi kèm. Theo loại kia độc thuộc tính hồn hoàn, cũng là một cái cực tốt lựa chọn đi. Một lần nữa sửa sang lại một phen chính mình dung nhan, Ngọc Tiểu Cương ngẩng đầu mà bước đi ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài. Đái Một Bạch ánh mắt trong nháy mắt chính là phát sáng lên, quả nhiên, vừa rồi chỉ là đối phương cho mình khảo nghiệm mà thôi. Đại sư, mới vừa rồi là một bạch nhỏ hẹp, không rõ ngài có bao nhiêu ưu tú, bây giờ ta đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, còn xin thu ngài thu ta làm đồ đệ. Đái Một Bạch nói xong, lại là hướng về phía Cương Tử phương hướng dập đầu mấy cái khấu đầu. Một cỗ đặc biệt sảng khoái cảm giác một lần nữa tràn đầy Ngọc Tiểu Cương toàn thân, hắn kém một chút liền không có khống chế lại chính mình nết lên nụ cười. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm đi tới Đái Một Bạch trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn. Cái kia đầu húi cua bị ánh mặt trời chiếu xuống, cả người đơn giản đang phát tán ra tên là trí không quang. Không tệ, vẫn có chút tiến bộ, biết mình làm sai. Ngọc Tiểu Cương mu tay trái sau lưng mình, tay phải lộ ra nắm đấm hình dáng đặt ở trước ngực của mình, ngữ khí có chút nghiêm túc nói mặc dù không biết Flender vừa rồi nói cho ngươi cái gì, nhưng mà thu ngươi làm đồ cũng không phải không được. Nhưng mà xem như bản đại sư đệ tử, ngươi nhất định phải làm đến sau đó ta nói mấy điểm, bằng không ta nói cái gì cũng sẽ không nhận lấy ngươi. Đái Một Bạch đại hỉ, ngữ khí hết sức kích động nói còn xin lão sư chỉ giáo. Ân. Ngọc Tiểu Cương đáp ứng, xoay người sang chỗ khác, lỗ mũi 45 độ hướng thiên, ngữ khí thâm trầm nói xem như đệ tử của ta, điểm thứ nhất chính là muốn làm tôn sư trọng đạo. Không có vấn đề lão sư. Điểm thứ hai, bản đại sư dạy học có lẽ cùng người thường dạy đồ vật khác biệt, ta không cần một cái chỉ có thể chất vấn đệ tử của ta. Đái Một Bạch lúc này chính là biểu thị, tương lai Cương Tử nói thế nào, hắn liền luyện thế nào. Rất tốt, cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, xem như bản đại sư đệ tử, ngươi hồn hoàn lựa chọn phía trên ta sẽ hoàn toàn giúp ngươi kế mạch xong, nếu như không thể tiếp nhận điểm này mà nói, chúng ta liền không có sư đồ duyên phận. Đái Một Bạch không nghĩ tới Ngọc Tiểu Cương một điểm cuối cùng lại là nhắc tới chuyện, bất quá hắn cũng chính là thêm chút do dự một chút liền đồng ý xuống. Chương 49, Tiềm Long. Ngọc đại sư cháo gà độc tinh la hoàng thất đối với Bạch Hổ Vũ Hồn bồi dưỡng có đời đời kiếp kiếp chính mình chuyển thừa xuống bộ kia, trên cơ bản làm từng bước tu luyện, sau cùng thành tựu cũng sẽ không quá kém. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này đặc điểm, dù là Đái Một Bạch tiên thiên hồn lực so David cao, cuối cùng tại hoàng vị tranh đoạt thời điểm thắng cơ hội cũng là tương đối xa vời. Song phương niên linh chênh lệch nhiều như vậy, thời gian tu luyện phía trên mang tới hồn lực chênh lệch cũng không phải chỉ là một hai cấp tiên thiên hồn lực có thể bù đắp. Huống chi, xem như đại hoàng tử David trên tay nắm giữ tài nguyên thế nhưng là so với hắn hơn rất nhiều, còn có Chu Trúc Vân cái kia vũ hồn dung hợp kỹ tu luyện vật trang sức có thể tăng thêm tốc độ tu luyện của hắn. Vị này Ngọc đại sư lúc còn trẻ có thể đem bị đồng cho mê năm mê ba đổ, tất nhiên là có một chút đồ thở. Có lẽ ta chiến thắng David biện pháp thật sự ở trên người hắn. Dù là cuối cùng vẫn như cũ không thành, bằng vào đối phương cùng giáo hoàng bị đồng tầm kia thân phận tại, ta cũng có tiếp tục tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cơ hội. Đái Một Bạch biểu thị chính mình hiểu, hắn một mắt đã cảm thấy vị này Ngọc đại sư toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tên là trí khôn khí tức. Hắn cái kia vũ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh cùng những thứ khác hồn sư nghiên cứu lý luận bị đông hẳn là đều cung cấp không ít số liệu cung cấp hắn nghiên cứu. Như thế, hắn còn có cái gì thật do dự đây này? Lão sư, Một Bạch sau này nhất định toàn bộ đều nghe ngài an bài. Ngọc Tiểu Cương nghe xong lời này, cả khuôn mặt cười giống như một đóa hoa cúc, trong miệng liên tục nói chừng mấy tiếng hảo. Sau đó thì thấy hắn bày ra chính mình hòa ái dễ gần một mặt đem Đái Một Bạch từ dưới đất đỡ lên, dùng sức vỗ bả vai của hắn một cái. Một Bạch à, có vi sư trợ giúp, ngươi cùng ngươi minh trưởng ở giữa cạnh tranh ngươi mới có thể là vậy cuối cùng người thắng. Hơn nữa chờ ngươi vị hôn thê sau khi đến ta cũng biết nhìn xem mặt mũi của ngươi phía trên đem nàng thu làm môn hạ, như thế các ngươi tiên tiên liền đứng ở thế bất bại. Đã ăn xong Cương Tử đưa tới bánh nướng, Đái Mộc Bạch cả người đều trở nên kích động không thôi, hắn cảm giác cuộc đời mình thiên cuối cùng sáng lên. Ta ngu xuẩn ca ca a, ngươi chờ, chỉ có ta mới là cái kia sẽ cười đến người cuối cùng. Sư đồ hai người lại hàn huyên vài câu sau đó, không khí hiện trường có thể nói là tương đối hòa thuận. Một bạch a, đã từng ngươi không có một cái nào thích hợp lao sư dạy bảo, ưa thích lưu luyến tại trong bụi hoa lão sư ta liền không nói cái gì, nhưng mà tại sau đó thời gian bên trong ta hy vọng ngươi khắc chế một chút chính mình phương diện này, nhiều đem thời gian đặt ở tu luyện phía trên. Ngươi những cái kia ham muốn nhỏ chờ ngươi trở thành Tinh La thái tử thậm chí hoàng đế sau đó còn có cái gì là không có được. Ngọc Tiểu Cương ngữ trọng tâm trường thuyết giáo đạo. Lời mặc dù là nói như thế, muốn Đái Mộc Bạch nghiêm túc tu luyện tự nhiên cũng là một phương diện, nhưng mà càng làm chủ hơn muốn là bây giờ Cương Tử đã tự xưng là Tinh La đế quốc tương lai đế sư. Thân phận của mình nếu đều đã tôn quý như thế, vậy tất nhiên là muốn thật tốt yêu quý một phen lông vũ của mình, bằng không sau này những cái kia bất thành khí hậu nhân tại trên sử sách lưu lại một bút, vậy hắn hoàn mỹ trí tuệ thiết lập nhân vật bên trên không thì có vết như sao. Nghe thấy Cương Tử là muốn chính mình khắc chế chuyện phương diện này, Đái Mộc Bạch bản năng muốn phản bác. Nếu là hắn thật sự làm như vậy, hắn Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Tử, Tiểu Bạch, nhưng làm sao bây giờ a? Bất quá hắn nghĩ tới ngay tại trước đây không lâu chính mình mới đã đáp ứng Cương Tử cái gì đều nghe hắn, bây giờ liền bắt đầu làm trái lại trùng quy là có chút không tốt. Ai, lão sư hồn lực cuối cùng chỉ có 29 cấp, sau này ta đi tìm các nàng thời điểm chú ý một chút hẳn là liền không có chuyện gì a. Đái Mộc Bạch nghĩ như thế lấy, trên mặt kháng cự cảm xúc cũng biến mất không thấy gì nữa. Lão sư, ta hiểu rồi, hết thảy đều nghe lời ngươi. Ngay tại hiện trường một mảnh sư từ đồ hiếu thời điểm, trông thấy hảo huynh đệ của mình cuối cùng được như nguyện, Flender không biết từ chỗ nào cười chạy ra ha 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 ha, Tiểu Cương chúc mừng a, nhận một bạch cái này đệ tử, y bát của ngươi cuối cùng là có truyền nhân. Ngọc Tiểu Cương cao ngạo ngẩng đầu lên, cả người toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ trang bức khí tức. Flender, ngươi là hiểu rõ ta, ta người này nhìn người ánh mắt luôn luôn sẽ không sai. Một bạch cho ta cảm giác chính là một đầu tiềm long. Đái Một Bạch cười ha ha, tiềm long. Chỉ có hoàng đế còn không có đăng cơ thời điểm mới có thể được xưng là tiềm long, hắn quả nhiên không có bái sai lão sư. Hắn thật sự là quá may mắn. Chỉ thấy tâm tình thật tốt Ngọc Tiểu Cương lúc này bắt đầu sắp xếp của mình Flender, trong học viện mặt khác hai cái tiểu gia hỏa sau này ta đang huấn luyện một bạch thời điểm ngươi để cho bọn hắn cùng một chỗ, bọn hắn tất nhiên tại một cái trong học viện cầm trung quy là một cái tập thể. Chờ đằng sau học viện tuyển nhận học sinh số lượng sau khi thức dậy, có ta cái lý luận này đại sư chỉ đạo, trong tương lai cái kia giới toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh trên giải thi đấu chúng ta tất nhiên có thể làm ra một phen thành tích. Kế tiếp ta cần học viện toàn lực phối hợp ta dạy bảo học sinh. Flender liền đội vàng gật đầu cũng là không đếm xỉa đến. Lúc này liền nói cho Cương Tử có gì cần liền đến tìm hắn cái này làm viện trưởng. Hắn báo cáo, chính mình phê điều tử, nhất định phải đem bọn này tiểu quái vật nhóm toàn bộ bồi dưỡng lên mới được. Ngọc Tiểu Cương trên ánh mắt phía dưới đánh giá Đái Mộc Bạch một bạch, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi, bao nhiêu cấp? Lão sư, ta bây giờ 10 tuổi, 26 cấp. Cương Tử khỏe miệng bất động thanh sắc khẽ nhăn một cái, hắn biểu thị không hổ là đế quốc hoàng tử, nhỏ như vậy niên kỷ chính là trong bụi hoa khách quen. Bất quá tên tiểu tử này thiên phú thật sự chính là không tệ, vẹn vẹn 10 tuổi liền đi xong chính mình nửa đời người mới đi xong con đường tu luyện. Chỉ thấy Cương Tử rõ ràng cổ họng của mình, thầm thì nói: "Thiên phú của ngươi tại cái tuổi này cũng coi như là đỉnh tiêm, ngươi đệ tam hồn hoàn vi sư đã giúp ngươi hoạch định xong, chờ ngươi đến hồn tôn thời điểm nhất định sẽ nên đón một lần thuế biến. Chính thức tu luyện sẽ theo ngày mai bắt đầu, hôm nay ngoan đổ nhi ngươi lại xuống thật tốt thư giãn một tí." Đợi cho Đái Một Bạch đi sau đó, Flender có chút sầu khổ nhìn xem Cương Tử. Tiểu Cương, ta cái kia đồ đệ ngươi cũng biết, thiên phú của hắn không kém, nhưng lại là bởi vì vũ hồn nguyên nhân bây giờ tu vi một mực chỉ trệ không tiến. Ngươi xem như lý luận đại sư nghĩ đến giải quyết trong cơ thể hắn tà hỏa phản vệ vấn đề cũng nên không có a. Đối với điểm này, Ngọc Tiểu Cương còn thật sự nghĩ tới biện pháp giải quyết, phương thức giải quyết đơn giản chính là ba cái, nếu không thì để cho vũ hồn tiến hóa, nếu không phải là để cho vũ hồn thoái hóa, đến nỗi cái cuối cùng đó chính là cắt bỏ phiền não căn, như thế hẳn là liền không có tà hỏa vấn đề. Bất quá vũ hồn tiến hóa là bực nào chuyện khó khăn, hắn truy tầm hơn nửa đời người cũng không có tìm được biện pháp, lại càng không cần phải nói phở lẹn đỡ tên đồ đệ này. Hơn nữa nếu quả thật có bảo vật như vậy, vậy tất nhiên là cho hắn đại lục này để nhất trí giả sử dụng mới có thể chân chính phát huy ra giá trị. Chương 50, ta có thượng trung hạ ba sách có thể giải quyết tà hỏa phản vệ, độc cô bác đang hành động trở lẽ nữa à, đối với đồ đệ ngươi tà hỏa phản vệ vấn đề ta đích xác là có một chút ý nghĩ, bất quá mặc kệ là cái nào biện pháp trong mắt của ta cũng là vạn phần chuyện khó khăn. Nghe lời này một cái, Phật Lệnh Đở ánh mắt trong nháy mắt chính là phát sáng lên, hắn cùng Mã Hồng Tuấn dù sao cũng là sư đồ, chớ nhìn hắn ngày bình thường là như vậy keo kiệt, thế nhưng là nếu như việc quan hệ đồ nhi của mình, cái này truyền nhân y bác hắn vẫn là nguyện ý đi thử một chút. Tiểu Cương ngươi mau nói ra sao biện pháp. Lại đến Cương Tử am hiểu lý luận lĩnh vực, cho dù là những thứ này toàn bộ là suy đoán của hắn, nhưng mà cơ bản nhất đại sư phong phạm hắn vẫn là phải cầm bóp một cái. Chỉ thấy hắn thích hợp bày ra một bộ dáng cao thâm khó dò, ngữ khí chậm rãi nói: "Flender, ta chỗ này có thượng trung hạ ba sách có lẽ có thể giải quyết đệ tử ngươi thể nội tà hỏa vấn đề." Dứt lời, Flender ánh mắt trong nháy mắt chính là phát sáng lên, không hổ là ngươi a Tiểu Cương, thế mà tại ngắn ngủn trong một khoảng thời gian liền nghĩ ra ba cái biện pháp giải quyết, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút. Khô khụ. Cái gọi là thượng sách liền để cho Mã Hồng Tuấn diệt trừ phiền não căn, dạng này không có vật kia, cái gọi là tà hỏa cũng sẽ không còn tồn tại. Flender, khá lắm, mặc dù nói làm như vậy xác thực trị phần ngọn cũng trị tận gốc, nhưng mà Tiểu Cương, còn lại hai cái biện pháp đâu? Flender vội vàng dò hỏi. Cái gọi là trung sách liền để cho đệ tử của ngươi tại đón lấy hồn hoàn lựa chọn phía trên lựa chọn một chút cùng hắn vũ hồn bản nguyên tương xung hấp thu hồn hoàn, tỉ như băng thuộc tính hồn thú hồn hoàn, như thế, trong cơ thể hắn vũ hồn bản nguyên bị phá hư, từ đó làm cho vũ hồn thoái hóa, trong cơ thể hắn tà ác cũng liền một cách tự nhiên biến mất. Flander. Hắn cảm giác biện pháp này còn không bằng cái trước, hắn trước đây sở dĩ nguyện ý thu Mã Hồng Tuấn làm đồ đệ không phải liền là coi trọng thiên phú của hắn sao? Nếu là vũ hồn đều xuống cấp vậy tại sao mình còn muốn thu làm đồ? Chớ quên, bọn hắn Sử Lai Khắc học viện thế nhưng là một chỗ chỉ bồi dưỡng quái vật học viện, nếu là thật dạng này không phải đang đập bọn hắn Sử Lai Khắc học viện chiêu bài của mình sao? Cái này biện pháp thứ ba cũng chính là ta phía trước nâng lên hạ sách, nhờ ngươi đệ tử hoàn thành vũ hồn tiến hóa trong cơ thể hắn tà hỏa một cách tự nhiên liền không có, hơn nữa thiên phú của hắn có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Ngọc Tiểu Cương nói đến chỗ này, ngữ khí dừng lại một chút, bất quá biện pháp này cũng chính là dừng lại ở trên lý luận, xem như đại lục đệ nhất lý luận đại sư ta dù là đã dùng hết hơn nửa đời người cũng không có tìm được, có thể xúc tiến vũ hồn tiến hóa bảo vật liền xem như có. Flander, ngươi cảm thấy là ngươi có thể có được sao? Cương Tử một phen lên tiếng để cho Flander trong nháy mắt trầm mặt lại, bờ môi một mực tại điên cuồng nhúc nhích có thể quả thực là không có biện xuất một câu. Ai, thôi, Hồng Tuấn trên người tà hỏa vấn đề mãi cho đến hồn tông, hồn vương thời điểm cũng có thể dựa theo phương pháp kia bài xuất, chuyện sau đó, vậy thì đến lúc đó lại để cho chính hắn làm lựa chọn a. Một bên khác, thiên đấu thành đường đi vẫn như cũ phồn hoa, tiếng ồn ào liên tiếp. Ngọc Thiên Hằng dạo bước trong đám người, trong đầu không ngừng quanh quẩn phía trước Giang Ly lần kia vượt cấp hấp thu hồn hoàn lý luận, trong lòng đã không cam lòng lại là mê mang. Đột nhiên, một hồi không có dấu hiệu nào cảm giác hôn mê đột nhiên đánh tới, phản phất có một đầu băng lánh rắn độc trong nháy mắt tê dại thần kinh của hắn. Ngọc Thiên Hằng liền hô một tiếng kêu rên đều không thể phát ra, thế giới trước mắt liền trong nháy mắt trời đất quay cuồng, sau đó lâm vào bóng tối vô biên. Không biết qua bao lâu, khi Ngọc Thiên Hằng chậm rãi mở ra chính mình trầm trọng mí mắt thời điểm, phát hiện mình thân ở một chỗ yên lặng trong phòng, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ. Tại ngay phía trước hắn, đứng thẳng một đạo màu xanh đậm thân ảnh. Đó là một tên nam tử trung niên, dáng người thon gầy, đứng chắc tay, đưa lưng về phía hắn. Dù chỉ là một cái bóng lưng, cái kia cố phảng phất tử trong xương cốt lộ ra khí tức âm lãnh cũng làm cho không khí giống như là đọc lại. Thấy rõ cái kia quen thuộc màu xanh sẫm tóc dài cùng trang phục, Ngọc Thiên Hằng trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Người này không phải Độc Cô Nhạn ra ra Độc Cô Bác, là ai? Tiểu tử, tỉnh a. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, nghe không ra hỉ nộ. Độc Cô Bác chậm rãi xoay người lại, một đôi giống như rắn độc con mắt chằm chằm đến Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch phảng phất đều phải đóng băng, sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo, theo lưng trượt xuống. Bây giờ, Ngọc Thiên Hằng cực sợ, đối mặt một vị hỉ nộ vô thường phong hào đấu la, hắn chỉ cảm thấy cổ họng của mình phát khô, tiếng nói đều không cầm được run rẩy. Độc Cô Bác tiền bối, không biết ngài mang tiểu tử đến đây, là có chuyện gì muốn giao phó sao? Ngọc Thiên Hằng điên cuồng hồi ức những ngày này chuyện mình từng làm, hẳn là không có cái gì chỗ đắc tội vị này độc đấu la mới là. Ngay cả tông môn bên trong để cho hắn truy cầu Độc Cô Nhạn nhiệm vụ hắn cũng tạm ngừng xuống, không nên sẽ xuất hiện ngoài ý muốn mới là. Nhưng mà Độc Cô Bác mới mở miệng thì cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Tiểu tử, lão phu biết các ngươi Lam Điện Phách Vương Long Tông nhường ngươi nhập học Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chính là vì tiếp cận lão phu tôn nữ, từ đó đem ta cái này phong hào đấu la cột lên các ngươi Lam Điện Phách Vương Long Tông trên xa. Hơn nữa ta cùng Nhạn vũ hồn tiến hóa sự tình lúc đó cũng là ngươi chuyển trở về a. Lời nói mặc dù là nghi vấn kiểu câu, nhưng mà Độc Cô Bác nói đó là một cái chém đinh chặt sắt. Tiền bối, ta, tiểu tử. Hôm nay lão phu mang ngươi đến chỉ là cho ngươi một bài học, còn dám tính toán tiếp cận Nhạn, như vậy lão phu chắc chắn nhường ngươi dở sống dở chết. Trở về nói cho đầu kia lão long, lão phu bây giờ đã đột phá 95 cấp, còn dám động những cái kia không nên có tâm tư, lão phu nhất định nói được thì làm được, để các ngươi Lam Điện Phách Vương Long Tông chỉ còn lại hắn cái này phong hào đấu la. Mặt khác, lão phu không hy vọng ngươi tiếp tục tại Nhạn bên người đến trường, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ lão phu ý tứ. Ầm ầm, một đạo kinh lôi tại Ngọc Thiên Hằng trong đầu vang dội. Tông môn giao phó cho hắn nhiệm vụ xem như triệt để thất bại, điều này cũng làm cho trên cơ bản tuyên bố hắn cùng Ngọc Thiên Tâm ở giữa thiếu tông chủ tranh đoạt, hắn trên cơ bản xem như xuất cục. Hắn cái này một chi bởi vì xuất hiện nhị thúc hắn như thế một cái chịu tượng ra hỏa, tông môn bên trong trừ ra tông chủ Ngọc Nguyên Trấn bên ngoài cơ hồ là không có trưởng lao ủng hộ hắn, bây giờ tốt, chờ bây giờ tông chủ Ngọc Nguyên Trấn trăm năm về sau, Lam Điện Phách Vương Long Tông liền sẽ thuận thế rơi vào bây giờ phó tông chủ Ngọc La Miện một mạch. Thời khắc này Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy chính mình là tội nhân của gia tộc. Độc Cô Bác bên này nhưng là không nghĩ tới những thứ này con cong nhiễu nhiễu, trông thấy Ngọc Thiên Hằng một hồi bộ dáng sinh không thể luyến đông cảm giác một hồi vô vị. Khinh thường gắt một cái sau đó, tiêu sái quay người rời đi. Cũng không biết Giang tiểu tử lần này săn hồn có thuận lợi hay không, nếu như không phải tên tiểu tử này niên kỳ thật sự là lớn Nhạn quá nhiều, hắn còn thật sự vẫn có thể xem là một cái thích hợp cháu rể nhân tuyển. Ai chương 51, 5 năm, phụ tử một dạng hai người đảo mắt 5 năm trôi qua. Những năm này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người biến hóa có thể nói là cực lớn. Cái trước không còn là khi xưa cái kia xinh đẹp bên trong lại dẫn xinh đẹp bộ dáng, trên thân lam ngân hoàng huyết mạch làm hắn cả người nhìn phong độ nhanh nhẹn, đầu kia ký hiệu tóc lam trong gió khẽ nhếch, nổi bật lên hắn mặt như ngọc, mục như lãng tinh. Loại kia từ trong xương cốt lộ ra thong dong cùng ưu nhã, để cho hắn cho dù ở trong đám người cũng giống như hạt giữa bầy gà lóa mắt. Bên cạnh Tiểu Vũ thì kéo cánh tay của hắn, cười nhẹ nhàng. Nàng lúc này đã trưởng thành một vị khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ, dáng người cao gầy, xinh đẹp động lòng người, đầu kia thật dài đuôi tóc rủ ở sau lưng, càng lộ vẻ mấy phần hoạt bát cùng linh động. Một vị ôn nhuận nho nhã, một vị xinh xắn tuyệt tục, hai người nhìn nhau nở nụ cười ở giữa, an ý đều không nói bên trong, phần kia hài hòa cùng xứng, phản phất liền quanh mình không khí đều trở nên ngọt ngào. Tam ca, ngươi nói lao sư hắn trở về chưa, sẽ không lại tìm kia cái gì thái tử đi a? Cũng không biết hắn người sư phụ này là thế nào làm, đồ đệ của mình đã 49 cấp cũng không biết sớm đi đem hồn hoàn chuẩn bị một chút. Nghe thấy Tiểu Vũ tại bên cạnh mình phàn nàn âm thanh, Đường Tam cưng chịu nở nụ cười, lúc mới bắt đầu nhất hắn cho là mình đối với Tiểu Vũ chỉ là loại kia đặc thù huynh muội tình. Mà ở ngày nào đó ban đêm, Giang Ly cho hắn chỉ điểm một câu sau đó, hắn mới là hiểu rồi nội tâm của mình. Hắn mãi mãi cũng quên không được đêm hôm đó Giang Ly hận thiết bất thành cương hướng về phía hắn nói cái gì muội muội, ta xem là tình muội muội còn tạm được. Người cái kia không gọi ưa thích, ngươi là tại thèm thân thể của nàng. Ai, Tiểu Vũ a, sư phụ bên kia cũng là treo lên áp lực rất lớn. Đường Tam không nhanh không chậm hướng về phía Tiểu Vũ giải thích nói. Huống chi, hắn hồn hoàn tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong đã sớm chuẩn bị xong, trước đây đệ tứ hồn hoàn chính là bên trong một gốc Lam Ngân Vương hiến tế mà thành, có lẽ qua không được bao lâu, hắn liền có thể đi thu được chính mình đệ ngũ hồn hoàn. Những năm này tại Đế Đô học tập, Đường Tam có thể quá rõ những đại nhân vật kia ở giữa ngươi lựa ta gạt. Chính mình cùng Tiểu Vũ hai cái dị bẩm thiên phú thiếu niên có thể ở trong học viện an tâm tu luyện, không bị ngoại nhân quấy rầy, chính mình vĩ đại sư phụ không biết ở bên ngoài phế đi bao nhiêu tâm tư. Nghĩ đến cái này cũng là vì cái gì đối phương đi đến phủ thái tử tần suất càng ngày càng cao nguyên nhân a, được, Tam ca ngươi nói đều đúng, ta cảm giác Giang lão sư không chỉ là sư phụ của ngươi, hắn đơn giản tại trong lòng ngươi cùng phụ thân đều không kém là bao nhiêu. Nghe thấy Tiểu Vũ nói như vậy, Đường Tam trong lòng giống như ăn mật ngọt. Không phải, ý nghĩ của hắn đã rõ ràng như vậy sao? Bất quá nhiều không nói, mỗi một lần hắn cùng sư phụ đi ở trong thiên đấu thành thời điểm, đều sẽ bị ngoại nhân ngộ nhận là phụ tử. Đồng dạng Lam Ngân Hoàng Vũ Hồn, đồng dạng màu tóc, đồng dạng phong độ nhanh nhẹn. Mỗi một lần đều biết để cho Đường Tam trong lòng mừng thầm không thôi. Về phần hắn cái kia sinh vật cha Đường Hạo tại thời gian mấy năm qua bên trong ngẫu nhiên cũng tới xem Đường Tam tình huống, mặc dù mỗi một lần hắn trông thấy chính mình đại nhi cùng Giang Lý hai người đứng chung một chỗ thời điểm đều biết cảm giác rất khó chịu. Bất quá, hắn cái kia chỉ biết là vung mạnh đại truy đầu góc cũng không có suy nghĩ khác, mỗi một lần tới lưu lại một đại bút tài nguyên tu luyện cùng kim hồn tệ sau liền lại đi ra ngoài đi làm đi. Cần cụ trượng phu a. Cùng lúc đó, phủ thái tử bên trong phòng tiếp khách. Thái tử điện hạ, sắc trời đã không còn sớm, đám hài tử kia nhóm vẫn chờ ta trở về dạy bảo bọn hắn tu luyện, tại hạ cũng sẽ không lưu thêm. Còn có cái gì chỗ nào không hiểu, chúng ta ngày khác lại tự như thế nào? Giang Ly nói, chính là chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chỉ có không có được mới có thể tại bạo động, nho nhỏ Thiên Nhận Tuyết hắn còn không nhẹ nhõm lắm. Những năm này hắn cùng Thiên Nhận Tuyết tiếp xúc bên trong khoảng cách bảo trì được vừa vặn, cho đối phương một loại sắp nhận được chính mình, nhưng nghĩ kỹ lại không bắt được cảm giác. Hơn nữa, bởi vì cái gọi là kỳ kỹ dâm xảo không bằng đạo khủng mạnh, Giang Ly dựa vào những cái kia há mồm liền ra nho ra kinh điển cho Thiên Nhận Tuyết lưu lại một cái vừa hiểu trị quốc, lại là thiên tài tu luyện hoàn mỹ hình tượng. Xem trong ánh mắt kia tỏa sáng lấp lánh, Giang Ly cảm giác chính mình cũng sắp đem đối phương dỗ thành của rốn. Nghe thấy lời ấy, Thiên Nhận Tuyết giấu ở mặt nạ ra người phía dưới trắng non khuôn mặt nhỏ không tự chủ bò lên trên một hồi ửng đỏ. Đáng chết, Giang Ly tiên sinh cho người cảm giác thật sự là để cho người ta mê muội. Bất quá nàng cũng là rất nhanh phản ứng lại, làm ra phù hợp chính mình thái tử thân phận động tác. Hôm nay nghe xong Giang Ly tiên sinh dạy bảo thật sự chính là để cho rõ ràng sông được ích lợi không nhỏ a, tất nhiên tiên sinh trở về huấn luyện đám hài tử kia nhóm, cái kia rõ ràng sông cũng sẽ không nhiều hơn nữa lưu lại. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy cung kính hướng về phía Giang Ly thi lễ một cái, bất quá phụ hoàng phía trước để cho rõ ràng sông tới hỏi thăm tiên sinh một vấn đề, có phải hay không là yêu cầu chúng ta Thiên Đấu Đế quốc giúp ngài tìm được một cái thích hợp đệ cửu hồn hoàn. Nghĩ đến Giang Ly tiên sinh khoảng cách phong hào đấu La Tu Vi cũng không xa a. Vừa tới Thiên Đấu thành thời điểm Giang Ly Tu Vi là 86 cấp. Mấy năm này hắn dựa vào minh tưởng tu luyện tăng lên một cấp, luyện hóa những cái kia tính toán tìm hiểu đường tam hồn hoàn bí mật người hữu duyên lại tăng lên 2 cấp, đã tới 89 cấp hồn đấu La đỉnh phong. Tuyết Dạ đưa ra muốn giúp chính mình săn bắt đệ cửu hồn hoàn, nghĩ đến chính là muốn đem chính mình hoàn toàn cột vào Thiên Đấu Đế quốc chiến xa bên trên. Điểm này liền không phiền phức bệ hạ cùng thái tử điện hạ, đợi ta tu vi đầy đủ thời điểm, sẽ để cho độc đấu La cùng đi với ta săn hồn. Thấy vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng không có lại tiếp tục cương cầu cái kia rõ ràng sông ngay ở chỗ này, mong ước Giang Ly chào tiên sinh ngày thành tựu phong hào. Trong nội viện, giấu ở chỗ tối Sam Âu, đâm đồn hai vị đỉnh cấp châu ngựa nhìn xem Giang Ly rời đi sau đó, Thiên Nhận Tuyết một người ngồi ở bàn đọc sách phía trước không cầm được thở dài. Sam Âu, thiếu chủ trong những năm này cùng tiểu tử này đi càng ngày càng gần, thế nhưng là vì cái gì không để đối phương chân chính biểu thị hiệu chung, cho dù là Tuyết Thanh Hà cái thân phận này. Nghe vậy, Sam Âu đấu la dùng đến một loại nhìn đồ ngốc một dạng ánh mắt phủi một mắt một bên đâm đồn đấu la. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, giọng nói chuyện đều mang một tia giảo hoạt. Đâm đồn a, ngươi nói qua nữ nhân sao? Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện, ta có thời gian như vậy nhiều mình tưởng một hồi không tốt sao? Lại nói, bản tọa là cao quý phong hào đấu la, nếu có phương diện kia nhu cầu muốn cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Hà tất đi lãng phí thời gian này. Đừng nhìn đâm đồn đấu la nói là đại nghĩa như vậy lâm nhiên, nhưng kỳ thực mặt mo đỏ ửng, ở nơi đó cố giả bộ chấn định thôi. Mặc dù nói có thể trở thành phong hào đấu la cường giả, lúc còn trẻ đều tất nhiên là khinh thường quần hùng thiên tài, tự nhiên cũng đều không thiếu hụt nữ truy phủng. Thế nhưng là đâm đồn đấu la rất rõ ràng chính là một cái ngoại lệ. Bởi vì hắn vũ hồn, cũng liền đưa đến từ nhỏ đến lớn, hắn đều là xấu như vậy đến đây. Lúc còn trẻ không có phương diện kia kinh nghiệm, bây giờ già cũng không có phương diện kia tâm tình. Nhìn thấy chính mình cái này bạn nối khố con bị chết mạnh miệng bộ dáng, Sa Mâu đấu la hay là chuẩn bị cho đối phương chừa chút mặt mũi, than nhẹ một tiếng chậm rãi nói thôi thôi, khi ta không nói gì tốt. Chương 52, Cửu Tâm Hải Đường muốn họ Giang Xà Mâu Đấu La biểu thị đi làm người đắng người khác thật sự không có cách nào trung tình, hắn cảm giác lại tiếp như vậy bọn hắn thiếu chủ không có hoàn thành Thiên Đấu Đế Quốc cấp đoạt chính quyền nhiệm vụ liền sẽ bị Giang Ly hoàn toàn cầm xuống phương tâm. Xem bây giờ đối phương cái dạng này, tại Giang Ly đi sau đó vẫn ngồi tại chỗ ngẩn người. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là thiếu nữ Hoài Xuân Điềm Báo. Đâm Đồn không có kinh nghiệm phương diện này, nhưng mà hắn Xà Mâu Đấu La cũng là trẻ tuổi qua. Dựa theo hắn trước kia những kinh nghiệm kia đến xem, đối với một cái khác phái sinh ra hiếu kỳ, đó chính là thiếu nữ thất thủ bắt đầu. Chuyện bên này bị truyền về đến Vũ Hồn Thành sau đó, Giáo Hoàng bị Đông có thể hay không thu thập bọn họ tạm thời không biết, nhưng mà cung phụng điện bên kia các đại nhân nếu là biết sau đó, hắn cùng Đâm Huyết hai người tất nhiên sẽ bị hung hăng thu thập. Ai, sinh hoạt không dễ. Một bên khác, một lần nữa về tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Giang Ly phát hiện tại cửa của mình miệng có hai người đã đợi chờ đã lâu. Một người trong đó dáng người thanh lãnh, một thân trang phục màu đen, cả khuôn mặt cũng giấu ở một bộ hắc sa phía dưới, chính là Hoàng Đấu Chiến đội Diệp Linh Linh, mà đứng tại nàng bên cạnh thân, lại là một vị tóc bạc hoa dâm lão giả. Nhìn chăm chú nhìn lại, lão giả kia mặc dù nhìn như già lọt gọn, nhưng quanh thân khí huyết lại không chút nào xuất hiện suy bại cảm giác, loại kia dương cung mà không phát hồn lực ba động rõ ràng là một vị cấp 80 đi lên hồn đấu la cường giả. Nhưng mà trên người lão giả này lại hoàn toàn không có bình thường cường công hệ hồn đấu la loại kia bênh váo hung hăng cảm giác các bách. Tương phản, hắn đứng ở nơi đó, liền cho người một loại ôn nhuận như một xuân phong cảm giác. Không chỉ có như thế, trên người đối phương cái kia cố đậm đà sinh mệnh khí tức cùng hắn cái này làm ngân hoàng vũ hồn người sở hữu thế mà tương xứng. Diệp Nhân Tâm, Cựu Tâm Hải Đường đương thời gia chủ. Đối phương không có việc gì tới tìm chính mình làm gì? Gió mát, đã trễ thế như vậy ngươi mang ngươi nhà trưởng bối đến tìm lao sư là có chuyện gì không? Giang Ly trước tiên mở miệng hỏi thăm, dựa theo hồn sư giới gặp phải tiền bối lễ tiết hướng về phía vị kia hư hư thực thực là Diệp Nhân Tâm lão giả đưa tay thi lễ. Diệp Linh Linh gặp Giang Ly trở về, con ngươi trong trẻo lạnh lùng bên trong thoáng qua một tia ba động, lập tức nghiêng người lui ra phía sau nửa bước, đem chủ vị nhường lại. Lão sư, hôm nay là gia gia của ta. Diệp Nhân Tâm đặc biệt nghĩ đến bái phòng ngài. Theo lời của cháu gái âm rơi xuống, vị lão giả kia cũng không kinh thường, mà là mang theo ôn hòa ý cười, hướng về Giang Ly khẽ gật đầu, âm thanh giản mua lại trùng khí mười phần. Giang Ly tiên sinh, lão phu Diệp Nhân Tâm, thêm vị Cựu Tâm Hải Đường đương đại gia chủ, bạn muội tới chơi, quấy rầy tiên sinh thanh tĩnh, mong được tha thứ. Nghe vậy, Giang Ly trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Những năm này không phải là không có người nắm trong chiến đội học viên quan hệ tới bái phòng hắn, nhưng mà đều không ngoại lệ toàn bộ bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà Cựu Tâm Hải Đường gia tộc này lại là khác biệt, như thế đỉnh cấp phụ trợ, hơn nữa đối với phương gia tộc lịch đại tích lũy xuống trên đại lục lưu lại thanh danh tốt, giao hảo bọn hắn tất nhiên là không có chỗ xấu. Như thế, còn xin gió mát ngươi cùng Diệp gia chủ chờ chốc lát, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, xin mời đi theo ta. Ngay sau đó, hai người theo Giang Ly đi tới gian phòng dưới đất một cái mật thất bên trong, ở đây chính là những năm này Giang Ly vì chính mình khai sáng bế quan chi địa, bốn phía đều bị hắn trồng đầy lam ngân thảo, nếu có ngoại nhân tới gần, hắn trước tiên liền sẽ biết. Theo ba người ngồi xuống, đơn giản hàn huyên vài câu sau đó Giang Ly trước tiên mở miệng hỏi thăm Diệp gia chủ, có chuyện gì các ngươi bây giờ có thể nói. Thấy vậy, đối phương cũng không có lại nói những cái kia hư, đồng dạng đi thẳng vào vấn đề Giang Ly tiên sinh, nếu như lão hủ đoán không sai, ngươi hoặc giả thuyết là ngươi vị kia đệ tử Đường Tam tương lai là có dự định tự sáng tạo thế lực dự định a. A? Cớ gì nói ra lời ấy? Giang Ly hứng thú cũng bị câu lên, đối với có được chính mình thế lực, giảng đạo lý, Giang Ly hứng thú không lớn. Tại cái này vĩ lực quy về tự thân thế giới, những vật kia cũng là có hoa không quả, chỉ cần mình cuối cùng trở thành thần linh, chính mình còn không phải muốn cái gì sẽ có cái đó. Diệp Nhân Tâm khẽ vuốt một cái tròm râu của mình, vừa cười vừa nói lực chi nhất tộc đối với ngài và ngài đệ tử thái độ cũng không giống như là bình thường đối mặt bạn bè như thế, hơn nữa cái kia Nguyệt Hiên tựa hồ cùng hai vị cũng là có một chút dây dưa ở bên trong. Lão phu cả đời này xem người vô số, mặc dù không biết các ngươi vì cái gì cùng hai cái này cùng Hạo Thiên Tông có thiên ti vạn lũ thế lực có gặp nhau như thế, nhưng mà lão phu nhìn ra được các ngươi sư đồ hai người cũng là loại kia không cam lòng hướng tới dưới người người. Hạo Thiên Tông, cái này tông môn đối với mình Hạo Thiên chủ y vũ hồn có một loại phá lệ chấp nhất, lấy Giang Ly tiên sinh tiên phú của ngươi cho dù là gia nhập Hạo Thiên Tông cái kia tối đa cũng liền rơi vào cái trước đây cái kia tứ đại gia tộc một dạng đãi ngộ, ta tin tưởng đây không phải ngươi mong muốn. Giang Ly không nghĩ tới Diệp Nhân Tâm thế mà đem Đường Tam muốn thiết lập đường môn ý nghĩ đoán được cái 8, 9 phần 10, như vậy không biết Diệp gia chủ nâng lên điểm ấy là có cái gì muốn chỉ giáo sao? Dứt lời, Diệp Nhân Tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi nói ra trong lòng mình ý nghĩ, tất nhiên Giang Ly tiên sinh bây giờ là gió mát lão sư, dù là không có chính thức đi lễ bái sư, những năm này người đối với tôn nữ của ta dạy bảo ta cũng nhìn ở trong mắt. Chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc phát triển đến nơi này một đời, cũng là thời điểm cân nhắc chân chính tìm một cái đồng minh. Giang Ly đầu lông mày nhướng một chút, trong nháy mắt liền nghĩ hiểu rồi bên trong con nhíu nhíu, chậm rãi nói ra một cái tông môn tên là bởi vì thất bảo Lưu Ly tông a. Cái sau đầu tiên là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Cùng là hệ phụ trợ vũ hồn tạo thành gia tộc, kể từ thất bảo Lưu Ly tông quật khởi đến nay, đối phương đối với bọn hắn Cựu Tâm Hải Đường một mạch chèn ép liền không có dừng lại. Gia tộc bọn họ bên trong bây giờ có cao cấp chiến lực chỉ có hắn cái này không có sức chiến đấu gì phụ trợ hệ hồn đấu la, lại thêm sớm mấy năm cùng Độc Cô Bác để giành được giao tình cũng coi như là nửa cái minh hiếu. Nhưng mà thất bảo Lưu Ly tông bên kia kiếm cốt đấu la lại là để cho hắn chân chính cảm nhận được áp lực, đi qua Độc Cô Bác đề điểm, hắn mới là nghĩ tới tìm được Giang Ly bên này. Như vậy Diệp gia chủ, như thế, các ngươi lựa chọn gia nhập vào Vũ Hồn Điện không phải một cái tốt hơn lựa chọn sao? Diệp Nhân Tâm đầu tiên là gật đầu, sau đó lại là lắc đầu. Giang Ly tiên sinh, nếu như Vũ Hồn Điện bây giờ là ở vào Thiên Tầm Tật hay là khi xưa Thiên Sứ Đấu La Thiên Đạo Lưu thống trị thời đại, lão hủ có lẽ thật sự có thể như vậy dự định. Nhưng mà kể từ bị Đông Thượng Vị sau đó, ta luôn cảm giác Vũ Hồn Điện sẽ ở trên tay của nàng phát sinh cái gì lớn loạn lạc. Huống chi, chúng ta Cựu Tâm Hải Đường một mạch chân trước tuyên bố gia nhập Vũ Hồn Điện, chân sau sợ là liền sẽ gặp đến từ các phương thế lực vây quét. So sánh dưới, Giang Ly tiên sinh trẻ tuổi như vậy liền có tu vi như thế rất rõ ràng càng đáng giá đầu tư của chúng ta hoặc là gia nhập vào. Chương 53, Cựu Tâm Hải Đường nguyên rủa, hoàng đấu chiến đội Giang Ly nghe vậy, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lóe lên một tia tán thưởng. Không thể không nói, Diệp Nhân Tâm mặc dù là một vị không có cái gì lực công kích phụ trợ hồn sư, nhưng đối với đại lục thế cục khiếu giác lại so rất nhiều phong hào đấu la còn muốn nhạy cảm. Bị đông cái kia nữ nhân điên đích thật là một khỏa lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom, Cựu Tâm Hải Đường nếu là lên Vũ Hồn Điện trước kia thuyền hỏng, chỉ sợ cuối cùng ngay cả xương vụn cũng không thừa lại. Cùng với tạo thành so sánh rõ ràng chính là cái nào đó ưa thích thượng thoán hạ khiêu hệ phụ trợ tông môn tông chủ. Phách lối như vậy, cuối cùng không diệt môn người nào diệt môn. Diệp gia chủ ánh mắt coi là thật cay độc. Giang Ly trên mặt đã lộ ra một vòng ôn nhuận như ngọc đủ cười, hắn cũng không có bởi vì đối phương quy hàng mà bày ra cao cao tại thượng tư thái, ngược lại tự mình nhấc lên ấm trà, vì Diệp Nhân Tâm ly trà trước mặt thêm lên một chén trà nóng. Một cử động kia, để cho vốn là còn có chút thấp phẩm Diệp Nhân Tâm thụ sủng nhược kinh, ngay cả một mực túi đầu không dám nói lời nào Diệp Linh Linh cũng không nhịn được lặng lẽ dương mắt, trong mắt là không cầm được kinh ngạc. Tất nhiên Diệp tiền bối thẳng thắn như thế, cái kia Giang Mộ cũng không nói những cái kia hư đầu ba não lời khách sáo. Giang Ly để bình trà xuống, ngữ khí trở nên trịnh trọng mà thành khẩn, Cựu Tâm Hải Đường gia tộc phần này tín nhiệm, ta Giang Ly tiếp nhận, sau đó gió mát tại ta chỗ này tất nhiên sẽ nhận được càng tốt hơn chiếu cố. Nói đến đây, Giang Ly lời nói dừng lại một chút, bất quá sáng tạo thế lực sự tình bây giờ lại là không đội vàng được, ta cái kia Đổ Nhi Đường Tam có chút ý nghĩ của mình, ta cái này làm sư phụ tất nhiên là muốn thế chân bạc ủng hộ. Bây giờ đại lục nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng chỉ bất quá là sự yên tĩnh trước cơn bão tắc thôi, đợi đến thời cơ thích hợp xuất hiện, thuộc về chúng ta thế lực tự nhiên sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nghe được câu này hứa hẹn, Diệp Nhân Tâm một mực căng thẳng cơ thể cuối cùng buông lòng xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm, phảng phất tháo xuống thiên quân gánh nặng. Bất quá hắn nhìn về phía Giang Ly ánh mắt lại là như vậy muốn nói lại thôi. Diệp gia chủ, chúng ta quan hệ tất nhiên lại tiến một bước, như vậy có cái gì muốn nói không ngại nói thẳng, có thể làm được, Giang Mộ tất nhiên sẽ không chối từ. Nghe vậy, vì gia tộc vinh quang, Diệp Nhân Tâm cũng liền lựa chọn dạy mặt mũi mở miệng Giang Ly tiên sinh, cùng là đỉnh cấp thực vật hệ vũ hồn, hơn nữa cũng là đỉnh cấp sinh mệnh hệ vũ hồn, không biết ngài có phải không đối với ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc một mạch nguyên rủa đó có phương pháp giải quyết. Tới. Giang Ly liền biết đối phương tất nhiên muốn đưa ra tới một điểm này. Trên tay hắn những cái kia thiên thảo, tỉ như gốc kia khỉ la hoạt lịm, tất nhiên có thể giúp thất bảo lưu ly tháp đánh vỡ gông cùng xiềng xích đạt đến cựu bảo cấp bậc. Như vậy đối với giải trừ Cựu Tâm Hải Đường gia tộc nguyền rủa liền xem như không có cách nào, những thứ khác tiên thảo hẳn là cũng có thể đạt đến hiệu quả giống vậy. Bất quá, đối với vừa mới biểu đạt muốn đầu nhập Cựu Tâm Hải Đường gia tộc, Giang Ly biểu thị đối phương vẫn còn cần lại lắng động lắng động. Chỉ thấy Giang Ly đầu tiên là gật đầu, sau đó vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tay Lam Ngân Hoàng mầm non theo gió chập chờn, cái kia cố hoàng giả buông xuống uy áp cùng mênh mông như biển sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Diệp Nhân Tâm khiếp sợ phát hiện, đây tuyệt không phải thông thường thực vật hệ vũ hồn, sinh mạng cấp độ thậm chí áp chế Cựu Tâm Hải Đường. Có một chút Diệp gia chủ có lẽ không biết, ta vũ hồn ban đầu chỉ là Lam Ngân Vương, là lấy được một chút cơ duyên mới có được tấn thăng. Các ngươi Cựu Tâm Hải Đường nguyện rủa ta cũng biết, nghĩ đến chỉ cần giống ta vũ hồn hoàn thành tiến hóa hẳn là liền có thể giải trừ. Bất quá bây giờ, đối với giải thích như thế nào trừ nguyện rủa ta cũng chỉ có một chút ý nghĩ mà thôi. Giang Ly điểm đến là dừng, để lại cho đối phương phong phú không gian tưởng tượng. Sống sờ sờ tiến hóa án lệ, cái này có thể so sánh bất luận cái gì ăn không hứa hẹn đều càng có sức thuyết phục. Cái sau cũng là người giả thành tinh, biết Giang Ly liền xem như có biện pháp cũng sẽ không bây giờ liền lấy ra tới. Bất quá hắn cũng coi như là thấy được gia tộc hưng vượng duy nhất ánh dạng đông, lúc này biểu thị muốn xuất lĩnh gia tộc triệt để quy thuận. Diệp gia chủ không cần đội vã như thế, vẫn là ta vừa rồi câu nói kia, bây giờ đại lục ở vào thời buổi rối loạn, chúng ta tạm thời như vậy thì tốt. Hai cái lao hổ ly nhìn nhau nở nụ cười, hết thảy đều tại không nói bên trong. Diệp Linh Linh, ai? Xảy ra chuyện gì, Thiên Nhân Đốc? Rất nhanh, Giang Ly mang theo Diệp Linh Linh tìm được Đường Tam Tiểu Vũ, sau đó cùng nhau đi đến Hoàng Đấu Chiến đội sân huấn luyện. Đỉnh cấp phụ trợ đã bị hắn triệt để bỏ vào trong túi, như vậy cũng là thời điểm thật tốt an bài một chút này một đám tiểu tử. Tại quá khứ trong vài năm các ngươi tăng lên cũng không tệ, từ hôm nay trở đi, Tiểu Tam chính là trong các ngươi đội trưởng, đội phó nhân tuyển liền do Nhạn Tử đảm nhiệm. Điểm này, Hoàng Đấu Chiến đội tất cả mọi người không có ý kiến. Giang Ly huấn luyện có hiệu quả rõ ràng, thậm chí có thể nói là hóa mục nát thành thần kỳ. Bây giờ chi đội ngũ này bình quân thực lực đã không kém hơn nguyên tắc bên trong cái kia đỡ tại hồn sư trên giải thi đấu hoàng đấu chiến đội. Thực lực mang tới tiền lãi là hiệu quả nhanh chóng. Về đến gia tộc các học viên kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà có cùng trưởng bối bạn cùng bàn cộng ấm tư cách, những cái kia ngày bình thường nghiêm khắc trưởng bối bây giờ trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tự ái. Từ bị người lên án nhị thế tổ đến gia tộc trong miệng trung hương chi chủ, thực lớn thân phận chênh lệch để cho bọn hắn đối với Giang Ly sùng bái đạt đến đỉnh phong. Chỉ có chân chính trở nên mạnh mẽ, mới biết được mang theo bọn hắn trở nên mạnh mẽ Giang Ly đáng sợ bao nhiêu. Tại bọn này con em quý tộc trong lòng, Giang Ly địa vị đã vượt qua gia tộc trưởng bối, trở thành không thể tiết độc tín ngưỡng. Đến nỗi nói độc cô nhạn, mặc dù đối phương vũ hồn tiến hóa sau đó không còn là lúc trước cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật độc nữ, nhưng mà hồn tông thực lực lại phối hợp đối phương cái kia cường đại long hệ vũ hồn cũng là khá là khủng bố như vậy. bọn hắn tự nhiên không dám đi sờ đối phương suối quẩy. Cái gì đó, rõ ràng Tiểu Vũ cũng rất cố gắng. Đứng tại đường tam bên người Tiểu Vũ ủy khuất biết miệng, xem như hóa hình hồn thú nàng, chúng tu vốn chính là giống mang theo ngoại quải máy gia tốc. 12 tuổi đi tới 36 cấp, thiên phú như vậy đặt ở bên ngoài ai còn không nói một câu kinh khủng như vậy. Bất quá nàng nho nhỏ thỏ sọ nào rất rõ ràng không có cách nào hiểu thành cái gì đường tam tu vi giống như là mở, đều nhanh muốn hồn vương. Người khác không biết đường tam chân thực niên kỷ, nàng thế nhưng là biết đến rõ ràng. Chẳng lẽ hồn thú hóa hình thiên phú không sánh được nhân loại cùng hóa hình hồn thú hải tử thiên phú? Một cái to lớn dấu chấm hỏi xuất hiện ở Tiểu Vũ đỉnh đầu. Không đợi đường tam mở miệng, chính là nhìn thấy Độc Cô Nhạn chậm rãi xoay người qua tới, động tác lười biếng mà ưu nhã, phảng phất trong một đầu mới từ ngủ đông thức tỉnh xà mỹ nữ, mở ra hai chân thon dài, từng bước một hướng đi Tiểu Vũ. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Vũ vô ý thức giơ lên bắt đầu hơi hơi trổ mã bộ ngực nhỏ, nàng biểu thị chính mình mặc dù đánh không lại đáng giận này nữ nhân nhưng mà về khí thế nhất định không thể thua. Chương 54, Độc Cô Nhạn cảm giác các bách, Ngọc Đại Sư thiên tài bồi dưỡng biện pháp Độc Cô Nhạn ở cách Tiểu Vũ còn sót lại nửa bước chỗ dừng lại, lập tức, nàng làm một cái để cho toàn trường nam tính đều cảm thấy cổ họng phát khô động tác. Nàng hơi nghiêng về phía trước, lợi dụng cái kia kinh người chiều cao kém cùng dáng người ưu thế, không e rẻ mà lấn người mà lên. Một khắc này, kinh khủng như vậy kinh người đường cong, mang theo nặng trĩu cảm giác các bách, ngang ngược mà không nói đạo lý mà trực tiếp chĩa vào Tiểu Vũ chóp mũi cùng trên gương mặt. Tiểu Vũ trong nháy mắt ngộp, tầm mắt của nàng bị một màn kia thâm thúy khe rãnh hoàn toàn lấp đầy, chóp mũi quanh quẩn là Độc Cô Nhạn trên thân cái kia cỗ hôn tạp mùi thuốc cùng lạnh lẽo mùi thơm cơ thể đặc biệt hương vị. Loại kia mềm mại xúc cảm mang tới cũng không phải tiểu diễm, mà là đối với nàng chưa phát dục hoàn toàn bóc người vô tình trào phúng cùng giảm chiều không gian đả kích. Cảm giác hít thở không thông, vật lý ý nghĩa cùng cấp độ tâm lý song trọng ngạt thở. Độc Cô Nhạn hơi hơi cúi đầu, ấm áp hô hấp phun ra tại trên Tiểu Vũ phía hồng hai, âm thanh tê dại tận xương, nhưng lại lộ ra thượng vị dạng ngạo mạn. Con thỏ nhỏ, như thế nào? Độc Cô Nhạn thoáng tăng thêm lực đạo, đem Tiểu Vũ cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hoàn toàn vùi sâu vào trong sự kiêu ngạo của mình, thậm chí ép Tiểu Vũ không thể không nhón chân lên mới có thể duy trì cân bằng. Ngươi đối với tỷ tỷ tới làm cái này phó đội trưởng, có rất lớn ý kiến. Ta là ai? Ta ở đâu? Tiểu Vũ cuối cùng tại đủ loại phương diện thượng đô bại xuống trận tới, hung tợn phun ra một câu đáng giận nữ nhân. Sau đó, chính là nhanh chóng trốn đường tam sau lưng. Vô bị con thỏ nhỏ. Giang Ly bên này chiến thuật tính chất ho khan hai tiếng, ra hiệu đại gia trước tiên đem lực chú ý cho nhìn qua. Tốt lũ tiểu gia hỏa, trong khoảng thời gian kế tiếp các ngươi không có chuyện liền đi thiên đấu thành đại đấu hồn trường bên trong tiến hành chiến đấu, muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, thực chiến là ác không thể thiếu. Nếu có thích hợp 7 người đoàn đội chiến đấu các ngươi cũng có thể đón lấy, lão sư mong đợi các ngươi sớm ngày đến hồn tông, đến lúc đó, lão sư sẽ đích thân mang các ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm bên trong săn hồn. Biết rõ, lão sư. N2 đoán hoa nở, tất cả bày tỏ một nhánh. Sử Lai Khắc học viện. Ngọc Tiểu Cương kể từ thu đái một bạch làm đồ đệ sau đó, chính là lập chí muốn chứng minh chính mình. Cái kia trừu tượng và hài hước ma quỷ kế hoạch huấn luyện cũng liền theo thời thế mà sinh. Sớm mấy năm bởi vì đái một bạch đám người tuổi còn nhỏ, hắn những cái kia kế hoạch huấn luyện cũng còn tính là tương đối kiềm chế, mỗi ngày trừ ra để cho bọn hắn vây quanh tắc thắc thành ngoại vi chạy vòng bên ngoài, chính là một loại huấn luyện thân thể, ngay sau đó, chính là hắn một bộ kia một bộ vô địch lý luận dạy học. Bất quá hôm nay, Cương Tử cảm giác là thời điểm bên trên một điểm cường độ. Tại cửa thôn trên đất trống, Ngọc Tiểu Cương thật sớm liền chờ đợi ở đây. Hắn người mặc món kia tắm đến trắng bệ cáo vải, hai tay chắp sau lưng, cứng ngắc trên khuôn mặt mang theo một loại cao thâm mặt chắc lãnh nạo. Ánh mắt hơi hơi rủ xuống, nhìn đứng ở trước mặt đái một bạch, phảng phất một vị tuyệt thế tông sư đang tại xem kỹ chính mình sắp tiếp nhận truyền thừa đệ tử. Flender đứng tại cách đó không xa, nâng đỡ trên sống mũi thủy tinh tính mắt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong, cũng mang theo vài phần đối với lao huynh đệ tín nhiệm. Một bạch, bây giờ ngươi khoảng cách hồn tôn mẹn mẹn có một chân bước vào cửa, lão sư ta hôm nay liền giúp ngươi bài trừ bình cảnh này. Đái một bạch nghe vậy, trong đôi mắt thoáng qua vẻ hưng phấn tia sáng. Mặc dù những năm này hắn tại Ngọc Tiểu Cương chỉ đạo phía dưới, tu vi tiến triển chậm chạp, đã từng hoài nghi tới đối phương dạy học có phải hay không có vấn đề. Nhưng mà dựa theo Cương Tử thuyết pháp, hắn đây là đang rèn luyện căn cơ, để cho chính mình nội tình trở nên càng thêm hùng hậu, hồn lực tăng lên tốc độ chậm lại cũng là bình thường. Lại thêm Cương Tử kèm theo trí tuệ BFF, đái một bạch cũng không có suy nghĩ nhiều. "Lão sư, ngài yên tâm. Vô luận nhiều đắng nhiều khó khăn, một bạch đều tuyệt không lùi bước." Đái một bạch thẳng xuống lưng, lớn tiếng trả lời, trong lòng đã bắt đầu huyễn tưởng Ngọc Tiểu Cương sẽ truyền thụ cho hắn cái gì kinh thế hai tục tự sáng tạo hồi kỹ, hay là một loại nào đó nhanh chóng để thăng hồn lực bí pháp. "Rất tốt." Ngọc Tiểu Cương thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng bên cạnh. Đái một bạch theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất để một cái dùng nhanh trúc bệnh lớn rõ, trong sọt tràn đầy nặng trĩu hòn đá, thậm chí phía trên nhất còn đè lên mấy khối cực lớn đá hoa cương, nhìn trọng lượng cực nặng. "Trên lưng nó." Ngọc Tiểu Cương lạnh nhạt nói. "Ách." Đái một bạch sửng sốt một chút, cho là mình nhìn lầm rồi, "lão sư, đây là..." "Trên lưng nó." Tiếp đó vòng quanh thôn chạy. Ngọc Tiểu Cương mặt không thay đổi nói bổ sung nhớ kỹ, đang chạy bộ quá trình bên trong, nghiêm cấm sử dụng một tơ một hào hồn lực. "Ta muốn ngươi dùng thuần túy lực lượng cơ thể, một mực chạy đến kiệt lực mới thôi. Cho dù là bỏ, cũng phải cấp ta bỏ lại tới." Đái một bạch trợn tròn mắt. "Cái này chính là đại sư là hấn. Đây chính là lý luận vô địch dạy học. Đây không phải là trên bến tàu khổ lực kiếm sống sao? Có tảng đá chạy bộ, đây coi là cái gì cao thâm tu hành?" Nhìn xem đái một bạch trong mắt kinh ngạc cùng chần chờ, Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, bày ra một bộ hận thiết bất thành cương biểu lộ như thế nào. "Ngươi cho rằng hồn sư là cái gì? Chỉ là phóng thích hồn kỹ pháo đài sao? Sai. 10 phần sai. Ngọc Tiểu Cương chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, ngữ khí trở nên sục sôi. Cơ thể của hồn sư chính là một cái vật chứa. Hồn lực chính là nước bên trong. Nếu như vật chứa không đủ kiên cố, làm sao có thể chứa đựng càng nhiều nước hơn? Ngươi thân là cường công hệ hồn sư, tố chất thân thể mặc dù không tệ, nhưng ở ta xem tới, còn xa xa chưa hoàn mỹ. Nếu như không đem nền tảng làm chắc, tương lai ngươi như thế nào hấp thu siêu việt niên hạn hồn hoàn? Như thế nào trở thành phong hào đấu la? Những lời này, mặc dù trên lo dịp chịu không được quá cẩn thận cân nhắc, nhưng phối hợp Ngọc Tiểu Cương cái kia tràn đầy tự tin ngữ khí trong nháy mắt liền lừa gạt được Đái Mộc Bạch. Thì ra là thế, là ta nông cạn. Đái Mộc Bạch chấn động trong lòng. Quả nhiên, đại sư chính là đại sư, không hổ là đấu la đại lục đệ nhất trí giả. Chỉ thấy Đái Mộc Bạch cắn răng, đi ra phía trước, một cái cong lên cái kia trầm trọng giỏ trúc. Áp lực nặng nề trong nháy mắt ép tới hai chân hắn trầm xuống, nhưng hắn quả thực là bằng vào cường hãn tố chất thân thể chịu đựng, từng bước hướng về ngoài thôn chạy tới. Nhìn xem Đái Mộc Bạch cái kia siêu siêu mẹo mẹo lại kiên định bóng lưng rời đi, Ngọc Tiểu Cương cứng ngắc khỏe miệng cuối cùng khơi gợi lên một vòng đường cong. Loại này trưởng không thiên tài cảm giác, thực sự là quá mỹ diệu. Một bên Phở Lẽn Đờ đi tới, nhìn xem Đái Mộc Bạch đi xa bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. "Tiểu Cương a." Phở Lẽn Đờ do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, "Mộc Bạch bây giờ còn chưa có 30 cấp, loại này thuần túy huấn luyện thân thể, hơn nữa còn không cho phép dùng hồn lực khôi phục, thật sự có lớn như thế hiệu quả sao? Có thể hay không đả thương căn cơ?" Tại Phở Lẽn Đờ xem ra, hồn sư tu luyện hẳn chính là hồn lực cùng cơ thể đồng thời, loại này hoàn toàn vứt bỏ hồn lực, giống tự ngược phương thức huấn luyện, hiệu suất có phần quá thấp chút. Hơn nữa Phở Lẽn Đờ từ đầu đến cuối cảm giác trong này có vấn đề lớn, Đái Mộc Bạch tại bây giờ niên kỷ đều không có đạt đến hồn tôn, có phải hay không là bởi vì lúc trước những cái kia huấn luyện lưu lại ám thương? Chương 55, ta muốn từng bước đi đến cao nhất. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy bỗng nhiên quay đầu đi, ánh mắt bên trong mang theo vài phần bị nghi ngờ không vui. Chính mình thế nhưng là nổi tiếng đại lục đệ nhất lý luận đại sư, lúc nào đến phiên tình cảnh Phở Lẽn Đờ cái này cái gì cũng không hiểu đám dân quê cũng có thể chất vấn. Đây quả thực là một kiện chuyện không thể tha thứ. Phở Lẽn Đờ, ngươi là đang chất vấn lý luận của ta sao? Ngọc Tiểu Cương lạnh rên một tiếng, ngựa khí tự tin nói, trên đại lục này, đối với võ hồn nghiên cứu không có ai so ta thấu triệt hơn, ngươi chỉ có thấy được một bạch mặt ngoài mệt nhọc, lại không nhìn thấy những thứ này huấn luyện là ta đối với hắn ý chí ma luyện. Nói đến đây, Cương Tử ngữ khí dừng một chút, trong đầu hiện ra Giang Ly cái kia trường tổng là mang theo ôn hòa nụ cười, kỳ thực để cho hắn chán ghét đến cực điểm khuôn mặt, một cô mãnh liệt tâm tư đấu kỵ tại trong lồng ngực hắn thiêu đốt. Hắn nhất định muốn từng bước đi đến cao nhất, để cho tất cả xem thường hắn người toàn bộ dễ nhìn. Đái Mộc Bạch chính là hắn đắc ý nhất một kiện tác phẩm, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đến vẽ xà thêm đủ. Phớt Lẽn Đờ nhìn xem lâm vào một loại nào đó bản thân say mê trạng thái lao huynh đệ, há to miệng, cuối cùng vẫn không đem đả kích hắn lại nói mở miệng. Vì duy trì lao huynh đệ cái kia yếu ớt lòng tự trọng, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Được chưa, ngươi là một bạch lão sư, ngươi nói tính toán. Giờ này khắc này, đang ngoài thôn ấp a ấp úng con tảng đá chạy bộ Đái Mộc Bạch, mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo. Hai chân của hắn giống đổ trì trầm trọng, mỗi bước một bước đều phải trả giá cực lớn nghị lực. Cơ thể đau nhức, cơ bắp giống như bị xé nứt một dạng, tốc độ tu luyện hạ xuống. Không không không, những thứ này đều không phải là vấn đề. Đã bị có thể có được bị đông ủng hộ cho làm choáng váng đầu góc Đái Mộc Bạch tìm cho mình đến một cái cớ thích hợp. Bộ này tu luyện bí pháp tất nhiên là đến từ giáo hoàng miện hạ bí mật bất truyền. Chỉ cần mình tại dạng này tu luyện gian khổ phía dưới ổn chắc ổn đã đột phá đến 30 cấp, phía sau tốc độ tu luyện tất nhiên tiến triển cực nhanh. Hơn nữa mình tới thời điểm còn có thể nhận được giáo hoàng bị đông cùng lôi đỉnh đấu la ngọc nguyên trấn toàn lực ủng hộ. Cái gì David hàng này bất quá là trong mộ xương cô thôi. Tại Sử Lai Khắc học viện một bên khác, Oscar cùng Mã Hồng Tuấn sắc mặt quái dị nhìn xem ở một bên huấn luyện Đái Mộc Bạch. Lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn tự nhiên là cùng Đái Mộc Bạch cùng một chỗ huấn luyện, Cương Tử Mỹ danh kỳ viết là rèn luyện đoàn thể hợp tác năng lực. Bất quá hai người tại rèn luyện sau một khoảng thời gian, quả quyết lựa chọn sách thùng chạy trốn. Hai người biểu thị chính mình mặc dù không biết như thế chịu tượng phương pháp huấn luyện là Cương Tử từ chỗ nào học được, nhưng là mình thân thể cảm giác khó chịu tất nhiên không giả được. Đi thôi tiểu lão, Đái lao đại không biết lên cơn điên gì, như vậy nghe cái kia đầu hối của lời nói. Nhưng dựa theo viện trưởng yêu cầu, tất nhiên chúng ta không đi huấn luyện, cái kia liền đi cửa học viện trợ giúp Lý Úc Tùng lao sư tổ chức tân sinh nhập học. Nói không chừng chúng ta khóa này còn có thể gặp phải mấy cái cực phẩm học bồi đâu. Mã Hồng Tuấn vừa nói, trên mặt hiện ra bộ kia dâm đãng biểu lộ. Lời này vừa nói ra, Út Ca trong lòng cũng bắt đầu miên man bất định, lúc này cũng liền lựa chọn không còn quan tâm Đái Mộc Bạch tu luyện, cùng Mã Hồng Tuấn cùng một chỗ nhanh chóng hướng về học viện cửa ra vào đi đến. Lúc này chính là Sử Lai Khắc học viện mỗi năm một lần chiêu sinh quý, bởi vì có Cương Tử sớm gia nhập vào, cho nên Phở Lẽn Đờ đang tuyên truyền học viện thời điểm, trừ ra phía trước nói cái gì tốt nghiệp liền có thể trở thành đế quốc quý tộc, vũ hồn điện trẻ tuổi nhất trưởng lão là bọn hắn Sử Lai Khắc học viên bên ngoài. Còn cố ý đưa ra học viện bọn họ nên đón đại lục đệ nhất lý luận đại sư gia nhập liên minh. Như thế cũng liền đưa đến bây giờ cửa học viện cơ hồ chính là người đông nghìn nghịt, tại phía trước nhất trên chỗ ngồi lấy tiền Lý Úc Tùng cả người khuôn mặt đều nhanh muốn cười cùng hoa cúc một dạng. Mà tại người kia trong đám, có một người mặc phục trang đẹp đẽ tiểu La Lị vừa bận tức giận dò xét cái này chỗ danh xưng chỉ lấy quái vật học viện. Người này không là người khác, chính là chữ Phong Chí cái kia đại hiếu nữ. Sớm mấy năm bởi vì Giang Ly cùng Đường Tam Thiên Phú, chữ Phong Chí là cân nhắc qua trực tiếp động lực bọn hắn thất bảo lưu ly tông quan hệ đem Linh Bình Bình cho nhét vào trong hoàng đấu chiến đội. Phải biết, tại đấu La đại lục phía trên thế nhưng là lưu truyền một cái thuyết pháp, không có bất kỳ cái gì một chi đội ngũ không khát vọng một tôn thất bảo lưu ly tháp gia nhập vào. Lại càng không cần phải nói Ninh Vinh Vinh tiên thiên hồn lực đến gần vô hạn tại mắt cấp, tại thất bảo Lưu Ly Tông ghi chép bên trong đều xem như thiên phú dị bẩm. Nhưng mà, Giang Ly bên kia lại là không chút do dự cự tuyệt chữ phong chí thỉnh cầu. Hắn biểu thị đùa bỡn âm như quỷ kế cùng ưa thích ý nghĩ hao huyền, vị này Ninh Tông chủ vẫn rất có tài nghệ, chính mình vẫn là cùng hắn giữ một khoảng cách hảo. Thiên đấu hoàng thất bên kia bởi vì thiên nhận tuyết nguyên nhân, cũng bởi vì là thật sự muốn đem Giang Ly cho cột vào đế quốc trên chiến xa, gặp Giang Ly thái độ cứng rắn như thế, cũng không có đồng ý chữ phong chí đem nữ nhi đưa vào chiến đội yêu cầu. Trần Tâm cùng Cổ Dung rõ ràng đều nuốt không trôi khẩu khí này, chuẩn bị tiến đến thu thập một phen Giang Ly động tác cũng bị chữ phong chí cho kêu ngừng xuống. Không hắn, không đề cập tới đứng tại sau lưng đối phương Độc Cô Bác, chỉ là đối phương tựa hồ cùng Hạo Thiên Tông có một chút không minh bạch liên hệ, liền để chữ phong chí không muốn đi mặt. Bọn hắn bên trên ba tông thế nhưng là đồng khí liên chi nha. Làm một tinh minh thương nhân, chữ phong chí thấy như thế tình huống lúc này cũng liền lựa chọn kế hoạch dự bị, nhường Linh Vinh Vinh vô ý ở giữa phát hiện sử lai khắp cái này chỉ lấy quái vật trường học. Trong mắt hắn, cái này nho nhỏ gà rừng trong học viện có đại biểu Lam Điện Phách Vương Long Tông Ngọc Tiểu Cương, Tinh La Hoàng Thất Đái Một Bạch cùng với hai cái thiên phú rất tốt bình dân thiên tài, thật là rất thích hợp hắn đầu tư. Phụ thân không phải là gạt ta a. Cái này học viện thật sự có hắn nói châu bò như vậy. Ôm hoài nghi tâm tư, rất nhanh, chính là đến Linh Vinh Vinh tiến lên khảo thí hồn lực. Chỉ thấy nàng kiêu ngạo nâng lên tay phải của mình, một tôn thất thải sắc lưu ly tiểu tháp tại trong tay nàng như ẩn như hiện. Lý Úc Tùng ánh mắt trong nháy mắt chính là thanh tịnh. Khá lắm, thật sự chính là khá lắm. Phật lẽn đờ lao đầu này có chút đồ vật à, đem người của thất bảo Lưu Ly Tông đều cho lừa gạt đến đây. Như thế một con dê to béo cũng không thể để cho nàng trốn thoát. Chỉ thấy hắn nhanh chóng sửa sang lại một phen chính mình giật mình cảm xúc, ngựa khi ung dung mà hỏi người đến nơi đây, người nhà ngươi biết không? Ninh Vinh Vinh khỏe miệng treo lên một tia trò đùa quái đản nụ cười như ý, tông môn bên trong nhàm chán như vậy, nàng thế nhưng là vận dụng chính mình kinh thế trí tuệ mới chạy trốn đi ra ngoài. Các ngươi sử lai các học viện không phải danh xương chỉ lấy quái vật, hữu giáo vô loại sao? Tất nhiên ta đạt đến các ngươi chiêu sinh yêu cầu, các ngươi chẳng lẽ còn có không thu đạo lý? Gặp Ninh Vinh Vinh đem lời nói đến mức này, Lý Úc Tùng cũng sẽ không xen vào nữa khác, vung tay lên liền tuyên bố Ninh Vinh Vinh thông qua được cửa này. Dù sao nói cho cùng hắn chỉ là một cái học viện lão sư, đằng sau nếu như xuất hiện vấn đề gì, đó chính là phờ lẹn đỡ sự tình. Chương 56, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh sớm chờ ở một bên ở đây, Oscar trông thấy Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt, cả người ánh mắt cũng là thẳng. Như thế quý khí nữ hải, hắn đời này cũng chưa từng gặp qua. Đáng chết, vừa rồi tới thời điểm ta vì cái gì không hảo hảo xử lý một chút chính mình cái này mặt đẹp trai. Trông thấy hảo huynh đệ của mình một mặt hoa si bộ dáng, Mã Hồng Tuấn cười tà tiến tới bên thai của hắn như thế nào, tiểu áo, vừa ý người khác. Ân. Oscar theo bản năng gật đầu mập mạp, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Nghe vậy Mã Hồng Tuấn trên mặt vừa đúng lộ ra một bộ khinh bỉ biểu lộ, tiểu áo a, ngươi đó là vừa thấy đã yêu sao? Ngươi đó là thèm thân thể của người khác, ngươi thấp hèn. Bất quá không thể không nói, ánh mắt của ngươi lần này còn rất khá. Mã Hồng Tuấn nói một chút, ánh mắt chính là bị đứng ở trong đám người một cái áo da thiếu nữ hấp dẫn ánh mắt. Sóng lớn mãnh liệt, hải nạn bách xuyên, túi đầu không thấy mũi chân, quả thật nhân gian tuyệt sắc. Cảm nhận được một cỗ mang theo ánh mắt ác ý nhìn từ trên xuống dưới chính mình, vị kia áo da trên mặt thiếu nữ dễ nhìn chân mày hơi nhíu lại, nếu như nam nhân kia học tập nhiều năm chỗ bên cạnh cũng là dạng này người, nàng thật sự sẽ cảm thấy thất vọng. Theo khảo nghiệm tiến hành, những cái kia không phù hợp yêu cầu người tự nhiên là bị Lý Úc Tùng cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Muốn phải về 10 cái kim hồn tiền phí báo danh. Xem lão phu dưới chân 6 cái vòng vòng, có phải hay không ánh mắt lập tức liền thanh tịnh. Những cái kia bị lừa phí báo danh học viên cùng học viên phụ huynh mặc dù trong lòng cũng rất phẫn nộ, nhưng lại cũng là bất lực, đành phải ăn cái này ngậm bù hòn. Rất nhanh, khảo thí hồn lực cùng võ hồn đội ngũ liền đi tới vị kia áo da thiếu nữ phía trước. Tính danh: Chu Trúc Thanh. Võ hồn: U Minh Linh Miêu. Lý Úc Tùng như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn cái trước một mắt, trên tay chắc cốt linh động tác lại là không chậm. Hồn lực đẳng cấp: 27 cấp. Người thông qua được. Ngay sau đó, Lý Úc Tùng chính là kêu gọi Oscar cùng Mã Hồng Tuấn đem hai nữ cho đợi cho học viện bên trong, đi tiến hành cửa ải cuối cùng khảo thí. Hai vị học muội, ta gọi Oscar là một vị 29 cấp thức ăn hệ hồn sư, bên này vị này gọi Mã Hồng Tuấn, võ hồn là Tà Hỏa Phượng Hoàng, bây giờ có 25 cấp hồn lực. Các ngươi đừng nhìn chúng ta sử lai khắc học viện phá, nhưng mà chúng ta nơi này chính là Tàng Long Ngọa Hổ. Đại lục đệ nhất lý luận đại sư các ngươi biết chưa? Bây giờ đang ở học viện chúng ta bên trong dạy học. Còn có vị kia đại lục trẻ tuổi thứ hai hồn đế Tần Minh, là học viện chúng ta tốt nghiệp học trưởng, bây giờ trở về đến giúp đỡ học viện phát triển. Không chỉ có như thế, chúng ta chính phó hai vị viện trưởng đều là hồn thánh cấp bậc cao thủ, các ngươi tới nơi này xem như thật sự đến đúng địa phương. Oscar lại nhảy giới thiệu, Mã Hồng Tuấn cũng tại một bên thích hợp bổ sung. Ninh Vinh Vinh hiếu kỳ nghe bọn hắn giảng thuật, trong lòng mình đại khái cũng có một cái phán đoán. Đối với một chỗ học viện mà nói, đơn thuần giáo viên sức mạnh mà nói, lại là coi như phải bên trên không tệ. Đúng lúc này, Chu Trúc Thanh đột nhiên mở miệng dò hỏi, trong học viện bây giờ cũng chỉ có hai người các ngươi học viên sao? Nghe thấy lời ấy, Oscar cùng Mã Hồng Tuấn hai người mịt mờ cho lẫn nhau đưa một ánh mắt, nhưng nhất thiết phải cho mới vừa tới học viện hai vị học muội lưu lại một cái ấn tượng tốt mới được. Chỉ thấy Oscar sắp xếp lời nói một chút hồi đáp, đó là đương nhiên không phải, còn có một vị gọi là Đái Mộc Bạch học viên bây giờ tại vị kia đại lục đệ nhất lý luận đại sư thủ hạ huấn luyện, nghe nói hắn đã đến mấu chốt nhất đột phá giai đoạn, bằng không hôm nay đến đây cửa ra vào nên đón công tác của các ngươi hẳn là hắn tới làm. Chu Trúc Thanh ánh mắt trong nháy mắt chính là phát sáng lên. Thì ra Đái Mộc Bạch tại nàng chốt mà nhìn không thấy như thế cố gắng sao? Nguyên bản không chỉ chính mình một người bởi vì sống sót mà liều mạng mệnh. Đái Mộc Bạch tiên thiên hồn lực nàng là biết đến, trước đây đối phương rời đi Tinh La Thành, là cái gì hồn lực đẳng cấp nàng trong lòng cũng là có đến. Nếu như dùng thiên phú còn muốn hơi yếu một bậc David để suy đoán Đái Mộc Bạch thực lực bây giờ mà nói, há chẳng phải là nói rõ, hắn lập tức liền muốn đột phá đến hồn tông. Trong nháy mắt, Chu Trúc Thanh cả người trở nên sinh cơ bừng bừng, như thế, hôm nay đem nhập học sự nghi xử lý xong sau đó, nàng cũng muốn mau sớm đầu nhập trong tu luyện mới được. Bọn hắn còn có hy vọng thắng lợi. Bởi vì Giang Ly sớm đem Tiểu Vũ cùng Đường Tam cướp mất nguyên nhân, đến cửa ải cuối cùng người cũng chỉ có Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hai cái tiểu nha đầu. Cái này cũng lệnh trở ở chỗ này Triệu Vô Cực trong nháy mắt đã mất đi khảo sát hứng thú, đem hai người ném cho một bên xem như phụ tá Tần Minh. Tất nhiên hôm nay chỉ có hai người các ngươi nha đầu đi tới nơi này, vậy ta khảo nghiệm cũng sẽ không thiết trí phức tạp như vậy. Tiểu Áo, Hồng Tuấn, cho hai nha đầu này mang lên lộng hai cái chứa tảng đá cái sọt tới. Các ngươi cần có phụ trọng chạy 10 vòng, nghiêm cấm sử dụng một tơ một hào hồn lực, ta muốn các ngươi dùng thuần túy lực lượng cơ thể, chạy xong, dù là kiệt lực cũng muốn làm đến. Tần Minh hai tay vác tại phía sau mình, đem cương tử bộ kia đại sư điệu bộ học chính là lọt vào trong tầm mắt ba phần. Hắn biểu thị chính mình thật đúng là quá sùng bái vị này Ngọc đại sư, thế mà tại bọn hắn sẽ lưu chuyển xuống chạy vòng phía trên còn nghĩ ra tăng thêm phụ trọng để đạt tới học viên khiêu chiến tự thân cực hạn biện pháp, nhất định là thiên tài tầm thường suy nghĩ. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh mặc dù trong lòng là cự tuyệt, dù sao hai người phía trước đều là quý tộc chi nữ, lúc nào gặp được như thế chịu tượng huấn luyện biện pháp. Bất quá cái trước là nghĩ đến Đái Mộc Bạch đều đang cố gắng, vậy nàng tất nhiên cũng muốn lưu lại. Mà Ninh Vinh Vinh nhưng là suy nghĩ, tự mình tới đều tới, vậy tất nhiên muốn xem cái này sẽ học viện là như thế nào chuyện gì. Thế là hai nữ chỉ là thêm chút do dự phút chốc, liền cong lên riêng phần mình cái sọt bắt đầu chạy nhanh lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo bầu trời dần dần trở nên lờ mờ, hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ huấn luyện Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh về tới cái này phòng nghỉ ngơi. Mặc dù trên nhục thể mệt nhọc để cho ba người đều cảm giác mười phần phong phú, nhưng mà đây đối với hồn lực của bọn họ tu luyện tựa hồ không có trợ giúp gì. Không qua bao lâu thời gian, xem như Đái Mộc Bạch bạn cùng phòng, Mã Hồng Tuấn lén lén lút lút chạy trở về, ngựa khí thập phần thần bí đối với Đái Mộc Bạch nói: Đái lão đại, ngươi là không biết, hôm nay học viện chúng ta tới hai cái cực phẩm học muội, đáng tiếc lúc ban ngày ngươi đang huấn luyện không nhìn thấy. Một ngày mệt nhọc, Đái Mộc Bạch rõ ràng đối Mã Hồng Tuấn nói sự tình tạm thời không quá cảm thấy hứng thú, ngựa khí lười biếng trả lời một câu: a, nói thế nào? Chỉ thấy Mã Hồng Tuấn biểu tình trên mặt càng thêm dâm đãng, ngựa khí chậm rãi nói: các nàng trong đó một cái gọi là Ninh Vinh Vinh, hẳn là đến từ thất bảo Lưu Ly Tông, tiểu áo đối với nàng cảm thấy hứng thú, nhưng mà muốn ta nói, cái kia gọi là Chu Trúc Thanh mới là cực phẩm. Đái Mộc Bạch, chương 57, đây chính là cái gọi là quái vật học viện bồi dưỡng ra được học viên Chu Trúc Thanh. Nghe được ba chữ này từ Mã Hồng Tuấn trong miệng văng ra trong nháy mắt, nguyên bản ngồi phịch ở trên giường Đái Mộc Bạch đống nhiên đánh ngồi dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mã Hồng Tuấn gương mặt mập kia. Trên thân cái kia nguyên bản hề bại khí thế bị một cỗ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu thay thế. Hộ thực gì vậy? Mẹ nó, lại dám đối với hắn bị hôn thê động tâm, hắn cảm giác tên mập mạp chết bầm này quả thực là có đường đến chỗ chết. Mã Hồng Tuấn bị hắn bất thình lình phản ứng sợ hết hồn, sững sờ nhìn đối phương, trong giọng nói tràn đầy không hiểu: Đái lão đại, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Chẳng lẽ cái này cực phẩm cô nàng ngươi biết? Đái Mộc Bạch không có trả lời ngay, chỉ thấy bộ ngực của hắn chập trùng kịch liệt lấy, trong đầu cái kia thanh lãnh, quật cường, dáng người bốc lửa thân ảnh cùng Mã Hồng Tuấn trong miệng tên dần dần trùng hợp. Chu Trúc Thanh rốt cục vẫn là tới. Đối phương những năm này tại Tinh La trong thành cũng không quá dễ chịu a. Bất quá bây giờ hắn đã là xưa đâu bằng nay, hắn có thể kiêu ngạo đứng tại vị hôn thê của mình phía trước biểu thị một lớp này ưu thế tại bọn hắn. Bất quá, vừa nghĩ tới Mã Hồng Tuấn vừa rồi cái kia hèn mọn ngữ khí cùng dâm đãng biểu lộ, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ lửa vô danh, một loại nào đó thuộc về hùng tính lãnh địa ý thức trong nháy mắt bộc phát. Mập mạp chết bẩm, ta cảnh cáo ngươi, đem ngươi điểm này xấu xa tâm tư cho ta thu lại, Chu Trúc Thanh không phải ngươi có thể mơ ước người. Về sau cách xa nàng chút. Mã Hồng Tuấn nghe lời này một cái lập tức liền không vui. Hắn nguyên bản còn muốn cùng đối phương chia sẻ một chút mới học muội tình báo, kết quả đổ ập xuống chịu một trận cảnh cáo. Tốt tốt tốt, thật sự chính là mặt ngoài huynh đệ. Không phải, Đái lão đại, ngươi này liền có chút không giảng cứu a. Ngươi đã có nhiều muội tử như thế, lại còn cùng huynh đệ cướp, quả thực là không xứng là người. Đối mặt Mã Hồng Tuấn phàn nàn cùng chỉ trích, Đái Mộc Bạch trong lòng chỉ cảm thấy một hồi tâm phiền ý loạn, chỉ là lạnh lùng nói một câu: nàng là vị hôn thê của ta, sau liền không còn lý tới đối phương. Cái sau ánh mắt trong nháy mắt chính là thanh tịnh. A, như thế bất ngờ sao? Không có để ý Mã Hồng Tuấn biểu tình một mặt một bước, Đái Mộc Bạch lập tức vọt vào sạch đơn sơ phòng tắm bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất cọ rửa sạch sẽ cơ thể, cạo mất gốc râu cằm, đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng hoa lệ áo bào, lại tỉ mỉ đem một đầu kia tóc vàng cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ thấy hắn hướng về phía tấm gương luyện tập một cái tự nhận là mỉm cười mê người nhất, mới là hài lòng gật đầu một cái. Hít sâu một hơi sau, đẩy cửa đi ra ngoài, thẳng tắp hướng về ký túc xá nữ sinh phương hướng đi đến. Rất nhanh, Đái Mộc Bạch bước tự nhận là ưu nhã bước chân, xuyên qua thao trường, cuối cùng đứng tại một phiến cửa phòng đóng chặt phía trước. Nơi đây chính là Chu Trúc Thanh gian phòng. Nhìn xem trước mắt cửa gỗ, hắn nâng tay lên ở giữa không trung dừng lại phút chốc, trong lòng lại sinh ra một tia lâu ngày không gặp khẩn trương cùng thấp vọng. Trong phòng, Chu Trúc Thanh đang khoanh chân ngồi ở đơn sơ trên tấm phản cứng minh tượng tu luyện, tại Đái Mộc Bạch tới gần cửa phòng một sát na, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động đột nhiên đánh tới. U Minh Linh Miêu cùng Tà Mâu Bạch Hổ ở giữa thiên nhiên lực hấp dẫn dù là cách thật dày cánh cửa, nàng cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng ngoài cửa thuộc về Đái Mộc Bạch khí tức. Là hắn. Cái sau đột nhiên mở hai mắt ra, băng lãnh con mắt màu đen bên trong thoáng qua một tia dãy rủa. Nàng không nghĩ tới, chính mình mới vừa tới ở đây, Đái Mộc Bạch lại tìm muốn tới. Ngoài cửa khí tức tại bồi hồi, có vẻ hơi do dự. Chu Trúc Thanh nghe cái kia hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng xa xôi ngàn dặm từ Tinh La Đế quốc thoát đi đến Thiên Đấu Đế quốc, lại chuyển tới cái này Thâm Sơn cung cốc, không phải là vì muốn một cái đáp án, muốn nhìn một chút hắn là có hay không đang cố gắng trở nên mạnh mẽ sao? Nàng nhất định muốn sống sót. Hô. Cuối cùng, Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Tất nhiên sớm muộn đều biết nhìn thấy, đây cũng là không có cái gì thật do dự. Chỉ thấy nàng đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi đến trước cửa, một cái mở cửa phòng ra. Kẹt kẹt cửa phòng mở ra trong nháy mắt, đái một bạch trong mắt lập tức hiện ra nhu tình mật ý tia sáng chút rõ ràng, ta. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Chu Trúc Thanh cái kia lạnh đến giống vụn băng ánh mắt cho đồng cứng. Chu Trúc Thanh căn bản không để ý đến hắn những cái kia hoa ngôn xảo ngữ, cũng không có nhìn hắn cái kia trường tận lực sửa chữa qua khuôn mặt tuấn tú. Tại cửa phòng mở ra trong nháy mắt, nàng làm chuyện thứ nhất, chính là không giữ lại chút nào phóng xuất ra hồn lực của mình cảm giác, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đem đái một bạch dò xét một lần. Nàng muốn biết, cái này bỏ xuống chính mình một thân một mình chạy trốn tới ở đây bảo là muốn tìm kiếm trở nên mạnh mẽ thời cơ nam nhân, mấy năm này đến cùng tu luyện đến cái tình trạng gì? Là có hay không giống phía trước nàng đoán như thế, cách hồn tông chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng là, khi nàng cảm giác rơi vào đái một bạch trên thân lúc, phản hồi về tới hồn lực ba động lại làm cho nàng toàn bộ mèo đều ngẩn ra. Yếu, quá yếu. Cái kia hồn lực ba động mặc dù coi như ngưng thực, nhưng tổng lượng lại ít đến tương cảm, thậm chí cho người ta một loại hư phù cảm giác. Hơn nữa bây giờ đái một bạch hồn lực cũng không có đạt đến nàng trong dự đoán 39 cấp đỉnh phong, thậm chí liền 30 cấp cái kia đường ranh giới cũng không có nhảy tới. 29 cấp. Đây chính là hắn bây giờ hồn lực đẳng cấp. Đây chính là cái gọi là quái vật học viện bồi dưỡng ra được học viên. Chu Trúc Thanh cái kia vốn chỉ là mặt lạnh lùng, trong nháy mắt liền đen lại, cái kia một đôi mắt đẹp bên trong nguyên bản còn tồn lưu một tia chờ mong, tại thời khắc này triệt để nát bấy, biến thành nồng nặc thất vọng cũng không thể tin. Ngươi, Chu Trúc Thanh âm thanh đang run rẩy, đó là bị tức. Nàng nhìn chằm chằm đái một bạch, ngực chập trùng kịch liệt, vóc người bốc lửa kia tại cảm xúc kịch liệt ba động phía dưới lộ ra càng thêm kinh tâm động phách, nhưng bây giờ tản ra lại tất cả đều là sát khí. Trong lúc nhất thời nàng cũng không rõ chính mình những năm này là đang kiên trì một ít gì. Chính mình cũng đã là đại hồn sư, lớn hơn nàng nhiều như vậy đái một bạch thế mà cũng là đại hồn sư. Tu vi như vậy lấy cái gì đi thắng nàng tỷ tỷ kia cùng tỷ phu? Đái một bạch nhìn xem Chu Trúc Thanh cái kia sắc mặt khó coi, trong lòng lộn bộ một tiếng. Hoàng bét, hắn cảm giác chính mình cần thật tốt giải thích một chút. Dù sao dựa theo cương tử thuyết pháp, hắn hiện tại thế nhưng là tại đánh lao chính mình căn cơ, tốc độ tu luyện chậm lại cũng là chuyện bình thường. Chính mình mặc dù lý giải, nhưng mà rất rõ ràng chính mình cái này mới vừa từ Tinh La Thành chạy tới tiểu kiểu thê còn không có nhận thức đến Ngọc Đại Sư vĩ đại. Chúc rõ ràng, ngươi nghe ta giảng giải. Đái một bạch đội vàng muốn giải thích. Đủ. Chu Trúc Thanh lạnh lùng cắt đứt hắn, trong mắt khinh bị không che giấu chút nào. Cái kia để cho nàng gánh vác lấy ra tổ cấp lực, một thân một mình đối mặt tỷ tỷ đuổi giết vị hôn phu, vậy mà tại bên ngoài hôn trở thành bộ này đức hạnh, ngay cả hồn tôn đều không đột phá. Đái một bạch, ngươi thật là một cái phế vật. Chương 58, thế tục ánh mắt không có cách nào lý giải bản đại sư trí tuệ là một trong xương cốt khắc lấy cực hạn đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, bị vị hôn thê của mình ở trước mặt trách cứ vì phế vật, đái một bạch chỉ cảm thấy lý trí của mình tại thời khắc này triệt để căng nước. Hắn gân xanh trên trán chợt bạo khởi, cả khuôn mặt mắt trần có thể thấy mà trướng trở thành màu gan heo, đó là xấu hổ giận dữ đến cực hạn biểu hiện. Hắn cảm thấy chính mình thụ thiên đại bị quất. Vì trở nên mạnh mẽ, hắn thậm chí nhịn đau từ bỏ kia đối cực phẩm song bào thai, dù là đau nhức toàn thân cũng muốn cắn răng kiên trì con tảng đá chạy vòng. Hắn đều đã cố gắng như vậy, thậm chí không tiếp như cái khổ lực dày vò thân thể của mình, đối phương còn muốn hắn như thế nào? Nếu như mình những năm này vẫn như cũ giống mới vừa tới Sẹt lúc như thế cam chịu, ăn chơi làm điếm, bị Chu Trúc Thanh dạng này nhục nhã hắn có lẽ cũng nên nhận. Thế nhưng là hắn bây giờ rõ ràng đã cải tà quy chính a. Hắn mỗi ngày đều tại vị kia nắm giữ vô địch lý luận lao sư thủ hạ tiến hành thường nhân khó có thể tưởng tượng ma quỷ đặc huấn, phần này dụng tâm lương khổ, vì cái gì đối phương liền một lời giải thích cơ hội cũng không nguyện ý cho hắn, đi lên liền phán quyết hắn tử hình. Ngay tại đái một bạch sắp danh giới bùng nổ, một đạo hơi có vẻ cứng ngắc lại ra vẻ thâm trầm tiếng bước chân đúng lúc đó từ trong bóng tối truyền ra. Khi biết đái một bạch vị hôn thê hôm nay báo danh tiến nhập học viện sau đó, một mực nút trong bóng tối nhìn lén tương tự, liền chuẩn bị tìm thời gian đem Chu Trúc Thanh cũng cùng nhau thu làm môn hạ. Xem như hoàng kim thiết tam giác bên trong trí tuệ chi giác, hắn biểu thị trên thế giới này không có ai so với hắn càng hiểu vũ hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa bạch hổ vũ hồn có thể hấp thu thực vật vũ hồn, vậy cái này u minh linh miêu cũng chưa chắc không thể. Theo tiếng bước chân từ từ tới gần, chỉ thấy cương tử chắp hai tay sau lưng, một mặt trang nghiêm mà từ trong bóng tối đi ra. Người chưa đến, tiến tới trước. Chắc hẳn ngươi chính là Chu Trúc Thanh a, tự giới thiệu mình một chút, ta là một bạch lao sư. Nói đến đây lúc Ngọc Tiểu Cương tiêu ngạo giơ lên bộ ngực của mình, đem hắn cái kia một bộ đại sư điệu bộ cho nắm gắt gao. Ta nghĩ có một chút ngươi hiểu lầm một bạch, kể từ 5 năm trước ta đi tới Sử Lai Khắc học viện, một bạch trở thành đệ tử của ta sau đó, cơ hồ mỗi một ngày hắn đều tại ta yêu cầu nghiêm khắc phía dưới nghiêm túc tu luyện. Chuyện của ngươi ta cái này làm lao sư cũng là biết, mặc dù thiên phú của ngươi nói một cách chính xác, không đạt được ta thu học trò tiêu chuẩn, nhưng mà ta xem tại một bạch mặt mũi cũng là có thể gắng gượng làm thu ngươi làm đệ tử. Chu Trúc Thanh ánh mắt quỷ dị đánh giá một phen Ngọc Tiểu Cương, sau đó lại dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn đái một bạch. Trước mắt cái này đái một bạch cái gọi là lao sư, trên thân nhưng không có một điểm cường giả khí tức. Thậm chí đối phương tựa hồ chỉ có 29 cấp. Chỉ một thoáng, Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy chính mình hết sức im lặng. Ngươi nói hắn không có nỗ lực à, nhưng mà vừa rồi cái này đầu hối cua nói đái một bạch trong 5 năm này mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện. Ngươi nói hắn cố gắng à, nhưng mà đối phương lại là bái một cái như thế phế vật đầu hối cua xem như lão sư của mình, bây giờ thậm chí ngay cả hồn tôn cũng không có đột phá. Chúc rõ ràng, ngươi xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài, lão sư trí tuệ cùng bối cảnh là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Đừng nhìn ta bây giờ chỉ có 29 cấp, nhưng mà ta có thể cảm thấy ta bây giờ mạnh đáng sợ. Dựa theo lão sư thuyết pháp, ta đây là đem cơ sở của mình đánh 10 phần kiên cố, đợi đến thời điểm gặp phải ta cái kia ngu xuẩn ca ca thời điểm ngươi liền có thể biết, giữa ta cùng hắn chênh lệch là lớn đến mức nào. Đái Mục Bạch lúc nói những lời này, trong mắt lập lòe một loại gần như cuồng nhiệt tự tin, phản phất đã thấy David quỳ gối dưới chân hắn cầu xin tha thứ hình ảnh. Chỉ có điều, đáp lại hắn lại là Chu Trúc Thanh thời gian dài hơn trầm mặc. Không có thuốc chữa. Chu Trúc Thanh trầm mặc hồi lâu sau, cuối cùng là từ trong miệng của mình nói ra bốn chữ này. Đối với Cương Tử muốn thu nàng làm đồ sự tình, nàng càng là khinh thường đến cực điểm. Chu Trúc Thanh, ngươi. Đái Mục Bạch vừa định phản bác vài câu, lại bị Ngọc Tiểu Cương đưa tay ngăn lại. Hắn cũng không có bởi vì Chu Trúc Thanh thái độ mà tức giận, ngược lại lộ ra một bộ thế nhân đều say chỉ ta tỉnh khoan dung nụ cười. Tiểu nữ hoa, ta biết ngươi bây giờ rất khó lý giải. Thế tục ánh mắt lúc nào cũng thiệt cận, bản đại sư cũng không kỳ vọng tất cả mọi người lý giải ta kinh thế trí tuệ. Chỉ thấy Cương Tử dùng một loại bố thí một dạng ánh mắt nhìn Chu Trúc Thanh, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Ngươi U Minh Linh Miêu Vũ Hồn mặc dù chỉ là mẫn công hệ, nhưng ở dưới sự chỉ đạo của ta, chỉ cần ngươi chịu khổ, tương lai chưa hẳn không thể giống một bạch, đi lên một đầu trước nay chưa có con đường cứng giả. Bây giờ, ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống bái sư a. Không khí phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Chu Trúc Thanh cảm giác chính mình liên tục tức giận cảm xúc cũng bị mất, chỉ còn lại một loại cảm giác vô lực sâu đậm. Phanh. Chỉ thấy nàng không chút do dự xoay người đi, trọng trọng khép cửa phòng lại, đem cái kia hai cái còn tại bản thân cảm động nam nhân ngăn cách bên ngoài. Ngoài cửa, Đái Mục Bạch nụ cười trên mặt cứng lại, đưa ra tay lúng túng treo ở giữa không trung. Lão sư. Nàng. Thoáng một cái để cho Đái Mục Bạch có chút không biết làm sao. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt cũng trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng vì duy trì đại sư phong độ, hắn lạnh rên một tiếng hừ, gỗ mục không điêu khắc được. Tất nhiên nàng không biết điều như thế, đó là chính nàng thiệt hại. Mục Bạch, không cần để ý loại này thiện cận người, nàng sớm muộn sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu Thành, cực lớn đấu hồn trên này, ánh đèn rực rỡ, người xem tiếng hoan hô giống như là biển gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Hoàng đấu, hoàng đấu, hoàng đấu. Vô số người hô to chiến đội tên, mà tại sân trung đường, một chi hăng hái đội ngũ đang hưởng thụ lấy thắng lợi vinh quang. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất, chính là đã triệt để thay đổi bộ mặt hoàng đấu chiến đội. Đường Tam ánh mắt sáng quắc nhìn xem chỗ khách quý ngồi thời khắc chú ý sư phụ của mình, trong lòng tiêu ngạo chi tình đơn giản lộ rõ trên mặt. Có hắn cái kia một tay tinh diệu tuyệt luân ám khí ném mạnh thủ phát tại, cho dù là một cái chỉnh thể hồn lực cao hơn bọn hắn không ít đội ngũ, bọn hắn hoàng đấu chiến đội cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Có thể nói nếu như không phải đấu hồn chàng quy tắc hạn chế, bọn hắn thật sớm liền có thể thu được cái kia kim đấu hồn huy chương. Đông nhiên chỉ thấy một cỗ cường hãn hồn lực ba động theo Đường Tam cơ thể hướng về bốn phía quyết tán. 50 cấp bình cảnh ứng thanh mà phá. Tại bên người Giang Ly, Tuyết Thanh Hà cảm khái nói nghĩ không ra Giang Ly tiên sinh đệ tử thế mà ưu tú như thế, hồn vương trẻ tuổi như vậy, cái này đều để rõ ràng sông động muốn đem hoàng bội gả cho Đường Tam tiểu hữu niệm đầu. Giang Ly ý vị thâm trường xem xét bên cạnh Thiên Nhận Tuyết một mắt, nói ra một câu lập lờ nước đôi lời nói điểm này, ta cái coi sư phụ này thì sẽ không ra tay can thiệp. Hải tử hay là phải có ý nghĩ của mình mới tốt. Chương 59, để Đường Tam cưới công chúa cực lớn kinh hỉ. DS, cảm tạ nghĩa phụ cá trình biển 777 khen thưởng 15.000 tệ. Tiểu tác giả ở đây chúc nghĩa phụ đại nhân tâm tưởng sự thành, một đêm chợt đầu. Thân ở tại đấu hồn tràng bên trên Đường Tam cảm thụ được trên khán đài cuồng nhiệt reo hò cùng sùng bái, chỉ cảm thấy một hồi vẻ nhạt vô vị. Trong lòng của hắn cho dù là đầy trời vinh quang gia thân cũng không sánh nổi sư phụ hắn một câu chắc chắn tới trọng yếu. Chỉ thấy trên lôi đài ánh mắt của hắn trước tiên phong tỏa chỗ khách quý ngồi đạo kia thon dài ôn nhuận thân ảnh, cơ hồ là không có chút do dự nào, Đường Tam thân hình lóe lên, lợi dụng quỷ ảnh mê tung bộ cấp tốc xuyên qua tuyển thủ thông đạo, trực tiếp đi tới khách quý trong giảm. Sư phụ mới vừa vào cửa, Đường Tam tranh luận che trong mắt kích động, bước nhanh đi đến Giang Ly trước mặt. Cái này vị trí tại đấu hồn trên đài tỉnh táo giống như cỗ máy giết chóc một dạng thiên thủ tu la, bây giờ lại như cái nóng lòng hướng phụ thân bày ra mát điểm bài thi hài tử, đáy mắt tràn đầy quấn quýt cùng khát vọng. Hắn thấy cái kia cả ngày say rượu, sử dụng tà ác kế hoạch mưu đoạt mẫu thân mình hồn hoàn, đối với chính mình chẳng quan tâm, có đường đến chỗ chết Đường Hạo, ngoại trừ huyết thống, sớm đã không cho được hắn bất luận cái gì ấm áp. Mà nam nhân trước mắt này, không chỉ có cho hắn tân sinh hy vọng, càng giống một gốc đại thụ che trời giống như vì hắn che gió che mưa. Chỉ có sư phụ tán thưởng mới là đối với hắn lớn nhất chắc chắn. Giang Ly nhìn xem trước mắt cái này khí vũ hiên ngang thanh niên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thân sắc. Xem, không hổ là hắn Giang Ly học trò bảo bối nha. Hắn thật sự là quá hiểu dạy như thế nào đồ đệ, kiệt 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 kiệt. Không tệ, Tiểu Tam, có thể tại như thế niên kỷ liền đã đến hồn vương tu vi, ngươi đơn giản chính là vi sư lớn nhất kiêu ngạo. Giang Ly không e dè mà tán dương. Nghe thấy lời ấy, Đường Tam chỉ cảm thấy mũi bị chua, trong lòng cái kia dòng nước gấm cơ hồ muốn tràn ra lồng ngực, cả người cơ hồ đều phải hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Cố gắng của hắn không có uổng phí. Hắn thật sự trở thành chính mình vĩ đại sư phụ lớn nhất kiêu ngạo. Nhưng mà, không đợi cái này ôn tình không khí kéo dài quá lâu, ngồi ở một bên Tuyết Thanh Hà nhẹ lay động quạt xếp mở miệng cười đạo Đường Tam huynh đệ quả nhiên là nhân trung lắm vượng, vừa mới cô còn cùng Giang Ly tiên sinh nhắc lên, hoàng muội Tuyết Kha khuê nữ, dịu dàng hiền thụ, nếu có thể cùng Đường Tam huynh đệ vui kết liền cảnh ngược lại cũng không mất vì một cọc câu chuyện mọi người ca tụ. Không biết Đường Tam huynh đệ ý như thế nào?
A, cưới công chúa. Sự thật chứng minh, nụ cười sẽ không tiêu thất, chỉ có thể thay đổi vị trí.
Đường Tam nguyên bản nhận được sư phụ mình công nhận nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc, tơ lụa chuyển tới Giang Ly trên mặt. Tiểu Tam A, không cần suy nghĩ nhiều, lão sư sẽ không nhúng tay ngươi trên mặt cảm tình sự tình, hết thảy từ chính ngươi làm chủ. Nghe được Giang Ly nói như thế, Đường Tam trong lòng mới xem như hung hăng thở dài một hơi. Bởi vì cái gọi là phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, nếu như mình sư phụ thật sự muốn cho chính mình đi cưới công chúa, hắn còn thật sự không biết nên làm sao bây giờ mới có thể. Nếu như đặt ở kiếp trước Đường môn thế giới, có thể cùng hoàng gia nhờ vả chút quan hệ, vậy tất nhiên là một bước lên trời. Nhưng mà Đấu La đại lục cái này vĩ lực uy về tự thân thế giới lại là khác biệt, huống chi. Chỉ thấy Đường Tam vô ý thức quay đầu đi, ánh mắt vừa vặn đụng phải theo sát phía sau theo vào tới Tiểu Vũ. Trong mắt đối phương ngày thường sinh động giảo hoạt không còn, còn sót lại chỉ có ưu oán cùng ủy khuất, đang nhìn chằm chằm hắn, phảng phất chỉ cần hắn dám đáp ứng nửa chữ, một giây sau liền muốn phát động tám đoạn kẻ phục dịch. Tại những năm này sớm chiều trong khi chung, hai người cùng nhau tu luyện, phần cảm tình kia sớm đã vượt qua thông thường tình huynh muội, ở vào một loại bằng hữu phía trên, dưới tình yêu vi diệu trạng thái. Huống chi, Đường Tam tại Giang Ly đề điểm phía dưới đã nhận rõ ràng mình nội tâm. Nhìn xem Tiểu Vũ cái kia phảng phất bị ném bỏ con thỏ nhỏ một dạng đáng thương ánh mắt, Đường Tam tâm run lên bần bật, lúc này xoay người, hướng về phía Tuyết Thanh Hà túi người hành lễ, ngựa khí kiên định lại gấp rút cự tuyệt nói: "Thái tử điện hạ ý tốt, Đường Tam tâm nhận chỉ là." Đường Tam sớm đã tâm hữu sở chúc, lại giai đoạn hiện tại chỉ muốn một lòng đuổi theo sư phụ tu luyện, vô tâm nói chuyện với gã, cái này phò mã chi vị, thật sự là không dám trèo cao, còn xin điện hạ thu hồi thành mệnh. Nói xong, hắn còn nhịn không được lặng lẽ hướng Tiểu Vũ phương hướng rời nửa bước, phảng phất là tại dùng hành động cho thấy lập trường. Thấy cảnh này, Tiểu Vũ trong mắt u hoán lúc này mới tan đi, khóe miệng vụng trộm khơi gợi lên một vòng ngọt ngào đường cong. Tuyết Thanh Hà đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra chút nào không vui, ngược lại lớn độ bày quát tay, cười nói: "Ai, như thế, ngược lại là rõ ràng sông đường đột, Đường Tam tiểu hữu chớ để ở trong lòng. Chuyện này đến đây thì thôi." Ngoài miệng nói đến khách khí, kỳ thực Thiên Nhận Tuyết trong lòng không gợn sóng chút nào. Đối với nàng tới nói, thông ra bất quá là lôi kéo Giang Lý hệ này thế lực tiện tay một bước rảnh rỗi cờ thôi. Trở thành là dệt hoa trên gấm, không thành cũng không thương phong nhã. Dù sao, nàng chân chính muốn lôi kéo từ đầu đến cuối đều chỉ có Giang Ly một người mà thôi. Đợi đến Thiên Nhận Tuyết sau khi đi, Giang Ly trên dưới đánh giá một phen chính mình bảo bối đồ đệ này trên người hồn lực khí tức, mặc dù vừa mới hoàn thành đột phá, thế nhưng là không hiện chút nào sốc nổi, phản phất hết thể đều là nước chảy thành sông. "Tiểu Tam, ngươi cường độ thân thể hôm nay đi hấp thu một cái hai vạn năm đệ ngũ vòng hồn hoàn dư xài. Hơn nữa băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong Lam Ngân Vương nhóm truyền đến tin tức, mẫu thân ngươi bây giờ có thể ngắn ngủi ngưng tụ ra linh hồn thể tới, có lẽ lần này đi tới ngươi chính là có thể gặp được mẫu thân của ngươi." Đường Tam chỉ cảm thấy trong đầu của mình có kinh lôi vang dội, toàn bộ thế giới tại thời khắc này phản phất đều lâm vào đứng im. Bên hai tiếng hoan hô, bên ngoài dạp trò chuyện âm thanh hết thể biến mất không thấy gì nữa, chỉ có sư phụ câu kia mẫu tử cuối cùng có thể tương kiến trong đầu không ngừng quen quẩn. Cuối cùng có thể gặp được hắn mẫu thân đại nhân sao? Cái kia tại hắn lúc sinh ra đời liền vì bảo hộ hắn mà hiến tế, cái kia chỉ có thể trong mộng mơ hồ phát họa ra hình dáng, cái kia chỉ là một gốc yêu đất Lam Ngân Thảo mẫu thân. Bây giờ, hắn thật sự có thể gặp được nàng sao? Hai hàng thanh lệ, không hề có điểm báo trước mà từ Đường Tam cái kia kiên nghị gương mặt bên trên trượt xuống. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ly, trong mắt tình cảm quấn quýt nồng đậm đến cực hạn, âm thanh khàn giọng mà run rẩy. "Sư phụ, ngài nói là thật sao?" Giang Ly mỉm cười gật đầu, đưa tay sờ sờ Đường Tam đầu, giống như trấn an một đứa bé bị ủy khuất vì sư lúc nào lừa qua ngươi. "Đi chuẩn bị một chút ta, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát." "Là." Đường Tam dùng tận lực khí toàn thân giống to lên tiếng, giờ khắc này, hắn đối với Giang Ly cảm kích cùng tình yêu, thậm chí vượt qua sinh mệnh trọng lượng. Quả nhiên, hắn đời này làm xem như chuyện chính xác chính là bái sư phụ của mình vì sư. Vì cái gì trước đây trước tiên gặp người của mẫu thân không phải sư phụ đâu? "Ai, bất quá." Một bên Tiểu Vũ hâm mộ nhìn xem lâm vào trong sự kích động Đường Tam, hu hu, nàng ma ma lại muốn lúc nào mới có thể cùng nàng tương kiến đâu. Chương 60, thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, mẫu tử tương kiến. Ba bóng người tại trong lạc nhật rừng rậm nhanh chóng xuyên thẳng qua, có Giang Ly vị này hồn đấu La đỉnh phong cao thủ tại, tự nhiên không có những cái kia hồn thú dám đến tìm không thoải mái. Lần này, Đường Tam chạy tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn tốc độ có thể nói là trước này chưa có nhanh. Hắn lúc này đã không lo được giữ lại hồn lực, dưới chân quỷ ảnh mê tung bộ bị thôi động đến cực hạn, mỗi một bước ra đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Nhưng mà theo cách kia cái địa phương càng ngày càng gần, Đường Tam trong lòng cái kia cũ cảm giác khẩn trương lại là càng ngày càng mãnh liệt. Lòng bàn tay của hắn tràn đầy mồ hôi, trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn đánh vỡ lồng ngực một dạng. Làm người hai đời, hắn chưa từng có thể nghiệm qua tình thương của mẹ là dạng gì cảm giác. Cái kia đã đối với sắp nhìn thấy mẫu thân mình khát vọng, càng là một loại trước nay chưa có khẩn trương. Mặc dù sư phụ nói qua mẫu thân linh thể đã có thể giống trước đây tôn kia Lam Ngân Vương ngắn ngủi huyền hóa mà ra, nhưng hắn vẫn như cũ sợ, sợ đây chỉ là hoàng lương nhất mộng, sợ nhìn thấy mẫu thân lúc loại kia không cách nào lời nói chua xót. "Mẫu thân, Tiểu Tam tới." Đường Tam cắn chặt răng, hốc mắt từng đỏ, trong lòng đang điên cuồng hò hét: "Ngài yên tâm, Tiểu Tam tương lai cho dù liều lên cái mạng này, cũng phải vì ngài tái tạo nhục thân, để cho ngài chân chính sống lại." Cuối cùng, xuyên qua tầng kia thật dày bích lân độc trận, quen thuộc sơn cốc hình dáng xuất hiện ở trước mắt ba người. "Đến." Giang Ly nhẹ giọng nhắc nhở. Cơ hồ là tại bước vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn phạm vi trong nháy mắt, không cần Giang Ly nhiều lời, sư đồ hai người vô cùng có ăn ý đồng thời thả ra chính mình Lam Ngân lĩnh vực. Hai cỗ đồng tông đồng nguyên, nhưng lại mỗi người đều mang thần vận Lam Ngân lĩnh vực trong nháy mắt bày ra. Một cỗ mênh mông, uy nghiêm, tràn đầy hoàng giả bá khí, một cỗ khác mặc dù hơi có vẻ non nớt, lại sinh cơ bừng bừng, tràn đầy cứng cỏi cùng quyến luyến. Hai đạo lam kim sắc kia sáng đan vào một chỗ, hướng về bên trong sơn cốc cá ngân cùng Lam Ngân Vương nhóm tuyên cáo bọn hắn đến. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, nguyên bản bình tĩnh thảo dược viên trong nháy mắt sôi trào. Lớn lên tại nước suối chung quanh vô số Lam Ngân thảo, tại cảm ứng được cái này hai cỗ hoàng giả khí tức trong nháy mắt, bắt đầu điên cuồng chập chờn, phát ra sàn sạt tiếng hoan hô. Mà tại nước suối chính giữa, gốc kia toàn thân óng ánh trong suốt, gân lá chạy xuôi lấy kim sắc đường vân Lam Ngân Hoàng, bây giờ càng là run rẩy kịch liệt. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động, là mẫu thân cảm ứng được người xa quê trở về vui sướng. Siêu siêu siêu, ngay tại Giang Ly ba người bước vào sơn cốc khu vực nồng cốt đáy mắt, vô số cây bóng ánh trong suốt dây leo màu xanh lam giống như nước thủy triều vào tới. Bọn chúng không có chút nào tính công kích, ngược lại mang theo một loại vội vàng ôn nhu, nhanh chóng lan tràn đến ba người bên cạnh. Dây leo êm ái quấn quanh mà lên, cũng không có gò bó cảm giác, ngược lại giống như là từng đôi ôn nhu đại thủ, cẩn thận từng ly từng tí bọc lại đường tam. Giang Ly tiện thể cũng đem một mặt hiếu kỳ tiểu vũ cùng ôm vào trong ngực. Đó là cực hạn ấm áp cùng quyến luyến, phản phất muốn đem mấy năm này tưởng niệm toàn bộ thổ lộ hết đi ra. Ngay sau đó, băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối bắt đầu sôi trào, vô số lam kim sắc điểm sáng từ bốn phương tám hướng lam ngân thảo trên thân bay ra, hội tụ hướng trung ương gốc kia lam ngân hoàng bản thể. Rất nhanh, điểm sáng từ từ ngưng thực, một đạo hư ảo thân ảnh màu xanh lam chậm rãi hiện lên. Đó là một vị người mặc hoa lệ quần dài màu lam mỹ phụ nhân, mặt mũi của nàng dịu dàng đến cực hạn, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt ưu sầu, nhưng lại có một loại làm lòng người say mẫu tính quan huy. Tuế nguyệt tựa hồ cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại vết tích, ngược lại giao cho nàng một loại phong vận vẫn còn tuyệt đại phong hoa. Chính là đời trước lam ngân hoàng A Ngân. A Ngân vừa mới ngưng kết thành hình, cặp kia ôn nhu đôi mắt đẹp liền vội vã mà nhìn về phía bị dây leo bao khỏa ba người. Nhưng mà khi nàng ánh mắt tại đường tam cùng trên thân Giang Ly vừa đi vừa về quét mắt vài vòng sau, nguyên bản vẻ mặt kích động đột nhiên đọc lại một chút, sau đó nghiêng đầu một chút, lộ ra một tia cực kỳ nhân tính hóa mê mang. Ai? Vì cái gì? Ta đại nhi đã biến thành hai cái. Không khí tại thời khắc này phảng phất an tĩnh một cái chớp mắt. A Ngân có chút choáng váng. Tại trong nhận thức của nàng, bên trái cái kia huyết mạch tương liên, khí tức quen thuộc, là con của mình cũng tệ. Thế nhưng là bên phải cái kia, trên người Lam Ngân Hoàng huyết mạch so với mình còn muốn thuần khiết, khí tức còn cường đại hơn. Hơn nữa loại kia cảm giác thân thiết vậy mà tuyệt không so bên trái cái kia thiếu. Đây là có chuyện gì? Chính mình lúc nào sinh xong bào thai? Nghe được câu này ngốc manh nghi vấn, Giang Ly biểu thị chính mình cũng sắp bị ngu xuẩn cười. Chẳng thể trách trước đây A Ngân bị Đường Hạo cái kia mãng phu lừa gạt cái gì cũng không còn lại. Bất quá bây giờ có mình tồn tại, hắn Giang Mỗ Nhân nhất định sẽ thật tốt yêu thương phu nhân. Chất vấn Tào Thừa Tương, lý giải Tào Thừa Tương, trở thành Tào Thừa Tương, siêu việt Tào Thừa Tương. Thừa tướng tinh thần quả nhiên vẫn là quá vượt mức quy định, hắn nhất thiết phải thật tốt nghiên cứu. Mặc dù trong lòng đang điên cuồng chửi bậy, nhưng Giang Ly mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia ôn nhuận như ngọc cao nhân hình tượng, chỉ là khỏe mắt ý cười trở nên càng thêm ý vị thâm trường. Mà đối với Đường Tam tới nói, mẫu thân câu này mang theo mơ hồ lời nói, cũng không có làm yếu đi trong lòng của hắn kích động. Khi hắn tận mắt thấy cái kia trương trong mộng xuất hiện vô số lần khuôn mặt chân thiết xuất hiện ở trước mắt lúc, tất cả lý trí, tất cả kiên cường đều ở đây một khắc sụp đổ. Phù phù. Đường Tam cả người kích động đến toàn thân run rẩy, đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống, đầu gối nặng nề mà cúi tại trên nham thạch cứng rắn, lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn một dạng. Mẫu thân một tiếng này kêu gọi, khàn giọng phá thoái, mang theo 12 năm ủy khuất cùng tưởng niệm, nghe một bên tiểu vũ trong nháy mắt đỏ cả về mắt. Gặp A Ngân vẫn là một mặt mờ mịt nhìn xem hai cái nhi tử, trung quanh gốc kia tu vi cao nhất Lam Ngân Vương đội vàng truyền lại ra tinh thần ba động, hướng bọn chúng hoàng giảng giải tình huống. Phía trước A Ngân linh hồn thể ngày bình thường đều ở vào chiều sâu trạng thái ngủ say lấy giảm bất tiêu hao cùng khôi phục nhanh hơn. Lam Ngân Vương nhóm vì không quấy rầy nàng khôi phục, phía trước vẹn vẹn đơn giản cáo chi nàng mới hoàng đã sinh ra, đó là hài tử của ngài, cũng không có giải thích cặn kẽ Giang Ly vị này Lam Ngân Thái Thượng Hoàng tồn tại, càng không tới kịp nói hai người này là quan hệ thầy trò. Nghe thấy được Lam Ngân Vương cáo chi tin tức của nàng sau đó, A Ngân nhìn về phía trong mắt Giang Ly tất cả đều là cảm kích. Có thể làm cho con của mình tại bây giờ cái tuổi này liền đạt đến tu vi như thế, rất rõ ràng, Giang Ly cái này lão sư là mười phần phụ trách. Huống chi, hai người vũ hồn cũng là Lam Ngân Thảo, mà lúc trước tại Lam Ngân trong rừng rậm thời điểm thức tỉnh. Giang Ly cái này làm sư phụ cũng không có cấp đoạt đồ đệ mình cơ duyên, hành động như vậy không thể nghi ngờ để cho A Ngân nhìn về phía cái sau ánh mắt càng thêm nhu hòa ba phần. Đến nỗi nói là cái gì đối phương vũ hồn đồng dạng tiến hóa đến Lam Ngân Hoàng. A Ngân rất thức thời không có hỏi nhiều Giang Ly tiên sinh, những năm này, cảm tạ ngài đối với tiểu tam dạy bảo, A Ngân vô cùng cảm kích.